Chương 57, ta là người. Chương 57, ta là người. Phanh phanh phanh. Người nào nha? Theo một tràng tiếng gõ cửa vang lên, đang nhìn TV kiêm chơi điện thoại Triệu Dương, vô cùng khó chịu đứng dậy mở cửa. Lao Cao, muốn như vậy ngươi làm sao có tới? Nhìn thấy người ngoài cửa phía sau, Triệu Dương không nhịn được sửng sốt một chút. Cho ngươi đưa sách tới. Vừa rồi gõ cửa người, không phải Cao Thụ, còn có thể là ai? Cái gì sách? Triệu Dương nghe vậy, lại là sững sờ. Nhưng sau đó, hắn liền vỗ trán một cái, nghĩ tới phía trước lợi dụng Dương Chính Quảng bắt quái, từ Cao Thụ nơi này mượn sách sự tình. Hắn quay đầu trộm nhìn lén nhìn phụ mẫu, hai người còn tại xem TV, cũng không có chú ý tới bên này. Người mẹ nó ngày mai cầm tới trường học bên trong là được rồi. Cái này đêm hôm khuya khoắt cho ta đưa tới làm gì? Nếu để cho mụ ta phát hiện, ta nhất định phải chết. Triệu Dương tận lực hạ giọng nói. Vậy cái này sách ngươi còn muốn hay không? Cao Thụ từ trong túi lấy ra cái kia hai bản thiếu nữ mặc khiết cùng lão niên A Bình, tại trước mặt Triệu Dương lung lay, cười hỏi. Thảo. Đương nhiên muốn. Triệu Dương cấp tốc từ trong tay Cao Thụ đoạt lấy hai bản sách, sau đó nhét vào đến áo ngủ bên trong. Một bộ này động tác hành vân nước chảy, không có nửa điểm vướng víu. Đi, sách ta đã cho ngươi đưa đến, vậy ta liền về nhà. Cao Thụ phất phất tay, cùng Triệu Dương tạm biệt phía sau, quay người liền xuống lầu. Lao Cao, chậm một chút đi a. Triệu Dương nhìn qua thân ảnh của hắn biến mất tại trong hành lang phía sau, cái này mới rụt đầu về, đóng cửa phòng. Mới vừa rồi là người nào đập đập cửa a? Triệu Mẫu thuận miệng hỏi một câu. Cao Thụ tiểu tử kia, cho ta đưa điểm học tập tư liệu. Triệu Dương che lại trong áo ngủ hai bản sách, lấy tốc độ nhanh nhất chui về tới gian phòng của mình. Hắn đã là ma quyền sát trưởng, không kịp chờ đợi muốn phê bình một phen. Ban đêm vẫn là như vậy đèn nhánh, gió đêm cũng vẫn là như vậy thê lương. Thời gian qua đi nhiều ngày phía sau, Cao Thụ cuối cùng trở về hắn mong nhớ ngày đêm bên trong một cảnh. Từ an toàn ốc sau khi xuất phát, hắn lại lần nữa đi tới tầng 3. Khu cụ từ cửa thang lầu trôi đi vào hành lang lúc, quen thuộc tiếng ho khan lại một lần nữa vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, hành lang bên trên từ đông đến tây, ảnh quỷ rậm rạp chẳng chịt, căn bản thấy không rõ số lượng. Mà còn tại ở trong đó, còn xen lẫn tam đầu quái, cùng với đa thối quái. Làm sao cảm giác càng lên cao đi, cái này quái vật thì càng nhiều càng mạnh đâu. Cao Thụ cẩn thận về suy nghĩ một chút tình huống trước. Ban đầu tầng 2 bên trong, có một cái trung cấp quái vật, cũng chính là tam đầu quái. Hai cái đặc thù quái vật, theo thứ tự là hiệu phục quái vật cùng nhan đại hoa khôi. Còn lại, liền tất cả đều là ảnh quỷ. Mà hắn phía trước quét qua tầng 1 bên trong, gần như tất cả đều là ảnh quỷ loại này cấp thấp quái vật, không có cái gì trung cấp quái vật, càng không có cái gì đặc thù quái vật. Nhiều như thế kinh nghiệm quái, một cái quét quá khó khăn. Vẫn là bầy quét bất việc một chút Cao Thụ Phật quang phổ chiếu lúc này đã tịch mịch khó nhịn. Vì vậy, hắn trực tiếp giật ra cú họng, đối với hành lang bên trên quái vật hô lớn, ta là người. Các ngươi mau tới ăn ta a. Ta là người. Mới mẹ người sống sờ sờ. Các động mạch, máu tươi có thể phun ra đến mấy mét người sống sờ sờ a. Mau tới ăn ta đi. Nhanh lên, hắn một tiếng này âm thanh la lên, trong hành lang ảnh quỷ, tam đầu quái chờ quái vật, tựa như là người thấy tanh tưởi vị già phiêu khách đồng dạng, vội vàng hướng bên này vào tới. Bá người. Vừa ra nổi tươi mới người sống sờ sờ a. Người ăn một cái, nghĩ hai cái, ăn hai cái, nghĩ bốn cái chờ quái vật bọn họ vọt tới trước người một mét khoảng trường địa phương, Cao Thụ cũng không tại che giấu. Phật quang phổ chiếu kim Phật hư ảnh nháy mắt hiện ra, thả ra đạo đạo chói mắt kim sắc Phật quang. Tại Phật quang chiếu dọi xuống, ảnh quỷ nháy mắt bị độ hóa, biến thành cho bụi, hóa thành từng sợi hắc yên chui vào đến chỗ mi tâm của hắn. Tam đầu quái cùng đa thối quái tốt xấu nhiều chi chống đỡ một hồi, nhưng cuối cùng vẫn là khó mà chống cự sức mạnh của Phật quang, cũng đều là biến thành điểm kinh nghiệm. Cái này một đợt cày quái, trực tiếp chống giống hơn phân nửa đầu hành lang bên trên quái vật. Thoải mái. Đã lâu không gặp chống đỡ tăng cảm giác, để Cao Thụ cảm giác chính mình đã sắp bị lấp đầy. Liên làm hắn chuẩn bị đi trở về tiêu hóa hết những kinh nghiệm này giá trị thời điểm, lại đột nhiên dừng bước. Đậu phộng, cái này thứ gì a? Hắn phát hiện phía sau mình, vậy mà còn có một cái ảnh quỷ không có bị Phật quang độ hóa. Cái này ảnh quỷ, tựa như là chó nhỏ đồng dạng, xích sao cùng ở phía sau hắn. Hắn đi một bước, ảnh quỷ cùng đi theo một bước. Hắn xuống cầu thang, ảnh quỷ cũng đi theo xuống cầu thang. Sẽ không thật sự là bị độ hóa đi. Cao Thụ xoay người lại, thử quan sát kỹ trước mặt cái này ảnh quỷ. Đen ngòm trên mặt, liền một cái cơ sở nhất ngũ quan đều không có, hoàn toàn nhìn không ra là biểu tình gì. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát, có thể phát hiện cái này đặc thù thân thể của ảnh quỷ biên giới chỗ, tỏa ra nhàn nhạt kim quang. Nếu không gần sát quan sát, vẫn là rất khó mà phát hiện. Cái này Phật quang quả thực chính là châu cái tham người thân, như đến nhà a. Hắn nhịn không được ở trong lòng cảm thán một tiếng. Cái này kim vật, không, là Như Lai quán tự pháp, so hắn trong tưởng tượng còn muốn càng thêm mạnh hơn hành. Phật quang không chỉ có thể đối quái vật tiến hành quần thể sát thương, đồng thời vậy mà còn có thể độ hóa quái vật, khiến cho biến thành tên con kiếp. Mang về an toàn ốc đi nghiên cứu một chút. Cao Thụ lập tức mang theo đặc thù ảnh quỷ, xuống lầu quay trở về tới trong an toàn ốc. Hắn đối với thân thể của ảnh quỷ cấu tạo phi thường tò mò, nhịn không được duỗi ra ngón tay, chạm vào đặc thù thân thể của ảnh quỷ bên trong. Dính dính, ở mức tựa như là một đoàn nhờ cao su đồng dạng, mà còn lạnh lạnh, không có nửa điểm nhiệt độ. Cái đồ chơi này có thể làm gì? Hắn nghĩ đi nghĩ lại, chợt nhớ tới chính mình lần trước suy nghĩ. Nếu để cho ảnh quỷ thôn vệ hết một cái hoàn chỉnh người, như vậy là không có thể để cho ảnh quỷ đi thay thế người này đâu. Có thể không tốt. Ảnh quỷ gần như không có trí lực, chỉ biết là dựa theo bản năng làm việc, hoặc là tìm người sống gặm người sống, hoặc là tìm thi thể gặm thi thể. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Cái đồ chơi này có thể hay không mang ra một cảnh, cũng là một cái vấn đề. Cao Thụ lắc đầu. Nhưng vào lúc này, đứng ở gần bên ảnh quỷ bỗng nhiên hóa thành một tia hắc tuyến, chui vào đến mi tâm của hắn bên trong. Đậu phộng, hiện nay chỉ như vậy một cái hy hữu chủng loại a, ngươi cũng đừng làm điểm kinh nghiệm cho ta ăn nha. Hắn vội vàng kiểm tra nhìn mình thức hải. Bên trong thức hải, chính mình Như Lai Kim Phật vẫn là ngồi xếp bằng kim liên, dáng vẻ trang nghiêm. Mà phía trước cái kia đặc thù ảnh quỷ thì là học kim Phật dáng dấp, ngồi tại kim liên bên cạnh. Nho nhỏ một cái, vô cùng đáng yêu. Tê Cao Thụ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đặc thù ảnh quỷ có khả năng tiến vào trong thức hải của mình, như vậy chẳng phải là thật sự có thể trực tiếp đưa đến trong hiện thực đi? Không quan tâm cái đồ chơi này có hay không trí lực, tối thiểu có thể dùng để xử lý thi thể. Mẹ nó, cái này cũng không có giết mấy người à, làm sao tùy tiện suy nghĩ một chút liền nghĩ đến giết người bất sát đâu? Thiện hai, nếu là ta có thể độ hóa càng nhiều ảnh quỷ, thậm chí là tam đầu quái, đa thối quái các loại quái vật, sau đó đem những này quái vật vận chuyển đến hiện thực bên trong đi, như vậy ta Cao Thụ hơi suy nghĩ một chút, làm sao cảm giác có chút ít kích động đâu. Chương 58, ngươi có tài đức gì a? Chương 58, ngươi có tài đức gì a? Sáng sớm hôm sau, Cao Thụ đúng giờ mở hai mắt ra. Hắn cũng không giống thường ngày, trực tiếp rời giường đi rửa mặt, mà là từ chính mình thức hải bên trong, đem cái kia đặc thù ảnh quỷ cho phóng thích ra ngoài. Dưới ánh mặt trời, thân thể của ảnh quỷ không tại như trong mộng cảnh đen như vậy hồ, trở thành nhạt không ít. Đồng thời cũng có thể càng thêm dễ dàng nhìn ra trên thân chỗ lóe ra nhàn nhạt kim quang. Thứ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi là tiểu ảnh. Cái này cái thứ nhất bị hắn từ mộng cảnh bên trong mang ra đặc thù ảnh quỷ, từ đó liền nắm giữ chính mình danh tự. Nhưng cũng tiếc chính là, tiểu ảnh không có nửa điểm phản ứng. Thuần túy chính là lãng phí nét mặt của ta a. Cao Thụ bất đắc dĩ lắc đầu, lại đem người này nhét về tới chính mình thức hải bên trong. Rửa mặt xong xuôi, ăn xong điểm tâm phía sau, hắn căn giờ bước vào cửa trường. Bất quá không đợi đến lớp học của mình, liền bị Hà chủ nhiệm cho trực tiếp ngăn chặn. "Tiểu Thụ a, ngươi điều vào chuyện của Nhất Ban, hiệu trưởng đã đồng ý. Hiện tại ngươi liền đi theo ta." Hà chủ nhiệm cười tủm tỉm, so nhìn tôn tử của mình còn muốn càng thêm thân thiết. "Cảm ơn, Hà chủ nhiệm." Cao Thụ lễ phép nói tiếng cảm ơn. "Khách khí cái gì?" Hà chủ nhiệm cười đến càng thêm hòa ái. Nhìn một cái này thái độ, khiêm tốn lễ độ, so những cái kia kiêu căng khó thuần cái gọi là thiên tài mạnh hơn nhiều lắm. Tiếp xuống, Hà chủ nhiệm mang theo Cao Thụ, thấy Nhất Ban chủ nhiệm lớp Kỳ Văn. Kỳ Văn ngày hôm qua liền tiếp đến thông báo, cũng biết Cao Thụ khí huyết số liệu gần tới 50 điểm khủng bố hiện thực. Cái này cái bí mật, hiện nay trong trường học chỉ có chút ít mấy người biết được. Sở dĩ cũng không có tiết lộ ra ngoài đi ra, chủ yếu là sợ trường học khác đến đào người. Nếu biết rõ, như đầu nhân đều là lẫn nhau. Nhất trung thích đi cấp thấp trường học đào thiên tài, như vậy càng tốt trường cấp 3 cũng tự nhiên sẽ từ nhất trung đào người. Đi qua hơn 10 năm ở giữa, nhất trung liền có không ít thiên tài bị mặt khác trường cấp 3 lấy càng điều kiện tốt đào đi. Nha Nghiên, Cao Diệp mấy người cũng từng cùng mặt khác trường cấp 3 tiếp xúc qua, nhưng cuối cùng không có bị đào đi, mà là lưu tại nhất trung. Hà chủ nhiệm cùng hiệu trưởng mấy người cũng đoán không được Cao Thụ ý nghĩ, cho nên liền tạm thời không có công bố hắn cái kia kinh khủng khí huyết số liệu. Đi vào đi. Kỳ Văn nhẹ nhàng vỗ bả vai Cao Thụ một cái, mặt mỉm cười nói. Ánh mặt trời thông qua cửa sổ, vung vãi ở phòng học bên trong, vốn có chút tầm ý phòng học, theo Cao Thụ đẩy cửa vào, nháy mắt thay đổi đến yên tĩnh rất nhiều. Nha Nghiên cái kia bình tĩnh như hồ đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, cái kia đôi môi đỏ thắm cũng không nhịn được tùy theo có chút mở ra. Nhưng rất nhanh, nàng liền lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Cùng những học sinh khác khác biệt, Nha Nghiên một thân một mình chiếm lấy chỉnh cái bàn học. Giống nàng tươi mát xinh đẹp, đồng thời lại có tuyệt giai thiên phú nữ hải, tự nhiên là nhận đến rất nhiều người thích. Nhưng cùng lúc đó, cái này cũng làm cho các nữ sinh đối nàng sinh ra nhất định địch ý, lại thêm nàng tính cách hơi có vẻ lạnh nhạt cùng quần cũ é, để nam sinh dù chỉ là nhìn một chút, đều sẽ cảm thấy tim đập rộn lên, không hiểu bối rối. Cứ việc các nam sinh đều rất muốn ngồi tại bên cạnh nàng, nhưng lại không một người dám biến thành hành động. Tình huống như vậy, từ Cao một mực duy trì liên tục đến bây giờ. Ánh mắt Cao Thụ trong phòng học nhìn xung quanh một vòng phía sau, cuối cùng rơi vào Nhan Đại Hoa Khôi bên này. Nhan Nghiên nhìn hắn hướng bên này đi tới, mặc dù nhưng đã khôi phục ngày xưa lạnh nhạt, có thể tốc độ tim đập nhưng là không tự chủ được thêm nhanh hơn một chút. Quả nhiên, chính như nàng dự đoán như vậy, Cao Thụ đi thẳng tới bên cạnh nàng, nhưng phía sau ngồi tại tấm kia trống không 2 năm chỗ ngồi. Một màn này, để trong phòng học tất cả đồng học đều mở to hai mắt nhìn, vô luận nam nữ. Khá lắm, thật đúng là có dũng sĩ như vậy a. Các nữ sinh rất là hiếu kỳ, cái này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ nam sinh, đến cùng là có như thế nào sức mạnh, cũng dám ngồi tại bên người của Nhan Nghiên. Mà các nam sinh thì là trong mắt giấy lên hừng hực nộ diễm. Lão tử bồi Nhan Đại Hoa Khôi 2 năm, cũng không dám ngồi trên vị trí kia, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi có tài đức gì a? Một ít nam sinh càng là ma quyền sát trưởng, chuẩn bị xuống khoa phía sau, thật tốt dạy dỗ một cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Cao Thụ để sách xuống bao phía sau, quay đầu nhìn về phía Nhan Đại Hoa Khôi cái kia tuyệt mỹ một bên mặt, cười hỏi, nơi này có lẽ không có người a? Không có người. Nhan Nghiên khẽ lắc đầu. Nghe đến hắn lời nói, phía sau bàn hai tên nam sinh mắt trợn trắng. Ngươi mẹ nó tất cả ngồi xuống, còn hỏi cái gì có người hay không a? Vậy liên tốt. Cao Thụ từ trong túi sách tùy tiện móc ra một quyển sách, không tại trên bàn, sau đó bắt đầu thi triển chính mình độc môn tuyệt kỹ, Tẩu Thần Tu Luyện Pháp. Một bên đi thần, một bên tu luyện chính mình quán tự pháp. Tựa hồ là bởi vì Hà chủ nhiệm sớm có bản giao nguyên nhân, cho nên không quản là cái kia một khoa lao sư, đối mặt Cao Thụ phân tâm cũng không tiến hành để ý tới. Cho dù là hắn bày ra trên bàn sách, căn bản là cùng buồn đường khóa không có chút nào quan hệ. Ngồi ở bên cạnh Nhan Nghiên rất là hiếu kỳ. Dù sao nàng vị này mới bạn ngồi cùng bàn, toàn bộ buổi sáng gần như động cũng không động, thậm chí liền nhà vệ sinh đều không có đi qua. Mãi đến buổi sáng cuối cùng này, một tiết khóa tiếng chuông vang lên lúc, cao thủ cái này mới rỗi lưng một cái, sau đó không chút hoang mang đi ra phòng học. Ân. Lúc này, một tiếng kinh nghi từ phía sau hắn truyền đến. Hắn nhìn lại, muội muội ngoan chính trợn tròn trong mắt, nhìn chằm chằm hắn đâu. Muội muội ngoan cũng mới vừa đi ra nhị ban phòng học, khi thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia lúc, nhịn không được sững sờ ngay tại chỗ. Cao thủ căn cứ hai huynh muội ăn ý, liền câu nói đều không có, tiêu sái chạy về phía nhà ăn. Người Cao Diệp đang chờ mở miệng nói cái gì, có thể nàng chưa kịp đem lời nói ra, đối phương đều đã đi. Ngươi nhìn cái gì đấy? Tốt Khuê Mật Tạ Nhiễm chậm rãi đi tới bên cạnh nàng, sau đó lại theo nàng ánh mắt nhìn lại, sau đó mặt lộ không hiểu hỏi. Không có gì. Cao Diệp thuận miệng nói tránh đi, ngươi làm sao chậm như vậy a? Nâng nặng như vậy đổ vật, làm sao có thể đi đến nhanh đâu? Ta cũng hy vọng chính mình có thể giống như ngươi, nhẹ nhàng, một chút xíu vướng víu đều không có. Tạ Nhiễm hướng về phía trước ưỡn ngực, một mặt bất đắc dĩ thở dài nói. Cao Diệp lại có một quyền đánh nổ vậy đối với đổ vật xúc động. Các ngươi làm gì chứ? Khuê Mật tổ bốn người thứ hai đến ngược vị, Tống Lê Lê cũng lượng tương. Ngươi gánh vác cũng không nặng a, làm sao cũng chậm như vậy đâu? Cao Diệp cùng Tạ Nhiễm cùng nhau quan sát một chút Tống Lê Lê dáng người, nghi hoặc hỏi. Cái gì gánh vác không phụ gánh? Đánh cái gì bí hiểm a? Tống Lê Lê không hiểu ra sao, không biết hai người này là có ý gì. Nàng nhìn lên trước mặt Cao Diệp, chợt nhớ tới cái gì, không khỏi hỏi. Cao Diệp, ca ca ngươi có phải là Tề Cao Thụ a? Đúng vậy a, làm sao vậy? Trải qua lần trước sinh nhật sau tiệc, Cao Diệp cũng không tại giống ngày xưa như vậy né tránh. Dù sao đều đã lộ ra ánh sáng, che giấu cũng không có ý gì. Thật đúng là ca ca ngươi a. Nhìn thấy Cao Diệp sau khi gật đầu, Tống Lê Lê lập tức lộ ra vẻ giật mình. Ta đã nói rồi vì cái gì làm vừa nghe thấy Cao Thụ cái tên này lúc, cảm giác được quen thuộc như vậy. Hán. Làm sao vậy? Cao Diệp thấy nàng bộ dáng này, trong lòng tự nhiên là hiếu kỳ cực kỳ. Đúng vậy a, hảo ca ca đến cùng làm sao vậy? Tạ Nhiễm cũng đồng dạng hiếu kỳ hỏi. Chương 59, chẳng lẽ ngươi cũng đối hảo ca ca có ý tứ? Chương 59, chẳng lẽ ngươi cũng đối hảo ca ca có ý tứ? Nếu như ta nói, Cao Thụ cũng chính là ca ca của Cao Diệp hắn. Hắn thành công thông qua võ giả chứng nhận, vẫn là cấp 2 lời nói. Các ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng? Tống Lê Lê do dự một chút phía sau, ấp á ấp úng, thử thăm dò. Nhị cấp võ giả chứng nhận. Không thể nào. Tạ Nhiễm kéo cái trường âm, giống như là nhìn thấy chính mình hamster đem cậu tử nuốt sống đồng dạng khiếp sợ. Hắn thông qua nhị cấp võ giả chứng nhận. Trong mắt Cao Diệp cũng là hiện lên một vẻ kinh ngạc. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, nàng cũng liền bình thường trở lại. Dù sao phía trước tại Đằng Thúc võ quán kiểm tra đo lường khí huyết số liệu thời điểm, Cao Thụ liền đã vọt tới gần tới 30 điểm khí huyết số liệu. Bây giờ thông qua nhị cấp võ giả chứng nhận, tựa hồ cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Thật đúng là ca ca người a. Tống Lên Lên nhìn thấy Cao Diệp bộ này không có chút rung động nào dáng dấp, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Lại kêu Cao Thụ, lại tại đệ nhất trung học, lại liên hệ đến Cao Diệp bình tĩnh phản ứng. Đáp án đã rõ ràng. Ân. Cao Diệp rên khẽ một tiếng, tâm tình vô cùng phức tạp. Tuyệt thế thiên tài. Tuyệt thế thiên tài a. Chẳng lẽ sự chênh lệch giữa bọn họ đã bị kéo đến lớn như vậy sao? Tiểu Diệp, ca ca ngươi bây giờ còn chưa có bạn gái a? Tạ Nhiễm kéo lại cánh tay của Cao Diệp, một bên nhẹ nhàng vuốt ve, một bên cười hì hì hỏi. Cao Diệp nghe vậy, không khỏi nheo mắt lại, nhìn vị này tốt Khuê Mật một cái. Ngươi có ý tứ gì? Ta lấy ngươi làm Khuê Mật, ngươi lại muốn làm tẩu tử ta? Tống Lê Lê thấy thế, suy cười một tiếng nói, làm sao, ngươi còn đi làm bạn gái hắn? Không được sao? Tạ Nhiễm thẳng lên bộ ngực của mình, tự tin cười nói, ta là dáng người không tốt, vẫn là dài đến không xinh đẹp, mà còn theo ta quan sát, ca ca của Cao Diệp tuyệt đối là một cái chỉ thích túi đầu tu luyện trẻ nam. Đến lúc đó, ta chỉ cần lược thi tiểu kế, liền có thể để hắn quỳ bản cô nương dưới váy quên đi thôi. Tống Lê Lê lắc đầu nói, còn nhớ rõ đêm đó sinh nhật tiến hội sao? Nhân ra ca ca từ đầu tới đuôi đều chưa có xem người vài lần. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh ngươi căn bản cũng không phải là hắn đồ ăn. Cho nên a, ta khuyên ngươi vẫn có chút tự mình hiểu lấy a. Nghe nói như thế, Tạ Nhiễm rất là không phục nói, ngươi như thế hạ thấp ta làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng đối hảo ca ca có ý tứ? Như thế tuổi trẻ nhị cấp võ giả, tương lai chắc chắn sẽ tấn thăng tông sư. Ta nếu là nói một chút hứng thú đều không có, vậy khẳng định là giả dối. Tống Lê Lê khẽ mỉm cười, nửa thật nửa giả nói, ngươi cũng không có hí kịch, ai bảo ngươi ăn mặc phong trần vị mười phần đâu? Hảo ca ca khẳng định đem ngươi trở thành thường xuyên tham gia một số không thể miêu tả tụ hội đốt hàng. Tạ Nhiễm nhíu mày, bĩu môi hạ thấp nói, ngươi nói đúng, xem ra ta về sau có lẽ học nghiên nghiên bộ dạng, đem chính mình ăn mặc thanh thuần một chút, tránh khỏi ngày sau gặp cái gì tuổi trẻ thiên tài lại đem ta hiểu lầm thành nữ nhân xấu. Tống Lê Lê chẳng những không có sinh khí, ngược lại hai mắt sáng lên, cảm giác một lần nữa tìm tới cái gì nhân sinh mục tiêu đồng dạng. Các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Nhan Nghiên khoan thai đi ra phòng học, nhìn thấy tập hợp một chỗ, nhỏ giọng thầm thì ba người, hiếu kỳ hỏi. Không có gì, tranh thủ thời gian đi ăn cơm đi, ta đều nhanh trên đói. Cao Diệp kéo Nhan Nghiên liền đi ra ngoài. Tạ Nhiễm cùng Tống Lê Lê thì là một bên tiếp tục cãi nhau, vừa đi theo phía sau. Lão Cao, ngươi thật chuyển đi nhất ban a. Một ngày không gặp như là 3 năm triệu dương, ngồi tại bên người của Cao Thụ, đầy mặt cả kinh nói. Người có đôi khi quá mức ưu tú, cũng rất bất đắc dĩ. Cao Thụ vừa ăn cơm, một bên lắc đầu cảm khái nói. Ngươi Triệu Dương có chút im lặng. Cái này tốt đồng bạn lúc nào thay đổi đến như thế sẽ trang. Liền ta đều muốn cam bái hạ phong. Hai người sắp ăn cơm xong thời điểm, bên cạnh bàn ngồi xuống 3 tên học sinh. Ngươi nghe nói không, có cảnh sát đi tới trường học chúng ta, còn đem Trường Tùng trò kêu đi. Trong đó một cái mặt tròn học sinh thấp giọng nói nói, cái nào Trương Tùng? Hai người khác nghe vậy, nghi hoặc không hiểu hỏi, còn có cái nào Trương Tùng? Chính là thập ban cái kia Trương Tùng a. Mặt tròn học sinh thấy hai người như vậy phản ứng phía sau, một mặt im lặng nói, người khác không phải rất tốt nhà, phạm tội. Biết người biết mặt không biết lòng a. Tiểu tử này ở bên ngoài sẽ không thật làm ra sự tình đi. Hai người kia hơi nhíu mày, nhột nhịp thầm nói, không rõ ràng, dù sao nghe nói trừ ngoài Trương Tùng, thập ban còn có thật nhiều người đều bị gọi đi ra. Mặt tròn học sinh lắc đầu nói, bọn họ không phải là đi ra kéo bè kéo lũ đánh nhau đi. Hai người khác rất là kinh ngạc. Cao thủ quét sạch trong bàn ăn đồ ăn phía sau, để đũa xuống, lau miệng, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chậm một chút, không nóng nảy. Triệu Dương vội vàng hướng hắn xua tay, đồng thời dựng lên lốt hai, không để lại dấu vết nghe lén bên cạnh bàn bắt quái. Cao thủ thấy thế, cũng chỉ đành ngồi trở lại chỗ cũ, đi cùng tốt đồng bạn cùng nhau nghe bắt quái. Bên cạnh bàn ba người tựa hồ không có chính xác thông tin con đường, hàn huyên nửa ngày, cũng không thể trò chuyện ra cái gì bạo điểm tin tức. Đang lúc Triệu Dương tràn đầy thất vọng, sắp rời đi thời điểm, mặt tròn học sinh nhưng là bỗng nhiên vươn tay ra, chào hỏi, Lao Hứa. Lao Hứa, mau tới đây. Lao Hứa bưng đĩa, ứng thanh mà đến, ngồi tại duy nhất chỗ trống. Chuyện gì? Hắn nhìn một chút chào hỏi chính mình tới mặt tròn học sinh, không hiểu hỏi. Các ngươi thập ban đến cùng xảy ra chuyện gì a? Nghe nói Trương Tùng cùng rất nhiều người đều bị cảnh sát kêu đi. Mặt tròn học sinh nói ngay vào điểm chính. Xuyệt. Lao Hứa nghe vậy, vội vàng làm một cái im lặng động tắt tay. Hắn thấp giọng kinh ngạc nói, các ngươi làm sao mà biết được? Trường học phương diện không cho đem chuyện này truyền đi đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Mặt tròn học sinh trong lòng ba người giống như là bị mèo con cào đồng dạng, hiếu kỳ cực kỳ. Lao Hứa do dự một chút phía sau, hạ giọng nói, các ngươi còn nhớ rõ trước võ đạo quán cùng Ngân Tinh Quốc học sinh trao đổi phát sinh xung đột chuyện kia sao? Nhớ tới, nhớ tới. Ba người liên tục gật đầu. Cái kia bốn cái Ngân Tinh Quốc học sinh trao đổi bị người giết, cảnh sát hiện tại đang điều tra chuyện này đâu, chứ Tùng bọn họ không phải bị học sinh trao đổi đánh sao, cho nên cần phải phối hợp điều tra. Lao Hứa tiếp tục thấp giọng nói, đậu phộng. Nghe đến chân tướng sự tình phía sau, mặt tròn học sinh ba người không tự chủ được há hốc miệng ra, khiếp sợ không thôi. Một bên nghe lén Triệu Dương, cũng suýt nữa không có đem tròng mắt cho trường đi ra. Hắn không nghĩ tới cái kia bốn tên học sinh trao đổi thế mà bị giết. Thương Thiên A đại địa a, đây là vị nào tiên sứ đại tỷ thay hắn ra khẩu khí này a? Lao Hứa vừa ăn vừa nói chuyện, sảng khoái đến cực điểm, đem chính mình biết tình huống, toàn bộ đều nói ra. Mặt tròn học sinh ba người cùng Triệu Dương, tự nhiên cũng đều nghe đến rất thoải mái. Mắt nhìn đối phương nói đến không sai biệt lắm phía sau, Triệu Dương cái này mới chào hỏi cao thủ cùng rời đi. Mà bên cạnh bàn Lao Hứa, lúc này đột nhiên ngừng động tác ăn cơm, biểu lộ ngốc trệ, giống như là chúng định thân ma pháp đồng dạng. Lao Hứa, làm sao vậy? Mặt tròn học sinh quay đầu nhìn lại, cũng không có thấy cái gì vật kỳ quái. Lao Hứa hơi có thất thần nói, nếu như ta nói cho các ngươi biết, trường học chúng ta bên trong có người khí huyết số liệu đã vượt qua 19 điểm, các ngươi tin hay không? Làm sao có thể? Mặt tròn học sinh ba người suy cười một tiếng, rõ ràng không tin. Vừa rồi người kia khí huyết số liệu đã đột phá 19 điểm, ta cùng bốn tên bạn học cùng lớp cùng nhau tận mắt thấy. Lao Hứa chậm rãi trả lời, âm thanh hơi có vẻ không lưu loát. Chương 60, chuyện ra sao? Chương 60, chuyện ra sao? Cao Diệp, ngươi theo ta đến một chuyến. Nhan Nghiên cùng Cao Diệp vừa đi vào lầu dạy học, liền bị Hà chủ nhiệm đưa tay ngăn cản. Tại Hà chủ nhiệm bên cạnh, còn đứng một vị mặt chữ điển trung niên cảnh sát, chính lấy dò xét tính chất ánh mắt, không ngừng đánh giá Cao Diệp. "Tốt, Hà chủ nhiệm." Cao Diệp mặc dù không biết đối phương tại sao gọi là ở chính mình, nhưng vẫn là vô cùng phối hợp đi theo. Chỉ có Nhan Nghiên ba người lưu ngay tại chỗ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết phát sinh cái gì. "Ta cho cứu cứu ta gọi điện thoại hỏi một chút." Tạ Nhiễm ngay lập tức móc ra điện thoại, bấm cứu cứu điện thoại. Nhan Nghiên cùng Tống Lê Lê ở một bên yên tĩnh chờ đợi. Các nàng cũng đều biết, Tạ Nhiễm cứu cứu là nhất trung phó hiệu trưởng, cho nên trong trường học có tin tức gì, tất nhiên sẽ ngay lập tức biết. Đợi đến Tạ Nhiễm để điện thoại xuống phía sau, Tống Lê Lê không kịp chờ đợi hỏi, tình huống như thế nào? Tạ Nhiễm hít sâu một hơi nói, các ngươi biết đoạn thời gian trước, phải đến trường học chúng ta Ngân Tinh Quốc học sinh trao đổi sao? Nghe nói qua, có vẻ như còn cùng những học sinh khác phát sinh qua xung đột. Tống Lê Lê suy nghĩ một chút phía sau trả lời. Liên tại khuya ngày hôm trước, cái kia bốn cái Ngân Tinh Quốc học sinh trao đổi bị người giết. Lúc trước phát sinh xung đột lúc, vẫn là Tiểu Diệp xuất thủ dạy dỗ bọn họ. Bởi vậy, cảnh sát cần nàng phối hợp điều tra một chút. Tạ Nhiễm trầm giọng hồi đáp. Còn có một câu nàng không nói, đó chính là cứu cứu để nàng tích cực tiếp xúc cao thủ. Có thể cùng Cao Diệp so sánh, cao thủ trong lòng nàng không đáng kể chút nào. Không có quan hệ gì với Tiểu Diệp, đêm đó nàng một mực tại cùng ta tán gẫu, mãi đến 9 giờ đa tài kết thúc. Nhan Nghiên khó được lên tiếng nói. Hô Tống Lên Lên nghe xong, thở dài nhẹ nhõm nói, vậy liền không sao, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Một bên khác, Cao Diệp theo phía sau Hà chủ nhiệm, đi tới văn phòng bên trong. Hiện trường trừ thập ban ngoài Trương Tùng, còn có cùng nàng bạn cùng lớp Tào Chính. Tào Chính cùng Trương Tùng hai người thấy nàng sau khi đi vào, nhộn nhịp lộ ra khuôn mặt tươi cười, xem như là lên tiếng chào hỏi. Cao Diệp cũng khẽ gật đầu, có chỗ đáp lại. Hà chủ nhiệm, người đem chúng ta kêu đến, là vì cái gì sự tình a? Tào Chính trước tiên mở miệng hỏi. Đúng vậy a, Hà chủ nhiệm. Không thể chỉ bởi vì cho chúng ta cùng bọn họ phát sinh qua xung đột, liền nhận định chúng ta là hung thủ giết người nhà. Trương Tùng một mặt bất đắc dĩ nói. Thập ban những người khác trở về, duy chỉ có một mình hắn còn ở lại chỗ này. Hiển nhiên, cảnh sát cho là hắn hiểm nghi càng lớn, cho nên mới sẽ được lưu lại. Cái này vừa nói, mới mở miệng Tào Chính cùng vừa mới tiến đến Cao Diệp hai người, không hẹn mà cùng nhìn về phía Trương Tùng. Chuyện ra sao? Cái gì hung thủ giết người? Chính mình cái gì cũng không làm, làm sao lại cùng án giết người dính líu quan hệ nha? Trương Tùng ngươi không cần nói. Mặt chữ điền trung niên cảnh sát quét Trương đưa một cái phía sau, hướng Cao Diệp hai người hỏi, hai ngày trước buổi tối, các ngươi đều đang làm cái gì? Có hay không có người có thể cho lúc đó các ngươi làm chứng? Chứ người nhà bên ngoài Tào Chính nghe vậy, nhíu mày suy tư nói, hai ngày trước, đó không phải là khuya ngày hôm trước sao? Ta nhớ kỹ khuya ngày hôm trước, ta ngay tại trong Hà Thanh võ đạo quán luyện quyền. Lúc ấy Hà Thanh sư phụ cùng hắn những học sinh khác bọn họ cũng đều ở đây, bọn họ có thể làm chứng cho ta. Mặt chữ điển trung niên cảnh sát nghe xong, gật đầu phía sau, lấy ra bản bút ký, đem Tào Chính lời nói nhớ ở bên trên. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Cao Diệp, ngươi đây. Ta a Cao Diệp không hề nghĩ ngợi liền trả lời, đêm đó ta cùng nhất ban Nhan Nghiên đang tán gẫu, còn là video nói chuyện trời đất cái kia một loại. Chúng ta từ sau bữa cơm chiều, một mực hàn huyên tới 9 giờ đà tại kết thúc. Phụ mẫu của ta có thể chứng minh ta không có ra ngoài, Nhan Nghiên nàng có thể chứng minh chúng ta đang tán gẫu. Mà trên điện thoại của ta, còn có lưu lúc đó nói chuyện phiếm ghi chép nói xong, nàng lấy ra điện thoại của mình, tìm tới đêm đó nói chuyện phiếm ghi chép phía sau, giao cho mặt chữ điển trung niên cảnh sát. Mặt chữ điển trung niên cảnh sát mở ra phía sau, lại đem điện thoại giao còn đưa Cao Diệp. Hắn trầm giọng lại nói, Tào Chính, Cao Diệp, các ngươi có thể đi về. Bất quá về sau còn có thể cần để cho các ngươi phối hợp điều tra. Tốt. Hai người lên tiếng, trước sau rời đi văn phòng. Vì vậy, văn phòng bên trong liền chỉ còn lại Trương Tùng một người. Nhìn xem mặt chữ điển trung niên cảnh sát cái tia sáng rực ánh mắt, Trương Tùng cảm giác toàn thân không thoải mái. Hắn bất đắc dĩ cười nói, cảnh sát tiên sinh, ngươi sẽ không cho là ta là hung thủ giết người à? Ta liền bọn họ bên trong một cái người đều đánh không lại, làm sao có thể giết chết toàn bộ bốn người đâu? Mặt chữ điển trung niên cảnh sát cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời vấn đề này. Hắn lần này đi tới đệ nhất trung học, mục tiêu chủ yếu chính là vì Trương Tùng mà đến. Những người khác chẳng qua là tiện thể tay hỏi một chút mà thôi. Ngươi không có năng lực giết người, thế nhưng ngươi tam thúc lại có năng lực như thế. Căn cứ hiện trường phát hiện án người chứng kiến tự thuật, hung thủ giết người là một tên trên người mặc đạo bào đạo sĩ. Mà ngươi tam thúc, thời gian trước từng bái Bách Hoa quán làm thầy tập võ, còn là thông qua võ đạo hiệp hội chứng nhận nhất cấp võ giả. Chúng ta đồng thời lại phát hiện, ngươi tam thúc sớm tại ngươi sơ trung thời điểm, cũng bởi vì ngươi bị đồng học khi dễ qua, cùng tên kia nhà đồng học trưởng phát sinh qua xung đột, đem đả thương nhập viện. Mặt chữ điển trung niên cảnh sát không nhanh không chậm giải thích nói. Nghe xong lời nói này, Trương Tùng cảm giác da đầu của mình đều muốn nổ. Hắn không nghĩ tới cảnh sát thế mà tra được hắn tam thúc trên đầu. Ngươi hỏi hắn, hắn tam thúc có phải là hung thủ giết người? Hắn cũng không biết a. Hắn tam thúc đúng là một tên đạo sĩ, cũng đúng là nhất cấp võ giả, đồng thời cũng xác thực có bạo lực khuynh hướng. Càng quan trọng hơn là, khoảng thời gian này hắn tam thúc thật đúng là trở về Thanh Nguyên thành phố, nghe nói là cùng mấy tên bằng hữu tụ họp một chút. Nhưng hắn tam thúc cụ thể đi nơi nào, lại đã làm gì, hắn cũng không rõ ràng nha. Bởi vậy, hắn cũng vô pháp xác định, hắn tam thúc là không phải là vì giúp hắn hạ giận, giết chết cái kia bốn cái ngân tình quốc học sinh trao đổi. Ta không biết. Trương Tùng trên đầu bốc lên một tầng mồ hôi lạnh, lắc đầu liên tục nói, ta thụ thương sự tình, ta liền phụ mẫu ta đều không nói, ta tam thúc có lẽ cũng không biết. Người tam thúc hiện nay tại nơi nào? Mặt chữ điển trung niên cảnh sát lạnh giọng chất vấn. Không rõ ràng. Trương Tùng vẫn lắc đầu. Ngươi không rõ ràng. Ba ngày trước các ngươi tan học thời điểm, có thể là có người nhìn thấy qua là một cái xuyên người của đạo bào tới đón ngươi tan học. Người kia chính là ngươi tam thúc a. Ngươi thế mà còn cùng ta nói ngươi không biết. Mặt chữ điển trung niên cảnh sát hừ lạnh một tiếng. Cái này, Trương Tùng thật đúng là mồ hôi rơi như mưa. Không nghĩ tới cảnh sát thế mà điều tra ra nhiều đồ như vậy. Liền tam thúc tiếp hắn tan học sự tình, đều có thể điều tra ra được. Ngươi là thật không biết đâu, còn không chịu nói đâu. Xem ra là ngươi nghĩ cùng ta đi một chuyến cảnh cục. Mặt chữ điển trung niên cảnh sát cười lạnh nói. Ta là thật không biết ta. Âm thanh của Trương Tùng có chút run rẩy. Cảnh cục cũng không phải cái gì nơi tốt, bởi vì thường xuyên có dính dấp đến võ giả vụ án, cho nên bạo lực chấp pháp cũng là trong đó một bộ phận. Một khi bị mang đến cảnh cục, sợ rằng lại lần nữa lúc đi ra, không chết cũng phải tàn phế. Vì vậy, hắn đành phải đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Hà chủ nhiệm. Hà chủ nhiệm cũng đúng lúc mở miệng nói, ngươi không thể đem học sinh của chúng ta mang đi. Liên quan tới tình tiết vụ án phương diện điều tra, chúng ta có thể toàn lực phối hợp, nhưng dẫn người đi cảnh cục, không có bất kỳ cái gì có thể. Chương 61, hội trưởng thành công trốn đi. Chương 61, hội trưởng thành công trốn đi. Sau khi tan học, Cao Thụ đúng giờ đến nhà. Không lâu lắm, muội muội ngoan cũng đi theo trở về. Cái này để hắn liền hơi kinh ngạc, muội muội ngoan thế mà không có như thường ngày, cùng khuê mật đi ra mù la lộn, vô cùng khó được. Ngươi thông qua võ đạo hiệp hội nhị cấp võ giả chứng nhận. Muội muội ngoan liền cặp sách đều không có thả xuống, liền vội vã mở miệng hỏi. Ân. Cao Thụ khẽ bước cảm nói, thứ hai liền đi lĩnh nhị cấp võ giả tương quan giấy chứng nhận. Ngươi muốn hay không cùng đi với ta? Ngưỡng mộ một cái ngươi ca ca tà phong độ tuyệt thế. Muội muội ngoan nghe vậy, không hiểu có loại muốn đánh người xúc động. Nàng rất khó đem trước mắt cái này dương dương đắc ý ra hỏa, cùng nhị cấp võ giả kéo lên liên hệ. Đúng, ngươi tại sao lại điều đến nhất ban đi? Muội muội ngoan hít thở sâu mấy lần phía sau, cuối cùng là chế trụ trong lòng sao động, sau đó lại hỏi. Tục ngữ nói tốt, là vàng sớm muộn đều muốn phát sáng. Dù sao giống ta thiên tài tuyệt thế như vậy, giống như cùng là sơn trong đêm tối đom đóm đồng dạng, tươi sáng mà xuất chúng, rất khó không bị người chú ý tới. Cao Thụ thích nhất nhìn muội muội ngoan cái kia một mặt im lặng, nhưng lại không có biện pháp biểu lộ. Ngày bình thường trừ tu hành bên ngoài, hắn gần như đã không có cái gì hoạt động. Hiện tại liền chỉ vào thỉnh thoảng treo chọc muội muội ngoan tìm vui đâu. Muội muội ngoan lại là không còn gì để nói. Nàng từ chưa phát hiện qua, người này ra mặt vậy mà có thể như thế dạy. Một quyền đi xuống, tuyệt đối đánh không ra. Lúc này, Cao Thụ lại mỉm cười nói, ta không những đi vào Nhất Bang, còn cùng Nhan Đại Hoa Khôi trở thành bạn ngồi cùng bàn. Ta vẫn thật không nghĩ tới, bên người nàng thế mà không ai dám ngồi cái này vừa nói, muội muội ngoan điểm nộ khí nháy mắt tăng gọn. Nàng nhịn không được nắm lại nắm đấm, hận không thể một quyền nện tại cái này đáng ghét ra hỏa trên mặt, đánh đến đầy mặt nở hoa. Bất quá đúng lúc này, tay của Cao Thụ cơ hội đột nhiên chấn động một cái. Hắn vội vàng lấy điện thoại ra xem xét, lại là Ngư Long nhóm trò chuyện phát tới thông tin. Phó hội trưởng Bách Lý Thí Thiên trong nhóm tất cả hội viên. Hắn điểm vào G giúp chat bên trong xem xét, nhân số vừa mới đầy 20 cái, vẫn như cũ ít đến thương cảm. Bách Lý Thí Thiên nói cho đại gia một tin tức tốt, hội trưởng đã thành công thoát đi trong nhà nhốt, nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, dẫn đến trước mắt hắn không nhà để về. Hiện nay ta cùng hội trưởng đã liên hệ tốt, để hắn trước ở đến trong nhà của ta đến. Bất quá chiếu theo ý của hội trưởng, hắn thật giống như là muốn thừa cơ hội này, tiện thể du lịch toàn bộ Thiên Võ Quốc. Cho nên, ta hy vọng trong nhà có điều kiện các bằng hữu có khả năng hỗ trợ tiếp đãi một cái hội trưởng. Phó hội trưởng Bách Lý Thí Thiên phát xong nói phía sau, hội trưởng Kim Chân Châu cũng lên tiếng nói, lâm thời bỏ nhà trốn đi, xấu hổ trong túi dấu tuyết, làm phiền chư vị huynh đệ tìm muội. Cao Thụ còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này hội trưởng phát biểu. Kim Chân Châu, cái tên này đâu, làm sao nghe tới có điểm là lạ đây này. Đem so sánh với thường xuyên lặng Cao Thụ, mặt khác hội viên hiển nhiên muốn sống gọn phải nhiều. Hội trưởng, ngươi có thể ở đến nhà ta đến, ở bao lâu đều có thể. Nhà ta còn có mấy bộ trống không phòng ở, hội trưởng ngươi nghĩ ở bao lâu cũng được. Tới nhà ta a, nhà ta còn có một bộ biệt thự không người ở đâu. Ta năm ngoái sinh nhật thời điểm, ra ra cho ta một tòa trang viên, đến nay ta cũng không có đi qua, định vị ta cho ngươi gửi tới. Nhà ta ở trong nước mấy cái tỉnh đều có chỗ ở, địa chỉ đều đã phát cho hội trưởng ngươi. Chìa khóa phòng liền tại cửa ra vào, dưới mặt thảm mặt nhìn xem mặt khác hội viên bọn họ nô nức tấp nập phát biểu. Cao Thụ là trợn mắt há hốc mồm. Đậu phộng, cái này mỗi một cái đều là cái gì gia đình tình huống a, mấy phòng nhỏ đều có chút không lấy ra được, cái này thật đúng là cùng văn phú vũ a. Tại hắn lòng sinh cảm khái đồng thời cũng đột nhiên nhớ tới chính mình kéo nhiệm vụ mới, có vẻ như đáp ứng ban đầu tiền tấn phía sau liền bị hắn chí chi xóa. Lúc này muội muội ngoan đang ở trước mắt, để hắn lại đột nhiên nghĩ tới, ngươi nhìn ta làm cái gì. Muội muội ngoan gặp hắn nhìn chằm chằm chính mình, mặt lộ không vui nói. Cao Thụ cười nói, tiểu Diệp, ra chỗ này có một thiên tài tổ chức, ngươi muốn hay không gia nhập đến xem. Cái gì thiên tài tổ chức? Nghe tới giống là tiểu hài tử làm chơi nhà tròi đồng dạng ngây thơ. Muội muội ngoan nghe vậy lập tức một mặt ghét bỏ nói, ta vị trí cái này một thiên tài tổ chức đâu, tên là Ngư Long Hội. Hội trưởng là một cái cực kỳ hào phóng người, vô tư truyền lên rất nhiều công pháp cùng quán tượng pháp. Cao Thụ không để ý đến muội muội ngoan cự tuyệt, tiếp tục giới thiệu nói, thật hay giả, không phải là tên lừa gạt gì tổ chức a? Nghe đến đó, muội muội ngoan cuối cùng là có một chút hứng thú. Nàng có thể là hiểu rõ quán tượng pháp khan hiếm tính, rất nhiều người bình thường cả một đời đều chưa hẳn có thể tiếp xúc đến một bộ quán tượng pháp, nhưng bây giờ lại có người vô tư truyền lên, sau đó cho những người khác chia sẻ, thực sự là có chút khó có thể tin. Ngươi đây là tại chất vấn đầu óc của ta sao? Lấy trí thông minh của ta, người nào có thể lừa được ta? Cao Thụ thật là bất mãn, hắn trực tiếp mở ra Ngư Long Hội diễn đàn cơ sở dữ liệu, đồng thời đưa điện thoại đưa cho muội muội ngoan, đồng thời nói, ngươi chính mình nhìn xem. Muội muội ngoan nửa tin nửa ngờ tiếp nhận điện thoại, sau đó nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn. Cao Thụ thật đúng là không có lừa nàng, vậy mà thật sự có người sẽ vô tư chia sẻ những này từ không chuyển ra ngoài công pháp cùng quán tượng pháp, hơn nữa còn đều là phi thường hoàn chỉnh, hoàn toàn có thể cầm lên liền luyện. Muốn hay không gia nhập vào a? Cao Thụ nhìn nàng phản ứng như thế, hơi có vẻ đắc ý hỏi thêm. Muội muội ngoan không có nửa điểm do dự, trực tiếp móc ra điện thoại của mình giao cho Cao Thụ, đồng thời dặn dò, ngươi giúp ta làm à, nhưng tuyệt đối đừng lục lọi điện thoại của ta, ta đối ngươi những chuyện kia không có hứng thú. Cao Thụ lại không có nhìn trộm người khác tư ẩn đam mê, mà còn liền xem như có, cũng không thể làm muội muội ngoan mặt không phải. Hắn dựa theo phía trước tiền tấn giao cho trình tự, lại là bên dưới phần mềm, lại là làm mã mời, dày vò 10 nhiều phút phía sau, cuối cùng là đem muội muội ngoan kéo vào Ngư Long Hội G giúp chặt bên trong, để chúng ta hoan nghênh thiên tài thiếu nữ Cao Diệp. 333 vỗ tay. 333 Cao Thụ khó được bước lên một lần âm, cho muội muội ngoan tạo một cái hoan nghênh bầu không khí. Hoan nghênh thứ 21 vị hội viên Cao Diệp gia nhập. Diễn đàn cơ sở dữ liệu mật mã là 526945294. Hoan nghênh tiến về diễn đàn cơ sở dữ liệu xem công pháp cùng quán tượng pháp. Bởi vì tổ chức vừa vận thành lập duyên cớ, các loại truyền thừa tạm không truyền ra ngoài, ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ. Gặp có tân nhân gia nhập phía sau, phó hội trưởng Bách Lý Thí Thiên vẫn là như ngày trước như vậy, phục chế đồng dạng hoan nghênh lời nói, chỉ sửa lại mấy chữ. Hoan nghênh manh tân gia nhập. Vỗ tay hoan nghênh. Lại là muội tử a, có thể lén lút liên hệ không? Cầu thiên tài thiếu nữ bạo chiếu. Mỹ nữ, ngươi tốt. Ta đã thông qua nhất cấp võ giả chứng nhận, ngươi có cái gì không hiểu, có thể lén lút liên hệ ta. Không muốn liên hệ phía trên biến thái, lần trước ta đi nhà hắn uống xong nước ngọt, thứ hai ngày tỉnh lại cái mông đau. Đây là chúng ta Ngư Long Hội vị thứ ba nữ hội viên, nhất định phải nhiệt liệt hoan nghênh. Ta đi, chúng ta trong hội thế mà còn có mặt khác hai nữ nhân, ta làm sao không biết. Chương 62, phế vật. Chương 62, phế vật. Thanh Nguyên thành phố cảnh cục. Mặt chữ điển trung niên cảnh sát chính trong mày, xem xét Ngân Tinh Quốc học sinh trao đổi ngộ hại một án tài liệu. Tuy là chết không có gì đáng tiếc, nhưng cũng tiếc cá hắn khẽ lắc đầu. Dựa theo cái nhìn của hắn, cái này bốn cái học sinh trao đổi thật là chết chưa hết tội. Từ cái này bốn người tới Thiên Võ Quốc phía sau cái mông chọc một đống lớn phiền phức. Ví dụ như cái gì say rượu đánh người à, cái gì bên đường đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng a, cái gì dọa dẫm bắt trẻ ta loại hình. Thậm chí liền tại một tuần trước, còn có người kiện bốn người bọn họ cường. Nhưng cũng tiếc chính là, bốn người này bối cảnh tương đối đặc thù. Nhất là cái kia Jaka, thúc thúc là Ngân Tinh Quốc ngoại giao đại sứ. Cho nên những ngày vụ án tất cả đều bị phía trên tạm thời cho áp xuống. Thật không nghĩ đến chính là, cái này bốn tên hôn đản ra ngoài không xem hoàng lịch, gặp một vị ngon nhân, trực tiếp bị đoàn diệt. Nếu như căn cứ hắn ngày trước phá án kinh nghiệm đến xem, cái này hung sát án khẳng định sẽ bị định tính là võ giả báo thủ. Nhưng người nào để người chết là có bối cảnh đâu? Cho nên phía trên lệnh cưỡng chế hắn nhất định phải tại một tuần bên trong điều tra ra hung thủ giết người, cho Ngân Tinh Quốc vị kia đại sứ một cái công đạo. Ai? Mặt chữ điển trung niên cảnh sát bất đắc dĩ thở dài một cái, đem ánh mắt xê dịch đến một phần khác tài liệu bên trên. Phần này tài liệu nội dung chính là hiện trường phát hiện án những cư dân kia ghi chép. Hiện trường những cư dân này đều là người bình thường, không dám dính líu đến võ giả báo thủ sự kiện bên trong. Bởi vậy bọn họ cũng không có thấy rõ ràng hung thủ giết người hình dạng, chỉ có thấy được đối phương mặc vào một thân đạo bào. Tại Thiên Võ Quốc cảnh nội, người bình thường căn bản sẽ không mặc cái gì đạo bào. Cho nên bọn họ tạm thời đem hung thủ giết người thân phận suy đoán thành đạo sĩ. Xoay quanh đạo sĩ này thân phận, bọn họ mấy ngày nay điều tra rất nhiều người. Phù hợp nhất thân phận, dĩ nhiên chính là Trương Tùng Tam Thúc Trương Trường Thích. Người này có thể nói là hoàn mỹ hung thủ giết người, gần như phù hợp mỗi một đầu động cơ giết người. Đầu tiên, Trương Trường Thích bản thân chính là một tên đạo sĩ, vẫn là được đến Võ Đạo Hiệp Hội chứng nhận nhất cấp võ giả. Mà con người này từ nhỏ bắt đầu, liền từng thể hiện ra bạo lực khuynh hướng. Không quản là sơ trung, vẫn là trường cấp 3, hoặc là vào Bách Hoa quán phía sau, tính cách chưa hề thay đổi qua, đến chỗ nào liền ở đâu gây chuyện. Đồng thời tại Trương Tùng sơ trung lúc, người này còn ẩu đả qua ức hiếp Trương Tùng đồng học, liên quan đem đối phương phụ mẫu cũng đưa vào bệnh viện. Nếu như Trương Trường Tích biết chất tử Trương Tùng bị đánh gãy cánh tay như vậy, lấy hắn tính cách, tuyệt đối sẽ xuất thủ tiến hành trả thù. Đến mức giết người nha, cũng không phải không khả năng. Mặt chữ điển trung niên cảnh sát tự lẩm bẩm. Tại vụ án này bên trên, không quản là hắn, vẫn là mặt khác nhân viên cảnh sát, toàn bộ đều cho rằng Trương Trường Tích có trọng đại hiểm nghi. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên bị người đẩy ra. Mặt chữ điển trung niên cảnh sát ngẩng đầu nhìn một cái người tới, cấp tốc đứng lên nói, "Cục trưởng." "Ân." Tiến vào văn phòng, tổng cộng có 3 người. Một cái là 60 tuổi, thân mặc cảnh phục, thái dương có chút xám trắng lão giả, cũng chính là mặt chữ điển trung niên cảnh sát trong miệng cục trưởng. Thanh Nguyên thành phố cảnh cục đương nhiệm cục trưởng. Hai người khác thì là trên dưới 30 tuổi rằng dấp, con lai giống người, loại bỏ phản quang lớn con đầu, còn riêng phần mình đeo một cặp kính mát, vẻ mặt nghiêm túc, ăn nói có ý tứ. Hai người này đều là thân cao chiều dài cánh tay, lưng hùm vai gấu, xem xét chính là võ đạo cao thủ. Lưu Hành, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Lão cục trưởng cho mặt chữ điển trung niên cảnh sát một cái ánh mắt, đối bên cạnh hai người giới thiệu nói, bọn họ hai vị là pháo gì ở đại sứ phái tới nhân viên điều tra. Điều tra nội dung đâu? Ngươi cũng biết, chính là pháo gì ở đại sứ chất tử dẹp ca ngộ hại một án. Mặt chữ điển trung niên cảnh sát cũng chính là Lưu Hành nhẹ gật đầu. Trong lòng hắn suy đoán, rất có thể là tình tiết vụ án không có tiến triển, cho nên mới sẽ để vị kia đại sứ phái người tới. Các ngươi tra đến hung thủ sao? Hai vị nhân viên điều tra bên trong, khuôn mặt tương đối viên bạ cả mở miệng hỏi. Ta đã tạm thời đã khóa chặt lại giết người nghi phạm, mà còn đã phái người đi bắt tên này nghi phạm. Lưu Hành mặt không hề cảm xúc trả lời. Liên tại hắn vừa dứt lời thời điểm, văn phòng bên trong điện thoại đột nhiên vang lên. Tiếp a. Lão cục trưởng bày hạ thủ, ra hiệu hắn trước tiếp điện thoại. Có thể chờ Lưu Hành tiếp điện thoại xong phía sau, sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi. Làm sao vậy? Lão cục trưởng thấy thế, đội vàng lên tiếng hỏi thăm. Lưu Hành liếm môi một cái, thần sắc lung túng nói, nghi phạm đã bắt lấy, bất quá cái gì à? Lão cục trưởng nhíu mày, hơi có vẻ bất mãn cùng nổi nóng. Nghi phạm từ tuần trước bắt đầu, vẫn tại một nhà tên là Điệp Yêu Hoa quán ba ăn uống chơi bời, căn bản là không hề rời đi qua. Quán ba nhân viên công tác cùng màn hình giám sát đều có thể chứng minh điểm này. Lưu Hành cười khổ nói, phế vật. Tổ hai người bên trong, một cái khác khuôn mặt dài nọ mạn khinh thường hừ lạnh một tiếng. Lưu Hành rất là bất mãn ngẩng đầu tới đối mặt, nhưng trong mắt của nọ mạn đột nhiên hiện lên một vẻ hư ảnh, để Lưu Hành nháy mắt như bị sét đánh đồng dạng, liền lùi lại mấy bước, trên mặt hoàn toàn trắng bệ. Hầu cục trưởng, vụ án này hiện tại cùng các ngươi không quan hệ. Xin đem cùng án này có liên quan tài liệu chuyển giao cho chúng ta, để chúng ta tự mình đi điều tra. Cùng nọ mạn không chút khách khí so sánh, bà Cát còn tính là có chút lễ phép. Được, không có vấn đề. Lão cục trưởng liên tục gật đầu, không có nửa phần do dự, trực tiếp đáp ứng. Có thể là lão cục trưởng Lưu Hành còn muốn nói cái gì, lại bị lão cục trưởng một ánh mắt cho ngăn lại. Sau đó, hắn đành phải biệt khuất thu thập xong trên bàn tài liệu, giao cho đối phương. Đợi đến hai người này rời đi phía sau, lão cục trưởng lúc này mới lên tiếng nói, phía trên đã đồng ý bọn họ đến điều tra, ngươi cũng không cần đi theo nhúng vào. Mà còn cái kia hai tên gia hỏa đều là xuất thân Ngân Tinh Quốc Đại Tuyết Sơn, không dễ trêu chọc. Đại Tuyết Sơn. Lưu Hành nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ. Vốn là không có huyết sắc trên mặt, lúc này lộ ra càng thêm tái nhợt. Thanh Nguyên thành phố phát triển, có thể tốt hơn Thanh Hải thành phố nhiều. Một chiếc lái vào Thanh Nguyên thành phố khu xe sang trọng bên trên, một vị mặt chữ quốc, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo đường đường nam tử trung niên nhịn không được lên tiếng cảm khái nói: đúng vậy a. Đồng dạng ngồi ở hàng sau chỗ ngồi, lão bằng hữu của chúng ta ba liên hòa thượng liên tục gật đầu nói: trước đây lúc ở Thanh Nguyên thành phố, hắn còn không có cảm thấy bản địa trị an tốt bao nhiêu, nhưng từ khi đi bên cạnh Thanh Hải thành phố phía sau, hắn cái này mới cảm nhận được cái gì gọi là trị an. Toàn bộ Thanh Hải thành phố liền như là một cái đại loạn đấu tràng, thường xuyên sẽ có võ quán a, bang phái a loại hình tiến hành sống mái với nhau. Một ngày không chết mười mấy người, cái kia đều không gọi Thanh Hải. Liên Thanh Hải bản địa nổi danh nhất linh lộc võ quán, đều để người tiêu diệt. Từ chủ lực tay chân đến quán chủ, một cái so một cái chết đến thảm. Ba Liên, ngươi hẳn còn nhớ Hoàng Hạo lưu lại cái kia mấy con cá a? Nghiêm sư Minh xoay đầu lại, mỉm cười hỏi. Nhớ, nhớ tới. Ba Liên hòa thượng vốn còn muốn đem cái kia mấy con cá giữ lại chính mình hưởng dụng. Không nghĩ tới vừa mới tiến nội thành, liền bị Nghiêm sư Minh cho ghi nhớ. Mẹ nó, lăn lộn tà giáo lăn lộn đến hắn loại này phần bên trên, cũng là không có người nào. Cái kia tốt, chúng ta trước hết đi đem cái kia mấy con cá vớt lên đến, sau đó lại đi gặp cái kia cao thủ. Nghiêm sư Minh nhìn về phía ngoài cửa sổ xe phong cảnh, trên khóe miệng phát họa ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Chương 63, thập ban cái kia Trương Tùng mất tích. Chương 63, thập ban cái kia Trương Tùng mất tích. Khi thời gian đi tới thứ 6 một ngày này, Cát Lô chở 4 tên ngân tinh quốc học sinh trao đổi bị hại thông tin, đã triệt để chuyển khắp toàn bộ đệ nhất trung học. Có người đối với cái này không có cảm giác, cũng không quan trọng. Phản chính tự mình cũng không phải giết người, cũng không có bị 4 người khi dễ qua. Có chết hay không cùng chính mình cũng không có nửa xu quan hệ. Nhưng tuyệt đại bộ phận học sinh nhưng là vỗ tay khen hay. 4 người này ban đầu ở trước võ đạo quán kêu gạo, đồng thời đả thương một đám đồng học một màn kia, như cũ lưu tại đại gia trong trí nhớ. Không nghĩ tới 4 người này cùng ngày liền gặp một cái kẻ tàn nhẫn, trực tiếp đem 4 người triệt để đoàn diệt. Thật đáng mừng nha. Thậm chí một chút có bối cảnh học sinh, còn làm đến một chút hiện trường phát hiện án bức ảnh. Mỗi một cái nhìn xong bức ảnh người, đều hít một hơi lãnh khí. Cái kia thần bí hung thủ giết người là thật bệnh nhưu. 4 người kiểu chết, đều mỗi người đều mang đặc sắc. Duy nhất chết đến đơn giản một chút, chính là cái cổ bị vặn thành 90 độ Cát Lô. Còn lại 3 người nha, không đề cập tới cũng được. Nói nhiều rồi, sợ rằng giữa trưa đều không có thèm ăn cơm. Cao thủ vẫn là như cũ, cũng không có bị ngoại giới tiếng nghị luận chỗ quấy rầy. Giết người chính là quỷ diện đạo sĩ, cùng hắn một học sinh trung học có quan hệ gì? Hắn lúc này, ngay tại lật xem Ngư Long hội diễn đàn trong kho tài liệu công pháp. Hắn muốn đem những công pháp khác dung nhập vào trong quán tưởng pháp của mình, dù sao từ đầu tới đuôi chỉ có một chiêu Phật Quang Phổ Chiếu thực sự là có chút đơn điệu. Ngươi đang nhìn cái gì đâu? Một bên Nhan Nghiên nhìn thấy cao thủ khó được không có thất thần mà người, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Một chút công pháp cùng quán tưởng pháp nói xong, cao thủ đem điện thoại đưa cho đối phương. Nhan Nghiên tiếp nhận điện thoại, đơn giản lật xem một lượt, phản ứng cùng muội muội ngoan không có sai biệt. Dù sao nắm giữ công pháp cùng quán tưởng pháp hoàn chỉnh truyền thừa, dưới tình huống bình thường căn bản tiếp xúc không đến. Mà bây giờ, có người thế mà đem những này truyền thừa bên trên truyền đến trên mạng, cùng những người khác cùng nhau chia sẻ, xác thực vượt qua ra Nhan Nghiên dự đoán. Cái này chính là tiểu diệp trong miệng cái kia Ngư Long hội diễn đàn sao? Nhan Nghiên đưa điện thoại trả lại cho cao thủ phía sau, theo miệng hỏi. Là cao thủ gật đầu, nhưng trong lòng đối muội muội ngoan có chút im lặng. Muội muội ngoan nhìn qua rất đáng tin cậy, cũng có thể đáng tin cậy, làm sao quay đầu liền đem bí mật báo cho người khác đâu? Giống hắn dạng này hàm ý nghiêm, có thể trông coi được bí mật người, quả nhiên vẫn là quá ít. Vậy ta cũng có thể gia nhập sao? Nhan Nghiên cười nhạt nói. Cao thủ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nàng thế mà lại chủ động nhắc tới gia nhập chuyện của Ngư Long hội. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem thiếu nữ trước mặt. Ánh mặt trời nghiêng nghiêng xuyên thấu qua thủy tinh, chiếu rọi tại trên người nàng, cái kia rủ xuống trên vai sợi tóc, long lánh một chút mảnh vàng vụn, hơi có vẻ chói mắt. Làm sao vậy? Thiếu nữ nhìn thấy đối phương ngơ ngác biểu lộ, nhẹ nhàng vẩy vẩy bên thai sợi tóc, lộ ra như thiên nga thon dài trắng non cái cổ. Giờ khắc này, cao thủ cảm giác buồng tim của mình đột nhiên gia tốc nhảy lên mấy lần. Không có gì, ta chính là đang suy nghĩ, may mắn ta không phải nữ, cũng không có cái thứ hai muội muội. Nếu không, ta khẳng định không cách nào ngồi ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện. Hắn rất nhanh liền ánh mắt xê dịch đến địa phương khác, thuận miệng hồi đáp. Nhan Nghiên nghe vậy, một đôi linh động đôi mắt bên trong đều là vẻ mờ mịt. Hiển nhiên, nàng nghe không hiểu cao thủ cái này chẳng biết tại sao mấy câu nói. Muốn gia nhập Ngư Long hội rất đơn giản, chỉ cần ta kéo ngươi vào bầy là được rồi, cao thủ đơn giản nói một lần nhập hội chương trình. Cho nên tiếp xuống, Ngư Long hội lại nên đón bọn họ thứ 22 vị thành viên. Vào giờ phút này cao thủ không hề biết, hắn cùng Nhan Đại Hoa Khôi hô động, để trong ban bao nhiêu nam sinh cắn nát cơm nhà. Hắn lại có thể cùng Nhan Đại Hoa Khôi vừa nói vừa cười. Ta quả thực không thể tin được, Nhan Nghiên thế mà đối hắn cười. Đáng ghét ta cái này hơn 2 năm đến, thấy nàng cười số lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì a? Làm sao đột nhiên liền đi vào đến lớp chúng ta đâu? Không rõ ràng, hắn phía trước giống như là cử ban, nhưng không biết vì cái gì bị nhét vào lớp chúng ta bên trong. Hôn đà này không phải là hiệu trưởng con tư sinh a? Sớm biết Nhan Đại Hoa Khôi như thế tốt tiếp xúc, ta nên tại lúc học lớp 10, trực tiếp ngồi tại bên người nàng. Ai nói không phải a, biết vậy chẳng làm. Các nam sinh ghen ghét, nếu như có thể hóa thành hỏa diễm lời nói, sợ rằng lúc này cao thủ đã bị đốt thành cho bụi. Tại đại gia ước ao ghen tị cảm xúc bên trong, buổi sáng chương trình học rất nhanh liền kết thúc. Cao thủ cùng Triệu Dương hẹn xong cùng nhau đi nhà ăn. Vừa tới nhà ăn, hắn liền thấy Triệu Dương chính lén lén lút lút hướng chính mình vẫy chào. Ngươi trộm nhà ai gà? Cao thủ hiếu kỳ hỏi. Ngươi mới đi ăn trộm gà nha. Triệu Dương không cao hứng trả lời một câu, sau đó hạ giọng nói, thập ban cái kia Trương Tùng mất tích. Mất tích? Cao thủ đối với thập ban Trương Tùng vẫn có một ít ấn tượng. Thứ nhất là đối phương lúc ấy tại trước võ đạo quán là bị đánh đến thảm nhất một cái kia. Thứ hai nha, thì là Trương Tùng thay hắn có một miệng hát qua, nghe nói bị cảnh sát nhận định cùng ngân tinh quốc học sinh trao đổi ngộ hại một án có quan hệ. Ta cũng là nghe thập ban một cái bằng hữu nói. Buổi sáng thập ban chủ nhiệm lớp điểm danh thời điểm, phát hiện Trương Tùng không có tới, vì vậy liền cho Trương Tùng phụ mẫu gọi điện thoại. Trương Tùng phụ mẫu nói hải tử giống như ngày thường, ăn xong điểm tâm liền đi trường học, không ở trong nhà Triệu Dương uống một hớp nước, thám giọng biết hầu phía sau, tiếp tục nói, chứ Tùng phụ mẫu cho rằng tiểu tử này lén lút trốn học đi quán net chơi game, đầu tiên là gọi điện thoại cho hắn, không có người tiếp. Sau đó hai người bọn họ cái cùng thập ban chủ nhiệm lớp chạy một lượt trường học chúng ta xung quanh quán net, cũng vẫn không thể nào tìm tới Trương Tùng. Cùng Trương Tùng quan hệ tương đối mấy người kia, cũng đều nói chưa từng thấy Trương Tùng. Cuối cùng thực sự là tìm không được người, cũng chỉ phải báo cảnh cao thủ sau khi nghe xong, khẽ gật đầu một cái. Trong ký ức của hắn, Thanh Nguyên thành phố trị an luôn luôn đều tính toán không sai. Trừ cá biệt võ giả báo thù bên ngoài, sẽ rất ít phát sinh giống như vậy mất tích án. Trương Tùng người này coi như không tệ, thật trưởng nghĩa. Hy vọng hắn có thể không có sao chứ. Triệu Dương thở dài phía sau, Hoa Phong đột nhiên nhất chuyển, mang theo hèn một nói, lao cao, ta thật ghen tị ngươi, có thể cùng Nhan Đại Hoa khơi một ban. Ta nếu có thể cùng nàng một ban, nói không chừng lấy ta anh tuấn xoáy khí khuôn mặt, tiêu sái xuất chúng khí chất, có thể cùng nàng cọ sát ra tia lửa gì đến. Cao thụ cao mày nói, ngươi không là ưa thích Cao Diệp sao? Tại sao lại đổi mục tiêu? Ai? Triệu Dương có chút ngẩng đầu lên, 40 năm độ nhìn hướng lên bầu trời, thần sắc u buồn nói, giống ta dạng này lãng tử, nhất định là mỗi nữ nhân đều không thể bắt được. Có thể cùng các nàng phát sinh một đoạn khắc cốt minh tâm tình yêu, liền đã coi như là đối ân đức của các nàng. Ta đi mua cơm, ngươi chậm rãi thổn thức a. Cao thụ đối tên chó chết này là thật im lặng. Mẹ nó, so với mình sẽ còn nằm mơ. Chờ ta một chút, cùng nhau nha. Triệu Dương thấy thế, vừa rồi u buồn nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, vội vàng đuổi theo. Chương 64, thật đúng là bị chính mình nói trúng. Chương 64, thật đúng là bị chính mình nói trúng. Buổi chiều tan học thời gian, Tào Chính duỗi ra lưng mỏi, cùng những bạn học khác cùng đi ra khỏi sân trường. Gia đình của hắn tình huống rất tốt, tại nhất trung phụ cận mua một phòng nhỏ. Cho nên cùng đồng học cùng đi không đến 300 mét, hắn liền phất tay tạm biệt, một mình ngoặt vào một cái cư xá cũ bên trong. Liền làm hắn giống thường ngày, bước vào đen nhánh trong hành lang thời điểm, đột nhiên cảm giác có người sau lưng. Người nào có thể không đợi hắn quay đầu đi, bên cạnh cái cổ không hiểu chịu một cái sống bàn tay. Bất thình lình một kích, để hắn hai mắt tối sầm, nháy mắt ngã xuống đất ngất đi. Cũng không biết qua bao lâu, Tào Chính mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, phía trước trên cổ chịu cái kia sống bàn tay, cho tới bây giờ còn tại mơ hồ đau ngầm ngầm. Tên Vương bắt đảng kia thế mà đánh lên ta. Hắn nghĩ đưa tay xoa xoa cổ của mình, nhưng lại phát hiện hai tay của mình thế mà bị trói lại. Đồng dạng bị trói lại, còn có hai chân. Ân, đây là có chuyện gì? Chính mình bị bắt cóc. Một cái mắt, hắn liền thanh tỉnh lại, vội vàng nhìn khắp bốn phía, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đập vào mi mắt là từng mặt còn chưa trang trí tường xi măng mặt, không có cửa sổ, cảm giác giống như là biệt thự tầng hầm đồng dạng. Hiện trường trừ hắn bên ngoài, còn có hai người khác. Một người trong đó, 3-40 tuổi, trên người mặc đạo bào, hai chân bị treo ở lều đỉnh, hai tay bị trói tay sau lưng, cả người ở vào treo ngược trạng thái. Người này máu me khắp người, gương mặt đã bị đánh thành đầu heo, không cách nào thấy rõ ràng cụ thể khuôn mặt. Mà một cái khác thì là bị trói tại trên ghế. Lại là ngươi? Tào Chính lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái này một cái khác, không là người khác, chính là trong trường học bị chuyển mất tích Trương Tùng. Khó trách không quản là Trương Tùng phụ mẫu, vẫn là nhân viên nhà trường, hoặc là cảnh sát đều không thể tìm tới Trương Tùng, vốn là đến nhà này băng lại là bị bắt cóc đến nơi này. Cùng tên kia trung niên đạo sĩ khác biệt, trên mặt Trương Tùng cũng không có rõ ràng vết thương, nhưng đồng dạng hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết là bị dọa đến, vẫn là bị cái gì dày hình, dẫn đến sắc mặt Trương Tùng ảm đạm vô cùng, cùng giấy trắng đồng dạng, một chút xíu huyết sắc đều không có. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đối phương vì cái gì muốn bắt cóc ta cùng Trương Tùng? Tào Chính không có đi để ý tới tên kia trung niên đạo sĩ, mà là chuyển động đầu óc, bắt đầu suy tư chính mình cùng Trương Tùng cộng đồng chỗ. Rất nhanh, trong đầu hắn liền hiện ra phía trước bị gọi tới văn phòng chủ nhiệm một màn kia. Chẳng lẽ là vì cái kia bốn cái ngân tinh quốc học sinh trao đổi? Hắn không hiểu cảm giác toàn thân mát lạnh. Trừ chuyện này bên ngoài, hắn cùng Trương Tùng ở giữa lại không cộng đồng chỗ. Có thể vụ án này không phải giao cho cảnh sát điều tra sao? Làm sao sẽ có người đem hắn cùng Trương Tùng trói đến nơi đây đâu? Tào Chính bắt hết óc cũng nghĩ không thông, rõ ràng chính mình cùng học sinh trao đổi ngộ hại án hoàn toàn không liên quan, thậm chí trình độ nào đó tới nói, chính mình vẫn là người bị hại. Nhưng coi như là dạng này, đối phương vậy mà cũng không có buông tha hắn. Như vậy tiếp xuống, có phải là muốn đến phiên Cao Diệp? Một chiếc không chút nào thu hút màu đen xe con, dừng ở Cao gia tiểu khu ngoài cửa lớn. Một thân thuần Âu phục đen, phối hợp kính râm lớn, rất có điểm khốc ca hương vị nọ mạn, ngay tại tay cầm vô lăng, quan sát tiến vào tiểu khu người. Lúc này, bị hắn đặt ở chỗ ngồi kế tài xế bên trên điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn nhìn lướt qua cuộc gọi đến biểu thị phía sau, nhận nghe điện thoại, chuyện gì? Cao Diệp bên này xuất hiện ngoài ý muốn tình hình, không tốt động thủ. Khởi động kế hoạch thứ hai điện thoại bên kia, truyền đến âm thanh của bà Cass. Minh Bạch. Nọ Mạn đơn giản trả lời một câu phía sau, thiện tay nhấn tắt trò chuyện. Hắn cầm lấy phía trước từ cảnh cục được đến tài liệu, lật đến Cao Diệp tài liệu tương quan một trang cuối cùng. Đây là liên quan tới nhà của Cao Diệp đỉnh tình huống. Cao Diệp phụ mẫu, còn có song bảo thai ca đều có kỹ càng ghi chép. Phụ mẫu của nàng có lẽ còn tại tiệm sách, nhưng ca của nàng có lẽ chẳng mấy chốc sẽ tan học trở về. Trước đi bắt ca của nàng, sau đó lại đi bắt phụ mẫu nàng, trong lòng Nọ Mạn đã sắp xếp đi thứ tự trước sau. Chờ đến người nhà đều bị bắt phía sau, Cao Diệp còn không phải ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Cũng không lâu lắm, Nọ Mạn liền thấy một người mặc đệ nhất cao trung đồng phục thiếu niên hướng tiểu khu bên này đi tới. Hẳn là Cao Diệp cái kia người ca. Hắn lại đối chiếu một cái trên tư liệu bức ảnh, triệt để xác định thân phận của đối phương. Sau đó, hắn đẩy cửa xe ra, bước nhanh đi đến trước người đối phương. Cao thụ, đúng không? Nọ Mạn cẩn thận đánh giá đối phương một phen. Tướng mạo bình thường, không có khí chất gì có thể nói, rất khó tưởng tượng đối phương sẽ là thiên tài thiếu nữ Cao Diệp đồng bào cùng một mẹ ca ca. Đúng vậy a, làm sao vậy? Bị đột nhiên ngăn lại cao thủ, hơi sững sờ phía sau, gật đầu trả lời. Ta là muội muội ngươi bằng hữu, nàng ngay tại tham gia một tràng tụ hội, để ta tới đón ngươi cùng nhau đi. Nọ Mạn cố gắng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Đáng tiếc rơi ở trong mắt cao thủ, so với khóc còn khó nhìn hơn. Ngươi là muội muội ta bằng hữu? Hắn rất là kinh ngạc. Muội muội ngoan lúc nào đều nộp lên ngoại quốc bằng hữu. Hơn nữa nhìn đối phương cái này lưng hùm vai gấu hình thể, cùng với giống như là dùng nước tương tắm đồng dạng màu da. Làm sao cùng một đời trước xấu quốc cái nào đó loại hình mảnh diễn viên rất tương tự đâu. Tên nghĩ tới đây, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ta siết cái lao thiên ra à, muội muội ngoan không phải là muốn giới thiệu ta đi làm diễn viên à. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Mặc dù ta độ lượng hơn người, nhưng thật tốt tuyệt thế thiên tài không làm, làm sao có thể đi xuống biển đâu. Mà còn liền xem như ra biển, tối thiểu phía trước cũng phải nhìn xem nữ chính diễn dài đến có hay không đẹp mắt, dáng người có hay không kình bạo à. Bạn nhất đến cái Tây môn đại mụ, chính mình chẳng phải là làm bẩn một đời anh danh. Làm sao vậy? Nhìn thấy cao thủ cái này giật mình biểu lộ, Nọ Mạn hơi có vẻ mở bức. Đối phương thế nào thấy có chút không giống như là người bình thường đâu. Đi thôi, ta cũng muốn nhìn xem đến cùng là cái gì tụ hội. Cao thủ rất hiếu kỳ thân phận của đối phương, dù sao về nhà cũng là luyện công, không bằng trước thư giãn một tí, theo tới tìm một chút việc vui. A, tốt. Thấy đối phương sảng khoái như vậy đáp ứng, Nọ Mạn còn có chút trở tay không kịp. Tại hắn nguyên bản trong tưởng tượng, chính mình có lẽ phí hết sức mối lưỡi, thậm chí còn cần động dùng vũ lực mới có thể để cho đối phương ngoan ngoan phối hợp. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, tiểu tử này thế mà phối hợp như vậy, tựa như là đầu ít gân đồng dạng. Bất quá dạng này phối hợp cũng tốt, tiết kiệm hắn rất nhiều công phu. Chờ trên cao thủ sau xe, Nọ Mạn một chân ga đi xuống, chạy thẳng tới vùng ngoại ô chờ xe chạy khỏi nội thành, đi tới một chỗ đôi nát công trường phụ cận. Cao thủ cảm giác hoàn cảnh nơi này liền rất tốt, vì vậy hắn mở miệng hỏi, ngươi có lẽ đang gạt ta à? Ân, có ý tứ gì? Nọ Mạn vô ý thức thả chậm tốc độ xe. Muội muội ta bằng hữu đâu? Đều là phú bà, phái ra xe ít nhất cũng là trăm vạn cấp bậc xe sang trọng. Ngươi mở như thế một chiếc xe nát, thật rất khó để ta tin tưởng. Cho nên nhờ các người lần sau làm việc thời điểm, từ nhỏ một chút có tốt hay không? Cao thủ một mặt chân thành nói. Vậy ngươi vì cái gì đi theo ta? Nọ Mạn nghe vậy, trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. Bình thường thời gian có chút buồn chán, thỉnh thoảng cũng cần tìm thú vui không phải sao? Cao thủ cười ha ha, tiếp tục nói, tựa như là lão bà ngươi cùng một chỗ thời gian dài, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất một chút quý gì đó. Két két theo hơi có vẻ tiếng thắng xe chói tai vang lên, xe gấp dừng ở ven đường. Nọ Mạn đột nhiên tháo kính râm xuống, lộ ra một đôi đỏ lên con mắt, trong mắt lóe ra hừng hực lửa giận. Cao thủ thấy thế, khẽ mỉm cười. Thật đúng là mẹ nó bị chính mình nói trúng. Chương 65, ngươi tuyệt thế thiên tài. Chương 65, ngươi tuyệt thế thiên tài. Xem lại ngươi vô cùng phối hợp phần bên trên, ta nguyên bản đồng thời không muốn thương tổn ngươi, nhưng hiện tại xem ra, ta nhất định phải để ngươi thành thật thật ngậm miệng lại. Trong mắt Nọ Mạn hiện lên một vẻ hung ý, âm thanh như loại băng hàn lạnh lẽo. Ta thật là sợ a. Cao thủ dáng vẻ cái cưỡng, giả trang ra một bộ run lẩy bẩy dáng dấp, để Nọ Mạn càng thêm nổi giận. Mà đúng lúc này, cao thủ đột nhiên nâng lên một chân, trực tiếp đạp mở cửa xe, sau đó siêu một tiếng, xuống xe nhảy lên hướng về phía cách đó không xa đuôi nát công trường. Còn muốn chạy? Nọ Mạn thấy thế, vội vàng mở dây an toàn, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Hai người một pháo một truy, khoảng cách dần dần rút ngắn. Chờ bọn tới một tòa nhà chưa hoàn thành bên dưới thời điểm, cao thủ đột nhiên dừng bước. Tiểu tử, chạy không nổi rồi a. Nọ Mạn đuổi theo phía sau, mặt không đỏ hơi thở không gấp, lạnh giọng cười gần nói. Hắn đã quyết định, phải thật tốt dạy dỗ một cái này dám để lộ trong lòng hắn vết sẹo tiểu hỗn đản. Chỉ lưu một hơi. Một hơi a. Cao thủ chậm rãi xoay người lại, mặt mỉm cười nói thật cho ngươi biết ta là tuyệt thế thiên tài. Tuyệt thế thiên tài, có biết không? Chính là loại kia ngàn năm khó gặp thiên tài, có mười mấy tầng lầu cao như vậy. Ngươi, tuyệt thế thiên tài. Nọ Mạn nghe vậy, nhịn không được cười ra âm thanh. Ngươi chính mình là mặt hàng gì, chẳng lẽ ngươi chính mình không biết sao? Tại cảnh sát trong hồ sơ, cao thủ cùng Cao Diệp đôi này song bảo thai minh muội, quả thực chính là một cái trên trời, một cái dưới đất. Một cái từ nhỏ đến lớn đều là người bình thường bên trong người bình thường người bình thường, thế mà còn dám nói chính mình là cái gì tuyệt thế thiên tài. Ngươi đạp mã còn muốn chút mặt không? Tính toán, ta không có thời gian cùng ngươi nói bậy. Thu thập ngươi về sau, ta còn muốn đi tiếp phụ mẫu ngươi đâu. Nọ Mạn hoạt động một chút thân thể, nắm đấm bóp khanh khách rung động. Nghe nói như thế, mới vừa rồi còn là nở nụ cười cao thủ, nháy mắt liền thay đổi dáng dấp. Cặp kia thường thường không có gì là ánh mắt bên trong, không tại mang theo tiểu ý, thay vào đó thì là một vẻ lăng lệ. Cả ngươi cũng phảng phất thoát thai hoàn cốt, thả ra duệ không thể đỡ khí thế. Ngươi nghĩ bắt cóc ta vậy thì thôi, nhưng ngươi vậy mà còn nghĩ bắt cóc phụ mẫu của ta. Lan lộn hát sáp hội còn hiểu được tội không bằng phụ mẫu, họa không tới vợ con. Có thể ngươi lại như vậy phát rổ. Quả thực vô pháp vô thiên. Cao thủ mỗi một câu nói, trên thân liền thêm vào một điểm khí thế. Theo khí thế của hắn không ngừng kéo lên, đứng tại đối diện thần Nọ Mạn chỉ cảm thấy một cỗ hung sát chi khí nhào tới trước mặt. Nói thật, hắn phía trước cũng không có đem cái này bình thường tiểu tử để vào mắt. Nhưng vào giờ phút này, sắc mặt của hắn nhưng là bỗng nhiên biến đổi. Khí thế bén nhọn. Khiếp người sát khí người khác đều là cho rằng Cao Diệp là thiên tài. Nhưng người nào cũng sẽ không nghĩ tới ngươi. Cái này Cao Diệp phế vật ca ca mới thật sự là thiên tài. Nọ Mạn hít sâu một hơi, mặt sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi lên tiếng nói. Hắn mặc dù thừa nhận đối phương là thiên tài, nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng. Dù sao hắn xuất thân từ Ngân Tinh Quốc Đại Tuyết Sơn, có khả năng từ Đại Tuyết Sơn thành công xuống núi người, cũng không khỏi là nắm giữ phong phú chém giết kinh nghiệm thiên tài. Giống cao thủ như vậy, sinh hoạt tại nhà ấm bên trong mềm mại bá hoa, làm sao có thể so sánh với hắn? Toàn bộ trong Thanh Nguyên thành phố, trừ những cái kia lão cổ đồng bên ngoài, thế hệ trẻ tuổi có thể cùng hắn địch nổi, tuyệt không cao hơn hai tay số lượng. Cũng chính là tự tin như vậy, lại để cho hắn đối mặt cao thủ thời điểm, lộ ra bình tĩnh cùng thong dong rất nhiều. "Tiểu tử, ngươi tự cho là đúng tuyệt thế thiên tài, nhưng ngươi không biết, kỳ thật trên thế giới này còn có nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." Câu nói này, tại cao thủ cái kia lăng lệ hung hãn khí thế phía dưới, nọ mạn không những không có bị áp chế lại, ngược lại còn bị kích phát ra càng mạnh mẽ hơn chiến ý. Chỉ thấy hắn vừa xài bước ra, cả người khí thế ở trong chớp mắt huyền hóa thành một tôn giết chóc vô số huyết hải tu la. Cái kia còn như thực chất đồng dạng mùi huyết tinh bao phủ tại xung quanh thân thể hắn, để người nhìn lên một cái liền sẽ sợ vỡ mật, mất hồn mất vía. Huyết hải tu la quán tự pháp, đây là nọ mạn tại bên trong Đại Tuyết Sơn thông qua vô số trận chém giết được đến truyền thừa. Ngày xưa lúc đối địch, hắn chỉ cần thả ra ý một tia mùi huyết tinh, liền có thể để cho địch nhân nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Mà những cái kia tinh thần yếu kém võ giả, càng sẽ bị phá hủy tâm thần, biến thành một bộ không có linh hồn xác không. Ngươi thật chết tiệt, vì bảo vệ phụ mẫu cùng muội muội, vì giữ gìn thế gian hòa bình cùng chính nghĩa, cao thủ quyết định toàn lực xuất thủ, không lưu dư lực. Một giây sau, Như Lai Kim Phật hư ảnh trực tiếp bao phủ ở trên người hắn, hóa thành thực chất, đạo đạo kim sắc Phật quang càng là đuổi đi xung quanh âm u. Cùng lúc đó, từng trận phản âm cũng theo đó bằng bầu trời vang lên. Từ bi, từ bi thiện hai. Thiện hai tại Phật quang cùng trong phản âm, nọ mạn chỗ thả ra giật mình người khí thế, nháy mắt tan thành mây khói, ầm vang sụp đổ. Cái này, đây là cái gì quán tưởng pháp, lại có thể tại trong hiện thực huyễn hóa ra thực chất. Gặp khí thế của mình sụp đổ phía sau, nọ mạn cả người đều choáng váng. Sắc mặt của hắn, so với lúc trước sau khi xuống núi, phát hiện thê tử cùng nam nhân khác ngủ ở trên một cái giường lúc, còn muốn càng thêm ảm đạm. Thiếu niên trước mắt bày ra quán tưởng pháp, đã vượt qua ra hắn nhận biết. Hắn thấy, chính mình quán tưởng pháp có khả năng thông qua khí đi ảnh hưởng địch nhân, đã coi như là vô cùng khó lường. Nhưng thiếu niên ở trước mắt đâu, lại có thể đem xem nghĩ ra được hình tượng hiện hóa ra ngoài. Cái này đạp mã quá không hợp thói thường. Nọ mạn làm sao cũng không nghĩ tới, sau khi xuống núi đắc ý, quyết định làm ra một phen sự nghiệp chính mình, giờ phút này trong lòng vậy mà sinh ra một cỗ không cách nào nói rõ hoảng hốt. Tinh thần của hắn bắt đầu chập chờn, tinh thần ngay tại từng bước sụp đổ, cả người đều phảng phất xa vào đến từ khủng hoảng cùng sợ hãi chỗ tạo thành vũng bùn bên trong. Người này tuyệt đối không phải người bình thường, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nọ mạn trong hai con ngươi, tự tin cùng cuồng vọng đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là bối rối cùng bất an. Cái kia kim Phật hư ảnh thả ra khí tức, để hắn cảm giác sâu sắc hoảng hốt. Hắn biết, chính mình một khi tới giao thủ, như vậy hắn tuyệt đối sẽ chết. Chết ở trước mắt cái này mặt ngoài thường thường không có gì lạ, nhưng kỳ thực như ma thần đến thế gian trong tay thiếu niên. Không được, ta không thể chết. Sự nghiệp của ta vừa mới bắt đầu, nhân sinh của ta còn không có đi về phía huy hoàng. Đối với sinh tồn quyền luyến, đối với tương lai chờ đợi, để nọ mạn tránh ra khỏi cao thủ kinh sợ, quay người chạy trốn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng tới giao thủ, đồng dạng thập tử vô sinh. Nọ mạn đại não phi tốc chuyển động, hắn cố gắng nghĩ muốn tìm ra bảo toàn sinh mệnh biện pháp. Có thể là phía trước có sói sau có hổ, không quản hắn lựa chọn thế nào, tựa hồ cũng chỉ có một con đường chết. Liều mạng, lấy mạng tương bác, có lẽ có thể liều ra một con đường sống. Cuối cùng, nọ mạn đành phải cắn răng một cái, lựa chọn liều mạng một chiêu, sau đó lại tùy thời chạy trốn. Nghĩ tới đây, hắn lập tức vứt bỏ trong đầu dư thừa ý nghĩ, toàn lực điều động trong cơ thể khí huyết chi lực, quyết định đánh ra một chút hy vọng sống. Phật quang phổ chiếu cao thụ trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng. Kim Phật hư ảnh nháy mắt như nổ tung, thả ra vô số đạo chói mắt kim sắc Phật quang. Nhưng giờ phút này cao thụ cũng không có như phía trước như vậy, bày làm ra một bộ trung nhị tư thái, mà là thừa dịp Phật quang lấp lánh thời điểm, đột nhiên đánh ra một trường, chạy thẳng tới nọ mạn đánh tới. Lần này, hắn đem Phật quang làm pháo sáng. Chương 66, nam nhân không có có như thế lớn. Chương 66, nam nhân không có có như thế lớn. Trong cơ thể cao thụ khí huyết vận chuyển đã thôi động đến cực hạn. Tại Kim Phật hư ảnh ra chỉ phía dưới, một trường này bộc phát ra uy năng, càng là đã đánh vỡ cơ thể người cực hạn, phản phất giống như một đầu tàn phá bừa bãi thiên địa hồng hoàng cự thú. Nọ mạn không có chút nào phòng bị phía dưới, cơ hồ bị Phật quang lắc lư mắt chó đuôi ngủ, chỉ cảm thấy hai mắt vô cùng như kim châm, căn bản là mắt mở không ra. Tại cảm giác được cao thủ cái kia khí thế kinh người phía sau, hắn lại vội vàng hoảng hốt ra quyền nên địch. Nhưng mà cao thủ muốn so hắn trong tưởng tượng càng nhanh. Trong chốc lát, cái kia bộc phát đến cực hạn một trường, đã không nghiêng lệch khắc ở trên lồng ngực của hắn. Trong lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng, để nọ mạn cảm giác chính mình tựa như là cùng một chiếc chứa đầy trăm tấn vương tới một cái tiếp xúc thân mật. Cái kia cuồng hành lực lượng bá đạo, nháy mắt bộc phát ra. Trên người nọ mạn mặc quý báo Âu phục, tại chỗ bạo tạc vỡ vụn, chỗ ngực xương cốt càng là phát ra từng đợt răng rắc tiếng vỡ vụn. Còn chưa tới thời gian một cái nháy mắt, trước ngực của hắn liền đã triệt để lõm lún xuống dưới. Vậy mà mặc dù như thế, cái này sóng trưởng lực nhưng vẫn không tiêu tán, vẫn như cũ thâm nhập trong cơ thể của hắn. Bắp thịt từng đầu đứt đoạn, nội tạng cũng tại cưỡng chế phía dưới, tổn hại chảy máu. Phúc. Nọ mạn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong đó thậm chí còn hỗn tạp nội tạng cối vụn. Hắn cái kia khôi ngô tráng kiện thân thể, giống như đứt mạng chơi diều đồng dạng, nhất thời bay rất ra ngoài, cứ thế mà đập vào tòa nhà chưa hoàn thành tường xi măng trên mặt. Dù là thép xi măng dựng nên tạo vết tường, lúc này vậy mà cũng không thể thừa nhận trên người hắn lưu lại lực lượng. Theo phanh một thanh âm vang lên, vách tường trực tiếp bị đập xuyên một cái hình người lỗ thủng. Thân thể của nó mạn tựa như vải rách, trung điệp ngã tại nền xi măng bên trên, lưu lại đạo đạo như mạng nhện vết rách. Một trường, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Khu khu, khu khu võ giả cường đại sinh mệnh năng lực, thật là danh bất hư truyền. Dù là bị đánh đến nội tạng rạn nứt, xương ngực vỡ nát, nhưng nó mạn thế mà còn có thể tiếp tục thở dốc. Máu tươi, giống như không cần tiền, từ khóe miệng của hắn tuôn ra. Hắn khó khăn ngẩng đầu đến, xuyên thấu qua trên vách tường lỗ lớn, nhìn qua chậm rãi đi tới cao thủ, tiếng ho khan không ngừng. Không nghĩ tới, nho nhỏ thanh nguyên thành phố vậy mà ẩn giấu đi. Một cái giống ngươi dạng này thiên tài, ngươi thật sự xứng đáng tuyệt thế thiên tài bốn chữ này, nó mạn rõ ràng cảm giác được sinh mệnh chính đang chậm rãi trôi qua. Phía trước hắn còn giễu cợt đối phương không biết trời cao đất rộng. Có thể hiện tại xem ra, không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý này người, kỳ thật liền là chính hắn. Cao thủ mặt không hề cảm xúc, đi đến trước người nọ mạn, mở miệng nói, ta chỉ muốn bảo hộ người nhà của ta. Ta chỉ muốn an tĩnh làm một thiên tài. Có thể là các ngươi lại đem nhân mạng coi là cỏ rác, không chỉ muốn giết ta, thậm chí còn muốn làm hại người nhà của ta, quả thực vô pháp vô thiên. Khu khu nọ mạn nghe vậy, đột nhiên ho khan một tiếng, lại phun ra một cái lăn lộn có nội tạng khối vụn màu tươi. Ngân Tinh Quốc có câu ngạn ngữ, gọi là kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Câu nói này quả nhiên vô cùng có đạo lý, nọ mạn tự biết hôm nay hẳn phải chết, cho nên cũng liền nghĩ thoáng. Nghĩ hắn sau khi xuống núi mấy năm ở giữa, bồi dưỡng vô số giết chóc, chết ở trên tay hắn người, không phân biệt nam nữ, cũng không phân già trẻ, chủ đánh một cái đối xử như nhau. Không nghĩ tới hôm nay phong thủy luân chuyển, đến phiên chính hắn bị giết. Giờ khắc này, hắn chợt nhớ tới bị chính mình tự tay bóp nát thiết hầu thế tử. Nếu như hắn lúc trước không có đi Đại Tuyết Sơn lời nói, hiện tại đến tột cùng có thể hay không hạnh phúc hơn đâu. Giết ta đi, cho ta một thống khoái, nọ mạn chậm rãi nhắm mắt lại, khẩn cầu một thống khoái. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ thấu xương hàn ý lạnh lẽo, để hắn nhịn không được một lần nữa mở hai mắt ra. Chỉ thấy cao thủ cái bóng đột nhiên nhuyễn động mấy lần, tựa hồ có đồ vật gì muốn theo bên trong chui ra ngoài đồng dạng. Cái này có thể nói một màn quỷ dị, để nọ mạn không tự chủ được mở to hai mắt nhìn. Đó là một đoàn hắc ảnh. Từ cao thủ cái bóng bên trong, vậy mà lại chui ra một đoàn hắc ảnh. Hắc ảnh chậm rãi kéo dối với thành hình người, nhưng không có ngũ quan, thật sự như cùng nhân loại cái bóng đồng dạng, toàn thân trên dưới đều là đen xỉ, dày đặc như mực. Cái này, đây là nọ mạn cảm nhận được càng ngày càng mãnh liệt thấu xương hàn ý, hoảng sợ lên tiếng nói, "Quỷ linh, lại là quỷ linh. Ngươi, ngươi lại là." Không đợi hắn nói hết lời, cái bóng liền trực tiếp đánh tới. Cuối cùng, tất cả hướng yên tĩnh. Nửa giờ sau, trên mặt đất đã không có nọ mạn bóng dáng. Thay vào đó, thì là một cái thần sắc ngốc trệ, tựa như thiểu năng đồng dạng nọ mạn. Cao thủ liền đứng ở một bên, thần sắc hơi có vẻ phức tạp. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, tiểu ảnh đem nọ mạn nguyên lành cái nuốt lấy phía sau, vậy mà cho chính mình phản hồi nọ mạn một chút ký ức. Những ký ức này phần trăm 99 đều là loạn thất bát tao, còn không có tác dụng, chỉ có hai chỗ ký ức tiết điểm coi như rõ ràng. Cái thứ nhất nha, chính là nọ mạn cùng thê tử sự tình. Hắn vốn cho rằng đây là một cái thuần thích cố sự, nọ mạn có lẽ thuộc về người bị hại, là thê tử vượt quá giới hạn thụ thương một phương, không phải vậy cũng sẽ không để cả đời đều khó mà quên được. Nhưng nhìn xong đoạn này ký ức phía sau, cao thủ phát hiện mình vẫn là hình vẽ. Nọ mạn cái gọi là thê tử, nhưng thật ra là hắn dựa vào tự thân vũ lực từ người khác nơi đó cường cấp về nữ nhân, cũng chính là lao bà của người khác. Tên vương bắt đản này ham muốn người khác lao bà sắc đẹp, trực tiếp đả thương nữ nhân trợ phù, đem nữ nhân trắng trợn cướp đoạt về nhà. Kết quả tại hắn từ cái gì Đại Tuyết Sơn trở lại về sau, phát hiện nữ nhân này lại chạy trở về nguyên lai trượng phu bên người. Bị xanh nọ mạn dưới cơn nóng giận, trực tiếp bóp nát hai phu thê này hai người yết hầu. Mẹ nó, một cái trắng trợn cướp đoạt người khác lao bà hỗn đản, thế mà còn dám lập thuần người yêu thiết lập. Thật là không có thiên lý. Trong lòng cao thủ sau khi mắng một tiếng, lại xem xét thứ hai chỗ ký ức tiết điểm. Chỗ này ký ức tiết điểm nội dung thì là đơn giản sáng tỏ rất nhiều. Nọ mạn cùng một cái khác đến từ Đại Tuyết Sơn đồng môn Bacas, tại phụ ngoại Ngân Tinh Quốc giao đại sứ mệnh lệnh phía sau, trước đến Thanh Nguyên thành phố điều tra đại sứ chất tử dẹp cả bị hại một án. Thảo, hôm nào nửa ngày, xung đột đầu nguồn vậy mà là hắn. Cao thủ hơi có vẻ xấu hổ, nhưng phần này xấu hổ đến nhanh, đi cũng tương tự nhanh. Sau đó mắt hắn híp lại, bắt đầu tự quan sát kỹ trước mặt tiểu ảnh bản nọ mạn. Sắc thực cùng phía trước nọ mạn giống nhau như lúc, liền ngực bị hắn đập đến lom đi xuống hố to, cũng là một phục khắc. Đi hai bước. Hắn thử nghiệm cùng tiểu ảnh trao đổi một cái. Tiểu ảnh giống như là bên cạnh Ngô tiểu nhị đồng dạng, chậm rãi từng bước, chậm rãi hướng về phía trước xê dịch, tốc độ có thể so với lên bờ rùa rùa. Cao thủ gãi đầu một cái, có chút im lặng. Cứ như vậy, ngươi cầm đi ra ngoài nói là cao thủ, người nào có thể tin a? Cái này không bày rõ ra chính là một cái tắc máu não di chứng người bệnh sao? Hắn nhớ tới trong mộng cảnh ảnh quỷ tại thu được nhân loại linh bộ kiện phía sau, cũng không có như thế không chịu đổi a. Tiểu ảnh, ngươi trước dừng lại, ngươi nơi này có thể hay không nâng lên đến? Cùng ta đồng dạng. Cao thủ thực sự là có chút không nhìn nổi, đem tiểu ảnh hông ngừng phía sau. Hắn tại bộ ngực của mình khoa tay mấy lần. Tiểu ảnh dừng bước lại phía sau, giống như là vi xử lý hai nhân vận hành yêu cầu thấp nhất của coi trò chơi, trực tiếp trên máy. Qua một hồi lâu, nó cái này mới đưa lom đi xuống lồng ngực chậm rãi nâng lên. Tốt tốt tốt, chính là như vậy. Đúng đúng đúng, nâng lên đến, cùng ta đồng dạng. Đừng đừng đừng, ngươi phòng đến quá cao, nam nhân không có có như thế lớn. Chương 67, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết lao giang hồ. Chương 67, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết lao giang hồ. Trải qua cao thủ cẩn thận dạy dỗ phía sau, tiểu ảnh cuối cùng khôi phục nọ mạn ban đầu dáng dấp. Chỉ là ánh mắt vẫn như cũ ngốc trệ, biểu lộ mờ mịt. Thậm chí chẳng biết tại sao, còn có như vậy một chút mắt gà chọi, cho người một loại cảm giác đại thông minh. Vẫn không được. Cùng ta trong dự đoán tình huống, hoàn toàn liền không giống a. Cao thủ bất đắc dĩ lắc đầu. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, tiểu ảnh có thể thông qua thôn vệ nhân loại phương thức, làm đến như mị tịch như thế tùy ý thay đổi, có thể hiện thực lại tới ngược lại. Cho dù là thôn vệ hết nọ mạn, nhưng tiểu ảnh vẫn như cũng là một bộ đầu góc chậm chạp dáng dấp. Chỉ bằng nó bộ dáng bây giờ, đừng nói là đi giả mạo người nào, chỉ là hướng cái kia một chạm, liền có thể để người xung quanh cười ra tiếng. Bất quá phương diện trí khôn, so với ngày trước, tựa hồ sát thực tăng cường một chút. Chẳng lẽ thôn vệ một người, chỉ có thể tăng cường một điểm trí tuệ? Ta đi nơi nào làm nhiều người như vậy cho người ăn a? Giống ta dạng này nho nhã hiền hòa, yêu thích hòa bình năm tốt thanh niên, thật không có như vậy nhiều địch nhân cao thủ, nhưng mà cái gì xem thường sinh mệnh sát nhân của ma, không làm được loại kia dùng bình thường tính mạng con người đi đốt nuôi tiểu ảnh phản nhân loại hoạt động. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, đem tiểu ảnh thu hồi đến thức hải không gian bên trong. Tiếp xuống, hắn chuẩn bị đi tìm một chút kia cái gì bà cả. Nổ có không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Bất quá trước đó, hắn cần trước về nhà một chuyến. Đạp mã, người nào trói sợi dây, như thế gấp. Trong tầng hầm ngầm, tao chính dày vò thời gian thật dài, có thể như cũng không có thoát khỏi rơi trói nơi cổ tay sợi dây. Khu khu. Khu khu lúc này, bị treo ngược tại lều trên đỉnh cái kia trung niên đạo sĩ, cuối cùng là phát ra một chút âm thanh, chứng minh hắn còn sống. Nói. Đạo trưởng, người còn sống đâu? Tao chính gặp tỉnh lại, kinh ngạc lên tiếng nói. Hắn bị trói đến phía sau, phát hiện đối phương không nhúc nhích, còn tưởng rằng sớm đã bị đánh chết đâu. Nói nhảm. Đương nhiên còn sống. Không phải liền là chịu một trận đánh đập sao? Lao tử trước đây cũng không có ít chịu qua. Nếu không phải bọn họ đánh lén, lao tử chưa chắc sẽ bị trói đến nơi đây. Trung niên đạo sĩ mặc dù hơi thở mong manh, nhưng vẫn như cũ không phục nói. Tào Chính nghe vậy, lén lút niết miệng. Ngài đều bị đánh thành bộ này đầu heo bộ dáng, sợ rằng liền ngài thân nương đều nhận không ra. Kết quả cứ như vậy, ngài còn không phục đâu. Thật sự là con bị chết, liền vừa lại mạnh miệng. Đạo trưởng, ngài có thể nói cho ta, rốt cuộc là ai đem chúng ta trói tới nơi này sao? Cứ việc trong lòng xem thường, nhưng mặt ngoài, Tào Chính vẫn là khách khí dò hỏi. Đối phương từ đầu đến cuối chính là hai người, bất quá thân phận ta cũng không rõ ràng. Nhưng ta biết bọn họ đều là hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, không dám cùng ta chính diện đánh một trận, chỉ biết là ở sau lưng đánh lén. Con bà nó, nếu là chính diện va vào, ta chắc chắn sẽ không bị bọn họ bắt lấy. Âm thanh của trung niên đạo sĩ có như vậy vẻ run rẩy. Hắn nói thì nói như vậy, nhưng trên thực tế nhưng lại là mặt khác một phen tình huống. Dù sao cũng không thể tại một tên tiểu bối trước mặt, thẳng thắn chính mình bị một chiêu đẩy ngã, sau đó bị đánh thành tôn tử a. Hai người, Tào Chính liếm liếm có chút đôi môi khô khốc, cái này còn tính là một tin tức tốt. Nếu như chỉ có hai người, như vậy liền chứng minh đối phương nhân thủ không đủ. Cao Diệp so hắn càng lợi hại, nghĩ muốn bắt được Cao Diệp lời nói, đối phương hai người rất có thể sẽ cùng nhau hành động. Chỗ lấy trước mắt tới nói, ba người bọn họ mặc dù bị nhốt tầng hầm, nhưng cũng không có người trông giữ. Nếu là có thể bắt lấy cơ hội này, nói không chừng có thể chạy đi. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu vẫn ngắm nhìn xung quanh, tính toán tìm cái gì công cụ, mở ra trên tay cùng trên chân sợi dây. Có thể hắn quét mắt một vòng phía sau, cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ, cái này mẹ nó tầng hầm so hắn trong túi còn sạch sẽ hơn. Uy, tiểu tử, ngươi ngắm loạn cái gì đâu? Thời điểm này hết nhìn đông tới nhìn tây, không bằng ngươi trước giúp ta xem một chút cháu ta như thế nào. Trung niên đạo sĩ thấy thế, cao mày nói. Chất tử, ngươi là Trương Tùng thúc thúc. Tào Chính nghe vậy, rất là tò mò. Hắn phía trước liền đã đoán được, chính mình cùng Trương Tùng bị bắt cóc, là vì Ngân Tinh Quốc bốn tên học sinh trao đổi bị hại một án. Nhưng Trương Tùng thúc thúc vì sao lại cuốn vào đâu? Chẳng lẽ cái kia bốn cái học sinh trao đổi là Trương Tùng thúc thúc giết chết? Thật là nếu là như vậy, đối phương có lẽ liền sẽ không bắt chính mình đi. Ngươi biết Tiểu Tùng? Nghe đến trước mắt tiểu tử này gọi ra cháu mình danh tự phía sau, trung niên đạo sĩ cái kia sưng như heo đầu trên mặt cũng nhiều thêm một vẻ vẻ tò mò. Đương nhiên, ta cùng hắn đều là đệ nhất trung học học sinh. Tao Chính chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu. Trung niên đạo sĩ vội vàng hỏi, vậy ngươi có biết hay không, chúng ta là bởi vì cái gì bị bắt vào đến? Hai tên khốn kiếp kia một mực đang hỏi ta gần nhất một tuần này đang làm gì. Ta đạp mã không nói, bọn họ liền đánh ta, làm cho ta đành phải đem đi qua một tuần tình huống nói cho bọn họ. Đáng hận hơn chính là, hai gia hỏa này còn yêu cầu ta bổ sung chi tiết, cho dù thiếu một chút xíu chi tiết nhỏ, cũng muốn bị đánh trong miệng hắn hùng hùng hổ hổ, hiển nhiên là cực hận hai người kia. Dù sao tại một trận không phân tốt xấu hành hung phía dưới, hắn thậm chí đem chính mình tình nhân xuyên màu gì của lót, cũng đều một ngày mùng 1 tháng 5 thập địa cung cấp đi ra. Hẳn là cùng chúng ta trường học bốn tên học sinh trao đổi bị hại một chuyện có quan hệ, Tào Chính còn trông cậy vào trung niên đạo sĩ hỗ trợ nghĩ muốn chạy trốn biện pháp đâu, cho nên liền đơn giản đem nguyên ủy sự tình nói một lần. Thảo con bà nó, lại dám ức hiếp cháu ta. Giết đến tốt. Nếu để cho ta đã biết chuyện này, ta cũng muốn giết chết cái này bốn cái tiểu vương bắt đạn. Trung niên đạo sĩ sau khi nghe xong, trong miệng chửi bới không ngừng. Tào Chính cảm giác chính mình có chút đã tê dần. Tinh thần của người này làm sao tựa hồ có chút không bình thường đâu. Đem hy vọng ký thác vào một cái hư hư thực thực người bệnh tâm thần trên thân, cái này mẹ nó quả thực ngu ngốc bạo. Đúng lúc này, theo kẹt kẹt một tiếng, tầng hầm cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Tào Chính lập tức quay đầu nhìn lại, nhưng gặp một cái vóc người khôi ngô, lưng hùm vai gấu kính dâm con lai nam nhân đẩy cửa vào. Nhìn thấy người tới phía sau, trung niên đạo sĩ thay đổi vừa rồi hùng hùng hổ hổ răng dấp, ngược lại tiếng khóc cầu khẩn nói, đại lao à, ta đi qua một tuần đều ở bên ngoài mù lăn lộn, căn bản không có thời gian đi giết người à. Ngài liền xin thương xót, thả ta đi. Cái này có thể nói cấp tốc trở mặt một màn, trực tiếp đem Tào Chính cho thấy choáng. Đậu phộng. Vừa rồi ngài vẫn là mất thăng bằng, không ngừng chửi mắng đối phương đâu, làm sao trong nháy mắt công phu, ngài liền biến thành tôn tử rồi. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết lão giang hồ? Nên cứng rắn thời điểm cứng rắn, nên sợ thời điểm sợ. Ngậm miệng. Từ bên ngoài đi vào người này, chính là nọ mạn tốt đồng bạn Bacchus. Nghe đến trung niên đạo sĩ lại nhải, Bacchus hơi nhíu mày, trực tiếp một quyền đánh vào đối phương phần bụng. Một quyền này khí lực không nhỏ, trực tiếp đem trung niên đạo sĩ đánh đến trực phún nước chua, nhưng cùng lúc cũng triệt để yên tĩnh. Sau đó, Bacchus đi tới trước mặt Tào Chính. Hắn nhấc chân một chân, trực tiếp đá vào ngực của Tào Chính chỗ, đem đạp bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào chân tường chỗ. Ân. Tào Chính kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác chính mình xương sườn hình như đều bị đá gãy, đau đến hắn thẳng đổ mồ hôi lạnh. Tào Chính đúng không, đi qua một tuần đều đang làm gì? Một ngày mùng 1 tháng 5 mới nói một lần, Bacchus mặt không chút thay đổi nói. Chương 68, hung thủ xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Chương 68, hung thủ xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt vị tiên sinh này, ta cùng dẹp cả bốn người bọn họ ngộ hại, hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Tào Chính vô cùng đau đớn, nhưng vẫn là miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười. Không nghĩ bị đánh, liền đem ngươi đi qua một tuần ở nơi nào, đã làm gì nói cho ta. Nếu không, cái kia người lắm mồm chính là kết quả của ngươi. Bacchus lạnh giọng trả lời, tiện thể chỉ liền so người chết nhiều thở ra một hơi trung niên đạo sĩ. Tốt tốt tốt, ta nói. Tào Chính cũng không muốn bị đánh thành đầu heo, vội vàng giải thích đi qua trong một tuần, chính mình cũng tại nơi nào, lại làm những gì. Có trung niên đạo sĩ vết xe đổ, hắn cũng chưa quên bổ sung tương quan chi tiết. Bacchus một bên ghi âm, một bên không ngừng gật đầu. Giống như vậy ngoan ngoãn phối hợp, tự nhiên là không thể tốt hơn. Đợi đến sự tình kết thúc phía sau, hắn có thể cân nhắc cho đối phương một thông khoái. Phanh phanh phanh. Phanh 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 lúc này, tầng hầm cửa phòng nhưng là đột nhiên bị người gõ vang. Bacchus hơi nhíu mày, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Biết nơi này người, chỉ có hắn cùng Nọ Mạn. Trên người Nọ Mạn cũng mang theo chìa khóa, không có khả năng trở về thời điểm gõ cửa. Như vậy giờ phút này bên ngoài ngay tại gõ cửa người là ai đâu? Ai vậy? Làm cái gì? Bacchus kéo cao cảnh giác, trầm giọng dò hỏi. Ngươi tốt, xin hỏi là Bacchus tiên sinh sao? Là Nọ Mạn tiên sinh để cho ta tới. Ngoài cửa truyền đến một cái có chút âm u lại thanh âm khàn khàn. Nọ Mạn. Nghe đến cái tên này, trong lòng Bacchus liền càng thêm nghi ngờ. Nọ Mạn não có bệnh không được, làm sao để một ngoại nhân tới gõ cửa đâu? Để ta nhìn ngươi là ai? Muốn chơi trò xếp gì? Trong lòng Bacchus thầm nghĩ. Hắn đối với thực lực bản thân vẫn là có nhất định tự tin, cho nên liền chủ động tiến lên, mở ra tầng hầm khóa trái cửa phòng. Theo cửa phòng mở ra phía sau, một người mặc đạo bào, đầu đội mặt nạ ác quỷ ra hỏa, cùng hắn gặp thoáng qua, giống như là về tới trong nhà mình đồng dạng, trực tiếp đi vào tầng hầm. Còn bảo trì thanh tỉnh Tào Chính cùng trung niên đạo sĩ hai người, lập tức liền đem ánh mắt tụ vào tại cái này trên người quỷ diện đạo sĩ. Người này hẳn không phải là bọn cướp bên trong một thành viên từ kính dâm con lai nam cái kia một thân căng cứng bắp thịt bên trên, Tào Chính có thể nhìn ra đối phương lúc này có lẽ ở vào tình trạng báo động. Bởi vậy cái này đột nhiên gõ cửa đi vào quỷ diện đạo sĩ, tuyệt đối không phải là bọn cướp. Đạo hữu, cứu mạng a. Cứu mạng a, đạo hữu. Ta cái gì cũng không làm, nhiều lắm là cũng chính là ăn chút uống chút chơi điểm cực điểm. Khu khu, những này đều không trọng yếu, có thể người này lại bị ta trói đến nơi này, nghiêm hình tra tấn, đánh đến ta răng đều nhanh rơi sạch. Trung niên đạo sĩ một bên khóc lóc kể lể cầu cứu, một bên thì là nhếch môi, lộ ra bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay răng. Đáng tiếc là, cứ việc hắn than thở khóc lóc, nhưng quỷ diện đạo sĩ từ đầu đến cuối đều không có liếc hắn một cái. Đồng dạng, Bacchus cũng là như thế. Thang hề. Trong lòng Tào Chính như thế bình luận. Vị bằng hữu này, ngươi đến cùng là tới làm gì? Bacchus chậm rãi xê dịch đến dưới đất phòng trước cửa phòng, chắn mất đầu này cửa ra duy nhất. Nọ Mạn tiên sinh để ta tới, hắn nói các ngươi đang điều tra bốn cái ngoại quốc học sinh trao đổi bị giết vụ án, nếu như có thể cung cấp đầu mối hữu dụng, sẽ cho ta một bút phong phú thù lao. Ủy diện đạo sĩ phảng phất không có thấy được động tác của Bacchus đồng dạng, trong mắt mang theo tiêu ý trả lời. A, nói như vậy, ngươi cũng biết nội tình. Nghe nói như thế, Bacchus lập tức hứng thú. Nếu như đối phương có thể cung cấp một chút manh mối, hắn không ngại đưa tiền. Nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương có thể còn sống cầm tới tiền. Đương nhiên biết. Ủy diện đạo sĩ nghe vậy, vội vàng gật đầu nói, lúc ấy ta liền tại hiện trường, nhìn đến có thể rõ ràng. Có đúng không? Vậy ngươi nghĩ muốn bao nhiêu tiền? Bacchus lại hỏi. 100 vạn. Ủy diện đạo sĩ không có nửa điểm do dự, trực tiếp báo ra một con số. Vị bằng hữu này, ngươi cũng không tránh khỏi quá mức tham lam đi. Bacchus hơi nhíu mày, trên mặt nhiều ra một vẻ không vui. 100 vạn đều không có, các ngươi cũng rất nghèo nàn đi. Âm thanh của quỷ diện đạo sĩ bên trong xen lẫn nồng đậm thất vọng. Bacchus đã có thể xác định đối phương tuyệt đối là tới quấy rối. Nhưng vấn đề là Nọ Mạn ở nơi nào? Nơi này chỉ có hắn cùng Nọ Mạn biết, không có người thứ ba biết. Cho nên trước mắt quỷ diện đạo sĩ có thể đến nơi đây, khẳng định là từ Nọ Mạn cửa ra vào bên trong biết được. Lấy tính cách của Nọ Mạn, làm sao lại cùng một cái hảo người không liên quan nói lên nơi này đâu? Nói cho ta, Nọ Mạn tại nơi nào? Bacchus trầm giọng dò hỏi. Nọ Mạn tiên sinh sao? Quỷ diện đạo sĩ đột nhiên xoay đầu lại, cùng Bacchus bốn mắt nhìn nhau. Sau đó cười nói, Nọ Mạn tiên sinh ngay ở chỗ này. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vén lên chính mình đã bảo, bên trong vậy mà bọc lấy một viên người chết đầu. Người chết đầu khuôn mặt, Bacchus tự nhiên vô cùng quen thuộc, đúng là mình tốt đồng bạn Nọ Mạn. Mà một màn này, cũng tương tự rơi vào trung niên đạo sĩ cùng trong mắt của Tào Chính. Tê trung niên đạo sĩ lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt lóe ra bất khả tư nghị quan mang. Lúc trước một chiêu liền đẩy ngã mình ra hỏa, lại bị người cắt lấy đầu. Cái này quỷ diện đạo sĩ rốt cuộc là ai? Tào Chính thì là bị dọa đến sắc mặt ảm đạm vô cùng, thậm chí thân thể đều tại có chút run rẩy. Hắn không phải là chưa từng thấy qua người chết, mà là chưa từng thấy đem xe đầu cắt bỏ, còn có thể mang theo người người. Người này tuyệt đối là bệnh tâm thần, hơn nữa còn là cực kỳ biến thái bệnh tâm thần. Trên mặt Bacchus giờ phút này hiện ra trước nay chưa từng có ngưng trọng. Ban về thực lực đến, nọ mạn cũng liền so hắn yếu như vậy một bậc mà thôi. Nhưng bây giờ nọ mạn vậy mà trực tiếp bị người giết, hơn nữa còn đem đầu đem cắt xuống. Càng đáng sợ chính là trên mặt nọ mạn biểu lộ đều là mê man, hiển nhiên là liền chính mình chết như thế nào cũng không biết. Địch nhân như vậy, tựa hồ có chút khó giải quyết. Ngươi vì cái gì muốn giết hắn? Bacchus cổ động toàn thân khí huyết, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm quỷ diện đạo sĩ hỏi. Hắn cùng ta nói, chỉ muốn ta nói ra giết chết cái kia bốn cái ngoại quốc học sinh trao đổi hung thủ, liền cho ta một bút phong phú thù lao. Ta nói cho hắn, kết quả hắn không chịu cho tiền, còn muốn cùng ta động thủ, cho nên ta cũng chỉ phải giết chết hắn. Quỷ diện đạo sĩ nhún vai, trong giọng nói mang theo như vậy mấy chút bất đắc dĩ cùng vô tội. Ha ha, nguyên lai là dạng này a, cái kia thật sự là hắn chết tiệt. Bacchus đột nhiên nở một nụ cười, tiếp tục nói, 100 vạn lời nói, quá nhiều, ta cấp không nổi. Nếu như là 30 vạn lời nói, ta ngược lại là có thể lấy ra được đến. Trước mắt cái này quỷ diện đạo sĩ quá mức thần bí, hắn không có tuyệt đối nắm chắc tất thắng, tạm thời không muốn cùng phát sinh xung đột, cho nên có thể dùng tiền đến giải quyết sự tình, vẫn là dùng tiền đến giải quyết ta. 30 vạn nha. Mặc dù thiếu một chút, nhưng cũng không phải không được. Quỷ diện đạo sĩ do dự một chút phía sau, cuối cùng vẫn gật đầu. Cái kia tốt, ngươi nói cho ta, rốt cuộc là ai giết dẹp cả bốn người bọn họ? Bacchus không kịp chờ đợi hỏi. Hung thủ xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt quỷ diện đạo sĩ cười hắc hắc, rồi ngón tay hướng về phía chính mình. Chương 69, đạo trưởng, ngài cái này quần cục cũng quá. Chương 69, đạo trưởng, ngài cái này quần cục cũng quá. Ngươi. Bacchus nuốt ở ma kính phía sau hai mắt, hiện lên một vệt tinh quang. Hắn không nghĩ tới thế mà đơn giản như vậy, liền tìm được giết người hung phạm. Có thể hắn lúc này lại không có nửa phần vui sướng, bởi vì người trước mắt có thể là giết chết nọ mạn. Hơn nữa còn mẹ nó đem đầu của nọ mạn mang tại trên thân. Quả thực chính là một cái đồ biến thái. Bốn người bọn họ mặc dù phẩm hạnh không đoan, nhưng cùng các hạ có lẽ không cựu không đoán a. Bacchus mặc dù chưa từng gặp qua Dẹp Cạ, nhưng thông qua tư liệu của đối phương, nhiều ít vẫn là có thể hiểu rõ một chút. Dẹp Cạ tuần vĩ liền thuộc về loại kia lấn yếu sợ mạnh người. Ngươi để hắn ức hiếp người bình thường, hắn là am hiểu nhất cực kỳ. Nhưng ngươi để hắn đi trêu chọc như trước mắt quỷ diện đạo sĩ như vậy quá nhân, cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám. Chuyện này nói đến liền lời nói dài, cho nên chúng ta nói ngắn gọn. Quỷ diện đạo sĩ nghe vậy, gật gù đắc ý nói, đêm đó ta cùng bốn người bọn họ tình cờ gặp, liền nghĩ đến đưa bọn hắn một phần cơ duyên, vì vậy liền lấy ra trong nhà của ta tổ truyền 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật. Ta chuẩn bị định giá 10 vạn bán cho bọn họ, có thể hai cái kia tiểu hắc tử, không những không chân quý lần này cơ duyên, thậm chí một cái muốn xuất thủ dạy dỗ ta, một cái khác còn chê ta bán quá đắt. Rơi vào đường cùng, ta đành phải bị ép xuất thủ đánh trả, kết quả hơi dùng chút khí lực, hai người này liền đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Còn lại hai cái kia tiểu bạch đâu, một cái thế mà chưa nghe nói qua ta Hỏa Vân Tà Thần uy danh hiển hách, cho nên ta trong cơn tức giận, liền đụng bạo đầu của hắn. Đến mức cái cuối cùng nha, hắn mẹ nó vậy mà biết ta là ai, ta như buông tha hắn, vậy hắn chịu chắc chắn lúc sau đó tìm người trả thù ta a. Vì phòng ngừa ta về sau bị người đuổi giết, cũng chỉ có thể giết người diệt khẩu. Nghe xong lời nói này phía sau, không chỉ là bạ cắt một mặt một bức, liền trung niên đạo sĩ cùng Tào Chính hai người cũng là trợn mắt há hốc mồm. Người này mẹ nó bệnh tâm thần a. Trung niên đạo sĩ có chút hối hận hướng quỷ diện đạo sĩ cầu cứu rồi. Quỷ biết người này sẽ không tùy tiện mà cớ, đem hắn cũng tiện tay giết chết. Vì cam đoan chính mình sinh mệnh an toàn, hắn vô cùng sáng suốt lựa chọn tiếp tục giả chết. Mà Tào Chính thì là bất lực nhổ nước bọn. Không biết tên ngươi, muốn giết. Biết tên ngươi, cũng muốn giết. Đậu phộng, quỷ diện đạo sĩ mới vừa nói ra chính mình danh tự, mà còn hắn cũng nghe đến. Vậy hắn chẳng phải là mớn. Nghĩ tới đây, thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy mấy lần, khóe mắt liếc qua không tự giác liếc về vị kia lão giang hồ. Ân, giả chết. Tốt, ta cũng giả chết. Tào Chính đầu nhếch lên, cũng học trung niên đạo sĩ dáng dấp, bắt đầu giả chết. Hô bà cắt chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn đã không biết là nên nói cái gì mới tốt nữa, đi qua 30 năm ở giữa, hắn còn chưa hề gặp qua như trước mắt cái này quỷ diện đạo sĩ như vậy không cách nào đi phỏng đoán cùng lý giải được nhân. Nói thật, ngươi thật không nên giết bọn hắn. Cứ việc ngươi giết nọ mạn, nhưng ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp cùng Dẹp Cạ vị trí gia tộc chống lại. Nếu như ngươi nguyện ý đàng hoàng cùng ta đi nhận tội, ta nguyện ý lấy Đại Tuyết Sơn đệ tử thân phận, thay ngươi đi cầu tình cảm. Có thể ngươi như chấp mê bất ngộ, vậy ta cũng chỉ đành bạ cặt. Còn chưa nói xong, nhưng thân hình lại bỗng nhiên nhanh lùi lại mấy mét. Đợi đến lui đến trước cửa phòng lúc, hắn trực tiếp dùng bả vai đụng nát cửa phòng, sau đó trực tiếp liền xông ra ngoài. Mẹ nó, đồ đần mới sẽ cùng một người bệnh tâm thần liều sống liều chết. Là rượu không tốt uống, là khói không tốt rút, vẫn là nữ nhân không xinh đẹp. Trong lòng bạ cặt minh bạch đây. Đậu phộng, Niu A. Quỷ diện đạo sĩ sửng sốt một chút phía sau, không chút hoang mang đi theo. Gặp hai người này một trước một sau rời đi tầng hầm, mới vừa rồi còn đang giả chết trung niên đạo sĩ lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn vội vàng hướng Tào Chính hô, tiểu tử thối, người đều đi, ngươi mẹ nó đừng giả bộ chết. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu, nếu không không quản là hai người kia người nào trở về, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Tào Chính nghe đến tiếng hô hoán phía sau, bận rộn lo lắng mở hai mắt ra nói, đạo trưởng, ta động tác này đều bị trói lại, căn bản không tránh thoát ta. Ngươi tranh thủ thời gian bỏ qua đến, trên cái mông ta dùng băng dán một cái lưỡi dao. Trung niên đạo sĩ nói xong, còn đặc biệt lắc lư mấy lần cái mông. A, Tao chính có chút một bức. Trên mông dán lưỡi dao. Đậu phộng, cái này mẹ nó đều người nào a? Đừng chậm trễ thời gian, tranh thủ thời gian tới. Ta liền sợ chính mình gặp phải giống tình huống như vậy, cho nên mới sẽ tại trên mông dán lưỡi dao. Cho dù là ta mấy cái kia nhân tình, ta đều không có nói cho các nàng biết. Trung niên đạo sĩ một bên thúc giục, một bên dương dương đắc ý nói. Tao chính do dự một chút, hắn không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nhưng lý do an toàn, hắn quyết định vẫn là nghe lão giang hồ ý kiến. Vì vậy, hắn điều chỉnh một cái tư thế của mình, giống như là sâu gióng đồng dạng, tại trên mặt đất lắc lư liên tục bắt đầu bò. Chờ hắn bò đến trước người trung niên đạo sĩ thời điểm, trung niên đạo sĩ cũng vô cùng phối hợp, cố gắng chuyển động thân thể, đem cái mông hướng hắn. Đạo trưởng, ta Tào Chính nhìn qua một cái nam nhân cái mông, cảm thấy trước nay chưa từng có khó giải quyết. Đường ta của ta, nắm chặt thời gian a. Ngươi muốn chết, ta vẫn chưa muốn chết đâu. Trung niên đạo sĩ tiếp tục gấp rút thúc giục, ngươi suy nghĩ một chút, cái kia mặc tính nam thần không biết quỷ không hay đem chúng ta bắt tới đây, là vì cái gì? Chờ ép hỏi xong ba người chúng ta phía sau, hắn khẳng định cũng muốn thuận tay đem chúng ta giải quyết. Dù sao không có người biết là hắn bắt cóc chúng ta, giết ba người chúng ta phía sau, tùy tiện tìm một chỗ ném đi thi, ai biết là hắn làm. Đến mức cái kia quỷ diện đạo sĩ nha nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, sau đó dùng thoáng thanh âm run rẩy nói, người này liền càng đáng sợ. Hắn là tinh khiết biến thái bệnh tâm thần a. Cùng cái kia bốn cái gì học sinh trao đổi không cựu không đoán, liền đem đối phương bốn người giết chết. Còn có phía trước đem ngươi ta trói tới đây một cái khác mặc kính nam, không những bị hắn đánh chết, thậm chí còn đem đầu của đối phương mang ở trên người. Ngươi dám cam đoan quỷ diện đạo sĩ thắng lợi trở về phía sau, sẽ không đem ba người chúng ta đầu cũng cắt bỏ làm cất giữ sao? Mà còn liền tính hắn không sẽ giết chúng ta, ngươi lại có thể bảo chứng hắn sẽ không tháo xuống trên người ngươi cái nào đó bộ kiện, tiếp tục làm cất giữ sao? Giống dạng này biến thái bệnh tâm thần, dù ai cũng không cách nào dự liệu hắn bước kế tiếp sẽ làm cái gì. Tào Chính nghe hắn như thế vừa phân tích, nhịn không được dùng mình một cái. Đậu phộng, còn giống như thật sự là chuyện như thế. Trước mắt không nắm lấy cơ hội trốn đi, sợ rằng tiếp xuống liền không có cơ hội trốn. Cái kia đi ra hai người, bất kể là ai sống đến cuối cùng, đều sẽ tiện thể tay đem chính mình ba người cũng giải quyết. Nghĩ tới đây, Tào Chính cũng không còn cách nào khác, đành phải cắn răng một cái, chậm rãi thẳng lên thân thể của mình, đồng thời đem bộ mặt của mình dựa vào hướng mông của trung niên đạo sĩ. Vì có thể sống sót, điểm này khuất nhục lại đáng là gì đâu. Hắn lại từ từ hé miệng, cắn trung niên đạo sĩ quần, dùng sức hướng lên trên nhấc lên. Sau đó hắn liền trợn tròn mắt. Đạo trưởng, ngài cái này quần cộc cũng quá. Quá tân triều đi. Màu đỏ, viền ren hoa văn, hơn nữa còn mẹ nó là chữ tế quần. Chương 70, nguyên lai ngươi là ngự quỷ nhân. Chương 70, nguyên lai ngươi là ngự quỷ nhân. Bị bắt thời điểm, quần lót không biết bị ta vứt xuống địa phương nào, đành phải trước xuyên ta bị kia tình nhân quần lót. Ngươi quản như vậy nhiều làm cái gì à, tranh thủ thời gian kéo xuống trên cái mông ta mặt đầu kia màu da băng dán, sau đó lấy đi bên trong lưới dao. Trung niên đạo sĩ lại lần nữa lên tiếng gấp rút thúc giục. Có thể là, ta Tào Chính thực sự là có chút khó mà mở miệng. Dù sao đối với một cái lấy hướng bình thường nam cao trung học sinh đến nói, nhìn một cái nam nhân cái mông, đã coi như là cực hạn. Nếu như lại để cho hắn đi tới phát sinh tiếp xúc lời nói, đó thật là rất khó khăn. Tiểu tử ngươi làm sao do dự dự đâu? Lão tử xem như người bị hại, tạm thời đều có thể chịu được, ngươi thì sợ cái gì chứ? Ngươi nhanh nắm chặt thời gian a, chẳng lẽ ngươi nghĩ 18 tuổi liền tráng niên mất sớm sao? Biết chuyện này, dù sao cũng chỉ có hai người chúng ta mà thôi. Ngươi không nói, ta không nói, lại có ai có thể biết rõ đâu? Trung niên đạo sĩ đều nhanh muốn điên rồi. Tào Chính ngay vậy, hơi mẩn ra. Đúng vậy a. Hiện trường cũng chỉ có hắn cùng Trương Tùng, cùng với trung niên đạo sĩ ba người, mà Trương Tùng thì là ở vào hôn mê bên trong. Hắn không nói, trung niên đạo sĩ cũng không nói, cái kia lại có ai biết chuyện này đâu. Hô, hô, hô. Tào Chính làm mấy lần hít sâu, đem tâm tính điều chỉnh tốt phía sau, chuẩn xác tìm tới trung niên đạo sĩ trong miệng nói tới màu da băng dán. Ngay sau đó, hắn nhắm mắt lại cắn răng một cái, dọc theo màu da băng dán bên dưới, đem hoàn chỉnh kéo xuống. Bị dán tại trên mông lưới dao, tự nhiên cũng theo đó trượt rơi xuống đất. Đang lúc Tào Chính chuẩn bị xoay người lại nhặt thời điểm, đột nhiên nghe thấy có người kinh thanh hô, Tào Chính, Tam Thúc, các ngươi làm gì chứ? Một cái mắt, hắn giống như là trúng hóa đá ma pháp đồng dạng, không lúc đích. Khoe mắt, có một giọt nước mắt bạch qua. Hắn 18 năm trong sạch a, đã triệt để mất đi. Ba cặt đánh vỡ tầng hầm cửa lớn phía sau, cũng không quay đầu lại, một đường bọn thẳng ra biệt thự. Mẹ nó, thời giờ bất lợi. Vậy mà gặp dạng này bệnh tâm thần. Trong lòng hắn không ngừng mà chửi mắng, trên chân cũng không ngừng chạy vọt về phía trước chạy. Có thể chạy chạy, một cái thân ảnh quen thuộc đột nhiên từ phía trước khúc quanh đi ra, đập vào đến trong mắt của hắn. Vâng. Nọ Mạn Bạ Cật nháy mắt cặp mắt tròn tròn, một mặt khó có thể tin biểu lộ, chạy nhanh bước chân cũng không nhịn được tùy theo dừng lại. Không đúng, Nọ Mạn không phải bị cái kia người bị bệnh thần kinh giết chết sao? Thậm chí đầu còn bị bệnh tâm thần tùy thân mang theo, đầu trong lòng hắn run lên, phát hiện trước mắt Nọ Mạn rất không thích hợp. Ánh mắt đần độn, thần sắc ngốc trệ, thân thể tựa hồ còn có chút không cân đối. Càng mấu chốt chính là, trên người Nọ Mạn vậy mà tỏa ra một cỗ băng lãnh mà lạnh lẽo thấu xương. Quỷ linh, lại là quỷ linh. Bạ Cật thật sâu hút một hơi khí lạnh. Cùng lúc đó, Quỷ Diện đạo sĩ cũng từ phía sau truy chạy tới. Hắn chậm rãi xoay người lại, ánh mắt nhìn thẳng Quỷ Diện đạo sĩ, trầm giọng nói: "Nguyên lai ngươi là ngự quỷ nhân, chắc không được ngươi có thể giết Nọ Mạn, chắc không được đầu óc của ngươi không giống như là người bình thường cái gì ngự quỷ nhân." Nghe được lời nói của bà cả phía sau, Quỷ Diện đạo sĩ không khỏi sững sờ. "Ngươi thế mà không biết?" Phản ứng của đối phương, để bà cả rất là kinh ngạc, nhất là đối phương trong mắt cái kia lau nghi hoặc, để hắn càng chắc chắn, đối phương thật đúng là cũng không biết cái gì là ngự quỷ nhân. Như vậy đi, ta cho ngươi biết cái gì là ngự quỷ nhân, sau đó ngươi thả ta rời đi, làm sao? Hắn cười cười phía sau, đưa ra điều kiện của mình. Không. Ngoài ý liệu là, quỷ diện đạo sĩ trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói, ta đối cái gì ngự quỷ nhân không có hứng thú, chỉ muốn giết ngươi. Bằng hữu, ngươi ta ở giữa không có bất kỳ cái gì thù hận, ngươi vì cái gì muốn giết ta đây? Đối với sự tình hôm nay, ta có thể chứa làm cái gì cũng không biết. Không biết nọ mạn đi nơi nào, còn sống hay không. Cũng không biết dẹp cả bốn người là chết tại trên tay người nào. Thậm chí vừa rồi tầng hầm, hiện tại chờ xây khu biệt thự, ta đều có thể không biết, cũng chưa hề tới qua. Bà Cát một mặt chân thành nói. Ngự quỷ nhân là có tiếng khó dây dưa, hắn cũng không muốn tới phát sinh cái gì xung đột. Mà còn nọ mạn cũng chết tại đối phương trên tay. Hắn mặc dù mạnh hơn nọ mạn, nhưng cũng cường có hạn. Nếu như song phương đánh nhau một trận lời nói, sợ rằng người thua cùng chết người, đều sẽ là chính hắn. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới nguyện ý làm cái gì cũng không biết. Không không không, nhưng mà đối mặt bà Cát nói ra điều kiện, quỷ diện đạo sĩ như cũng lắc đầu. Ngươi, ta không tin được. Dù sao vừa rồi ngươi còn nói cho ta 30 vạn, nhưng làm ta nói cho ngươi chân tướng phía sau, ngươi lại xoay người chạy, muốn quy nợ. Quỷ diện đạo sĩ chậm rãi hướng đi bà Cát, đồng thời cười lạnh trả lời. Ân. Bà Cát nghe vậy, bất đắc dĩ cười nói, không phải liền là cái kia 30 vạn sao? Ta có thể cho ngươi. Bất quá ta trên người bây giờ không có mang nhiều tiền như vậy, ngươi cho ta thời gian một tiếng, ta là có thể đem tiền chủ cho ngươi. Không cần tiền. Chỉ cần ngươi. Chết. Theo cái cuối cùng chết chữ phun ra cửa ra vào, quỷ diện đạo sĩ khí thế trong lúc đó bộc phát ra. Hắn giờ phút này, tựa như là phun trào hỏa như núi, cùng bạo hung ác ngang ngược khí tức nô lên mà ra. Cho dù là cách nhau hơn 10 mét, bà Cát cũng có thể cảm giác được trên người đối phương cái kia khí thế nhất người. Khủng bố như vậy khí huyết cường độ, ngươi không chỉ là ngự quỷ nhân, thế mà còn là hoàn mỹ ngự quỷ nhân. Trong mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin. Ngự quỷ nhân đã rất hiếm thấy, nhưng hoàn mỹ ngự quỷ nhân, vậy thì càng thêm hiếm thấy. Hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà xui xẻo như vậy, gặp một vị hoàn mỹ cấp bậc ngự quỷ nhân. Nhưng mà một màn kế tiếp, liền càng làm cho hắn cảm giác được trước nay chưa từng có rung động. Cái kia trên người quỷ diện đạo sĩ, vậy mà hiện ra một tôn kim Phật hư ảnh. Cái này đây là quán tượng pháp sao? Làm sao có thể vô căn cứ hiện hóa ra ngoài? Trong mắt của hắn, gần như muốn trừng ra viền mắt bên ngoài. Người rốt cuộc là ai? Bà Cát tại giờ khắc này, cảm giác chính mình đi qua 30 năm qua, đối tại thế giới nhận biết triệt để sụp đổ. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có người vậy mà có thể đem trong thức hải xem nghĩ ra được hình tượng, tại trong thế giới hiện thực hiện hóa ra ngoài. Càng đáng sợ chính là, cái kia kim Phật chỗ thả ra Phật quang, vậy mà còn có thể chui vào đến hắn thức hải. Bên trong thức hải, hắn chỗ xem nghĩ ra được huyết hải tu la, tại Phật quang xâm nhiễm phía dưới, đang từ màu đỏ máu dần dần chuyển biến thành màu vàng. Đây cũng là cấm pháp ô nhiễm. Người này lại là tu luyện cấm pháp. Bà Cát đột nhiên giật mình, vốn là mặt tái nhợt bên trên, lúc này liền càng thêm không có huyết sắc. Không đối, cái này sao có thể? Một cái ngự quỷ nhân vậy mà có thể tu luyện cấm pháp? Cái này cái thế giới đến cùng là thế nào? Điên rồi sao? Tâm thần của bà Cát đã bị triệt để kinh sợ, trong đầu trống rỗng. Có thể chờ hắn lấy lại tinh thần đến thời điểm, nhưng là cảm giác châu ngực chuyển đến một trận khó mà ngôn ngữ đau đớn. Thân thể của hắn cũng không bị khống chế, hướng về sau bay ngược ra ngoài. Mà ở phía sau chờ đợi hắn thì là một tấm đã mở ra miệng rộng. Chương 71, ta vô cùng thượng tức ngươi. Chương 71, ta vô cùng thượng tức ngươi. Tiểu Thọ đệ tử, ngươi điểm nhẹ a, ta cái này đeo kèm chút không có bị bọn họ cắt đứt. Trung niên đạo sĩ Trương Trường Tích tại Trương Tùng cùng Tào Chính nâng đỡ, cùng nhau từ trong tầng hầm ngầm trốn thoát. Ngừng. Khoan hãy đi. Hắn hô ngừng bên người trẻ con miệng còn hôi sữa, sau đó cẩn thận ngắm nhìn một phía. Chờ nhìn bốn, năm lần, xác định mặc kính nam cùng vị diện đạo sĩ xác thực không ở xung quanh phía sau, cái này mới gật đầu nói, đi mau. Cái kia hai tên gia hỏa đều không có ở phụ cận đây. Tào Chính cùng Trương Tùng nghe vậy, vội vàng nhấc lên Trương Trường Tích rồi xoay người về phía trước. Hai người này đã tuổi trẻ, lại là người tập võ, cho nên cho dù còn mang lấy một người, nhưng tốc độ cũng không chậm. Ngay lúc sắp lao ra mảnh này khu biệt thự lúc, một cái lắc lư thân ảnh của ông Dung, nhưng là ngăn cản lại chân của bọn hắn bước. Thế ba người không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mắt thân ảnh, không là người khác, chính là bà Cát. Thời khắc này bà Cát, không biết là được tắc máu não, vẫn là tiểu nhi tê liệt, đi trên đường thập kiễng, lay động nhoáng một cái. Khuôn mặt biểu lộ, càng là nổi bật một cái chữ, ngốc. Ngốc đến không giống như là người bình thường, càng giống là một cái tiểu năng. Hơn nữa còn là tiểu não không hoàn toàn trưởng thành, đại não hoàn toàn không trưởng thành tiểu năng. Tam thúc, hắn cái này là thế nào? Trương Tùng nuốt một miếng nước bọt phía sau, thấp giọng hỏi. Ta làm sao biết? Trương Trường Tích bởi vì lúc trước bị đánh bóng ma tâm lý, lúc này là động cũng không dám động. Hắn đánh thắng cái kia quỷ diện đạo sĩ, nhưng đánh thắng về sau, làm sao biến thành bộ dáng này? Trong lòng Tào Chính tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Ba người các ngươi sao lại ra làm gì? Đúng lúc này, ba người sau lưng truyền đến một cái âm ú lại mang theo thanh âm khàn khàn. Ba người nghe tiếng, sống lưng không tự chủ được đứng thẳng lên, sau đó chậm rãi xoay người lại xem xét, lại là phía trước cái kia quỷ diện đạo sĩ. Ngươi không có chết. Trương Trường Tích kinh ngạc lên tiếng nói. Ta lúc nào chết? Quỷ diện đạo sĩ nghiêng một cái đầu, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Ha ha ha. Đạo hưu không có chết liền tốt. Ta liền biết, lấy đạo hưu ngươi thực lực, nhất định có thể chắc thắng cái kia lăn lộn huyết vương tám trứng. Trương Trường Tích đột nhiên biến đổi mặt, từ vừa rồi kinh ngạc chuyển thành thời khắc này lấy lòng cùng lấy lòng. Ngươi rất tinh mắt. Quỷ diện đạo sĩ dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó đối nó dựng lên một cái ngón tay cái. Cái kia, đạo hữu, hiện tại không sao chứ? Chúng ta có thể rời đi hay không? Ta để hai cái kia vương bắt đản đánh đến không nhẹ, nhu cầu cấp bách đi bệnh viện điều trị thương thế. Trên mặt Trường Trưởng Tích chất đầy nụ cười, sán lạn đến giống như hoa cúc đồng dạng. Không được. Ủy diện đạo sĩ khẽ lắc đầu nói, ba người các ngươi phía trước ở phòng hầm, nghe đến rất nhiều không nên nghe được đồ vật. Mà còn vừa rồi lại thấy được tiểu bảo bối của ta, các ngươi biết ta nhiều bí mật như vậy, ta vì cái gì muốn để các ngươi rời đi đâu? Nghe xong lời này, Trương Trường Tích ba sắc mặt người không khỏi chấp nhận. Bọn họ không nắm chắc được trước mắt cái này bệnh tâm thần đạo sĩ thực lực, nhưng từ đối phương có thể giải quyết rơi Mặc Kính Nam đến xem, thực lực khẳng định cao đến vượt qua bọn họ tưởng tượng. Dưới tình huống bình thường, ba người bọn hắn chung vào một chỗ, sợ rằng cũng không phải là đối thủ của đối phương. Càng đừng đề cập lúc này Trương Trường Tích còn bị người đánh đến ném đi nửa cái mạng. Cho nên bất kể thế nào nhìn, so sánh thực lực của hai bên đều để người cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Đạo hữu, ta hôm nay cái gì cũng nghe được, cũng cái gì cũng không thấy. Ta cái này một thân tổn thương đâu, đều là không cẩn thận ngã ra. Cho nên ngài liền xem tại chúng ta cùng thuộc đạo môn phần bên trên, tha ta đầu này mạng nhỏ a. Trương Trường Tích lấy ra chính mình am hiểu nhất bản lĩnh, khóc lóc kể lể cầu khẩn nói. Ta cũng đồng dạng. Chúng ta đều như thế. Trương Tùng cùng Tào Chính hai người cũng đội vàng đi theo lên tiếng nói. Thật hay giả? Tại sao ta cảm giác các ngươi là đang lừa ta đây? Quỷ diện đạo sĩ nheo mắt lại, quan sát ba người một phen phía sau, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Cái kia lắc lư ung dung bạc cặt chậm rãi đi đến ba người trước người, một trận thấu xương hàn ý đánh tới, để Trương Trường Tích ba người không tự chủ được run lập cập. Ánh mắt của bạc cặt mặc dù ngốc trệ, nhưng trong đó lại ẩn giấu đi một cỗ quỷ dị hàn ý. Chỉ là bị tiếp cận vài giây đồng hồ, Trương Trường Tích liền cảm giác tê cả da đầu, thân thể càng là phảng phất muốn bị triệt để đông cứng đồng dạng. Hán vội vàng mở miệng nói, đạo hữu, ngài yên tâm, chúng ta thề với trời, cho dù là bị người đánh chết lây, cũng không dám để lộ ra ngài tồn tại. Đúng vậy a, đúng vậy a. Trương Tùng hai người như gà con mổ thóc, liên tục gật đầu nói. Trương Trường Tích thấy đối phương như cũng không chịu gật đầu, chợt nhớ tới ở phòng hầm bên trong cần tiền một màn kia. Của đi thay người. Của đi thay người nha. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ nhức nhối, đưa tay dùng sức kéo một cái, đem trên cổ chỗ treo một cái ngọc bội kéo xuống. Cái này cái ngọc bội cũng liền so một nguyên tiền xu đại khái lớn hai vòng, toàn thân hiện ra màu đỏ máu, dưới ánh mặt trời, phản phất nội bộ có huyết dịch đang lưu động đồng dạng. Đạo hữu, may mắn mà có ngài hỗ trợ, mới để cho ba người chúng ta có thể được cứu vớt. Cái này cái ngọc bội liền coi như là ta tạ lễ, đưa cho ngài a. Trương Trường Tích nói xong, liền đem ngọc bội vứt cho quỷ diện đạo sĩ. Quỷ diện đạo sĩ tiếp lấy ngọc bội, cúi đầu nhìn lướt qua, chỉ thấy ngọc bội chính diện khắc họa Trương thị truyền thừa đeo chờ văn tự. Hắn ánh mắt hơi chậm lại, sau đó vô cùng tự nhiên đem ngọc bội cất vào trong túi quần. Rất tốt, ngươi rất hiểu quy củ, ta vô cùng thưởng thức ngươi. Các ngươi có thể đi. Bất quá phải nhớ kỹ, tuyệt đối đừng nói một chút không nên nói đồ vật, nếu không, các ngươi hiểu được. Quỷ diện đạo sĩ uy hiếp một phen phía sau, xua tay, ra hiệu ba người có thể rời đi. Đa tạ đạo hữu. Đa tạ đạo hữu. Trương Trường Tích thấy thế, mừng rỡ không thôi, đội vàng chào hỏi Trương Tùng cùng Tào Chính hai người cùng rời đi. Hai người này tựa hồ sợ quỷ diện đạo sĩ đổi ý, nhấc lên Trương Trường Tích phía sau, liều mạng ra bên ngoài chạy. Không tới một phút, ba người thân ảnh liền hoàn toàn biến mất tại quỷ diện đạo sĩ trong tầm mắt. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Quỷ diện đạo sĩ sờ lên trong túi ngọc bội, tự đủ. Sau đó, hắn lại nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, cái kia đứng tại chỗ bất động bà cát lập tức hóa thành một sợi hắc yên, dọc theo mặt nạ khe hở, chui vào đến chỗ mi tâm của hắn. Trương Tùng cùng Tào Chính một đường túi đầu hướng về phía trước chạy, cũng không biết chạy ra bao xa. Mãi đến xác định cái kia quỷ diện đạo sĩ cũng không có đuổi theo phía sau, hai người cái này mới thả xuống Trương Trường Tích, ngồi dưới đất hô hô thở hổn hển. Tam thúc, ngươi cái này liền đem nhà chúng ta tổ truyền ngọc bội cho hắn. Trương Tùng khá có chút bất mãn nói. Không cho hắn, có thể để cho chúng ta đi sao? Trương Trường Tích nghe vậy, cười lạnh hỏi ngược lại. Trương Tùng gãi đầu một cái, vẫn có chút không thoải mái. Tam thúc, gia gia nói viên kia ngọc bội có thể là ẩn giấu đi một bí mật lớn. Cái giám đại bí mật, ta đeo mười mấy năm cũng không có phát hiện có cái gì chỗ đặc thù. Nhiều lần ta thua tiền, đều muốn cầm khối ngọc bội này đi gắn nợ, nhưng người ta liền nhìn đều không có nhìn nhiều để cập cái này. Trương Trường Tích còn có chút tức giận bất bình. Cũng bởi vì cầm khối ngọc bội này trả nợ sự tình, hắn lúc còn trẻ có thể là không ít bị đánh. Vừa rồi nếu không phải hắn linh cơ khẽ động, giả bộ thịt đau giáng dấp, há có thể nhẹ nhõm lừa qua cái kia bệnh tâm thần. Chương 72, nơi này có người sống a. Chương 72, nơi này có người sống a. Tiểu thụ, hôm nay làm sao muộn như vậy mới trở về a? Cao thụ vừa về tới nhà, phát hiện cao phụ cao mẫu còn có muội muội ngoan đều đang đợi hắn ăn cơm đâu, trong lòng lập tức ấm áp. Hắn muốn bảo hộ, bất chính là như vậy ấm áp sao? Ra đi gặp hai cái bạn mới. Hắn cười trả lời. Nhiều giao hai cái bằng hữu rất tốt, tránh khỏi ngươi cả ngày khó chịu tại trong nhà. Cao phụ nghe vậy, khẽ gật đầu, đối với nhi tử giao bạn mới sự tình, vô cùng đồng ý, nói không chừng là cái gì hồ bằng cầu hữu đâu. Muội muội ngoan hết lên miệng nhỏ, đúng lúc lẩm bẩm một câu, thu hoạch cao mẫu một cái tử vong ngưng thị. Nhanh rửa tay ăn cơm. Cao mẫu thúc giục nói. Cao thụ đem bả vai ba lô ném về đến dưới giường của mình, lại tẩy xong tay phía sau, ngồi đến trước bàn ăn. Ba, mụ, ta vài ngày trước thông qua nhị cấp võ giả chứng nhận, thứ hai liền có thể lĩnh chứng nhận. Hắn một bên gió bao hút vào, một bên thuận miệng nói. Ân. Cái này vừa nói, cao phụ cùng cao mẫu cùng nhau buông xuống trong tay bữa, đem ánh mắt tụ vào tại trên người hắn. Muội muội ngoan thì là ánh mắt phức tạp, hóa phiền muộn làm sức ăn. Ngươi mới vừa nói cái gì? Âm thanh của cao phụ hơi có vẻ run rẩy, một lần nữa lại hỏi một tiếng. Ta nói ta đã thông qua nhị cấp võ giả chứng nhận, thứ hai là có thể đem tương quan giấy chứng nhận lĩnh trở về. Cao thụ đem thức ăn trong miệng hoàn toàn nuốt xuống phía sau, đem lời nói vừa rồi lại nói một lần. Hảo nhi tử, lão bà, mau đem ta chân tảng cái kia bình hảo tiểu lấy ra, ta hôm nay muốn cùng tiểu thụ uống một chút. Cao phụ lại lần nữa xác nhận phía sau, kích động đến tay đều có chút run rẩy. Lần này Cao mẫu không có lại ngăn cản, mà là chủ động tìm ra Cao phụ chân tảng hảo tiểu. Một bên Cao thụ thấy thế, có chút bận tâm Cao phụ bởi vì quá mức kích động mà quát tới. Bình rượu này vẫn là ta và mụ mụ ngươi tại kết hôn lúc một vị bằng hữu đưa tới, năm đó liền giá trị hơn bạn, ta vẫn luôn không có cam lòng uống. Nguyên bản đâu, ta chuẩn bị chờ các ngươi thi lên đại học lúc lại uống. Cao phụ một bên nói, một bên cho Cao mẫu cùng Cao thụ đều rót một chén rượu. Hắn nhìn thấy nữ nhi tốt cũng tại mắt lom lom nhìn bên này, vì vậy hiểu ý cười một tiếng, cho nữ nhi tốt cũng rót một ly. Cái này một bình rượu vốn là không có nhiều, bốn người chia lại lời nói thì càng ít. Cao thụ cũng là lần đầu tiên tiếp xúc cái này cái thế giới rượu trắng, cảm giác hương vị có điểm lạ. Cái này để hắn không khỏi có chút hoài nghi, rượu này thả thời gian dài như vậy, mười mấy 20 năm, có thể hay không đã thả hỏng đâu. Vẫn là nói liền là cái này mùi vị đâu. Nhìn thấy phẩm tiểu nhà Cao phụ gật gù đắc ý, phê bình tiểu dịch thuần hậu mềm mại phía sau, hắn vô cùng tức thời ngậm miệng lại. Cái đồ chơi này quá khó uống, về sau nói cái gì cũng không được vào. Là đêm, ánh trăng u ám, gió đêm thê lương. Cô tịch quỷ dị mộng cảnh thế giới, lại một lần nữa nghênh đón vua của bọn chúng. Cao thụ lung lay đầu, cũng không có vội vã đi tầng ba cải quái, mà là đem tiểu ảnh từ trong thức hải phóng ra. Lúc này tiểu ảnh chính hất lên bạ cả sáo lót, đem so sánh với tại thế giới hiện thực, tại bên trong mộng cảnh thế giới tiểu ảnh hiển nhiên càng thêm linh động. Ánh mắt không giống phía trước như vậy ngốc trệ, hành động cũng thông thuận không ít, thoạt nhìn càng giống là một người bình thường. Tại bên trong mộng cảnh giống người, nhưng tại thế giới hiện thực lại không giống người. Chẳng lẽ trong thế giới hiện thực thiếu cái gì mộng cảnh nguyên tố? Hắn bước cằm, âm thầm phỏng đoán nói. Tiếp xuống, hắn lại dạy dỗ nửa giờ, vốn nắn một chút tiểu ảnh tiểu ma bệnh. Mãi đến tiểu ảnh đang bước đi bên trên, cùng người bình thường gần như không khác phía sau, hắn cái này mới thỏa mãn đem thu hồi đến trong thức hải không gian, sau đó lại một lần đạp lên lầu ba. Khu khu, khu khu quen thuộc tiếng ho khan, đã không biết lần thứ bao nhiêu ở bên tai của hắn vang lên. Mỗi ngày khục, ngày ngày khục, ngươi làm sao không đem chính mình khục chết đâu? Chờ ta tìm tới bản thể của ngươi, cần phải bóp đến ngươi ho khan không đi ra mới thôi. Trong lòng Cao thụ âm thầm thể. Lần trước lợi dụng Phật quang phổ chiếu thanh quái, một hơi giải quyết tầng ba hành lang bên trên đại bộ phận quái vật. Cho nên hắn nhiệm vụ hôm nay chính là chống giống hành lang còn sót lại quái vật, tiện thể lại nhìn xem từng cái trong phòng học, phải chăng còn tồn tại cái gì đặc thù quái vật. Hắn còn là dựa theo phía trước phương thức, trong hành lang hô lớn, uy, đều mau tới đây a, nơi này có người sống a, nhảy nhót tương bừng người a, các ngươi không nghĩ nếm thử sao? Cái gì phủ kỳ phệ tị ẩn, cái gì liều gan nhọn, cái gì thận xào lăn, ăn ngon cực kỳ a, ta liền đứng ở chỗ này, không núp ních để các ngươi ăn. Các ngươi tranh thủ thời gian đến a, vẫn là cùng lần trước, không biết thật sự là hắn la lên có tác dụng, còn là hắn trên thân người sống khí tức quá mức cám dỗ quái. Hành lang bên trên những cái kia quái vật nộn nhịp hướng bên này vào tới. Bất quá những này quái vật tuyệt đại bộ phận đâu, đều là tiểu cạ dẹm y. Ảnh quỷ chiếm đa số, trong đó chỉ xen lẫn như vậy 3-4 chỉ tam đầu quái cùng đá thôi quái. Đợi đến quái vật bọn họ vọt tới phụ cận lúc, hắn xác thực như phía trước nói như vậy, đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Chỉ bất quá trên thân nhưng là nhiều ra một tôn kim Phật hư ảnh, cùng với vô cùng chói mắt Phật quang. Tại kim sắc Phật quang chiếu dọi xuống, quái vật bọn họ thực hiện quái vật cuộc đời chờ. Không quản ngươi là ảnh quỷ, vẫn là tam đầu quái, hoặc là đa thối quái, tất cả hóa thành từng sợi hắc yên. Một hơi độ hóa nhiều như thế quái vật, ta còn thực sự là công đức vô lượng a. Cao thụ hài lòng gật gật đầu. Đáng tiếc theo giá trị ngưỡng càng ngày càng cao, hắn hiện tại càng ngày càng khó lấy thỏa mãn. Nhiều như thế quái vật, vậy mà không thể để hắn sinh ra chống đỡ tăng cảm giác. Ai? Ta quả nhiên thay đổi. Đối với quái vật yêu cầu cũng thay đổi cao. Không phải là các ngươi không tốt, chỉ là nhu cầu của ta biến lớn. Hắn khe khẽ thở dài, vô cùng hoài niệm đã từng chất phát lại dễ dàng thỏa mãn chính mình. Không có cách nào a, ai bảo làm nghề này thời gian dài, khẩu vị liền càng lúc càng lớn đâu. Cao thụ chậm rãi đi đến phía tây hành lang đệ nhất ở giữa cửa phòng học, nhấc chân một chân đạp ra phòng học cửa lớn. Tào Hoàng, tất cả đem tay thả tại đỉnh đầu, cho ta ngồi xổm trên mặt đất. Đậu phộng, cái quỷ gì một giây trước, hắn còn tại tự ngu tự nhạc. Nhưng một giây sau, hắn lại giống như đạp phân chó đồng dạng, trực tiếp tung ra một mét có hơn. Căn phòng học này bên trong, tất cả đều là từng trương ảm đạm mạng nện. Trên lưới nền mặt, thì là ngoài từng cái hình vô cùng đặc thù con nện. Từ đầu đến xem, còn tính là tương đối bình thường, cùng bình thường con nện tựa hồ không có quá lớn khác nhau. Nhưng bụng của bọn nó, nhưng là từng khỏa đầu người. Thân thể kia hai bên tám đầu chân nện cũng đều là nhân loại từng đoạn ngón tay. Cao thụ vốn là vốn cho rằng cái kia đa thối quái cũng đã đầy đủ kỳ hoa, không nghĩ tới núi cao còn có núi cao hơn, cái này nhân đầu nện quái càng thêm kỳ hoa, dọa đến hắn lông tơ đều không tự giác dựng lên. Mẹ nó, các ngươi thật đúng là không lãng phí a. Đa thối quái đem chân lấy đi, các ngươi đem đầu cùng ngón tay lấy đi, vậy còn giữ lại thân thể cùng cánh tay đi nơi nào? Cao thụ một bên nổ nước bọn, một bên thì là lại lần nữa thi triển Phật quang phổ chiếu. Khá lắm, tại cái kia đạo đạo kim sắc Phật quang phía dưới, không chỉ là nhân đầu nện quái bọn họ biến thành hắc yên, liền bọn họ bệnh đi ra mạng nện cũng nháy mắt hòa tan, biến thành từng bãi màu trắng đậm đặc chất lỏng. Chương 73, cái này trang, quá thất bại. Chương 73, cái này trang, quá thất bại. Mùi vị gì a? Quá mẹ nó buồn nôn. Cao thụ một mặt ghét bỏ, quét mắt một vòng phòng học phía sau, phát hiện phòng học phía đông vách tường đã bị phá vỡ một cái độc lớn, trực tiếp cùng căn thứ hai phòng học liền ở cùng nhau. Bởi vì trên đất những cái kia màu trắng buồn nôn dịch nhợn, hắn đồng thời không có xuyên quá lô rách ý nghĩ, mà là từ bên ngoài đi vòng qua căn thứ hai cửa phòng học. Hắn một chân đá văng cửa lớn, tình cảnh vẫn là quen thuộc như vậy. Thường trương màu trắng mạng nhện, từng cái nhân đầu nhện quái. Phật quang phổ chiếu chờ đem những này buồn nôn quái vật bọn họ triệt để độ hóa, đưa lên Tây Thiên Cực Lạc thế giới phía sau, hắn nhìn thấy căn phòng học này phía đông vách tường đồng dạng bị phá ra. Chẳng lẽ cái này tầng thứ ba tất cả phòng học đều bị liền ở cùng nhau? Liên cùng một chỗ là muốn làm gì a? Chẳng lẽ trừ cái này buồn nôn ngoài nhân đầu nhện quái, còn có mặt khác quái vật? Trong lòng Cao Thụ hơi nghi hoặc một chút. Hắn tiếp xuống tra xét căn thứ ba bên trong, cũng tất cả đều là màu trắng mạng nhện cùng nhân đầu nhện quái. Mà căn thứ tư, thứ năm ở giữa phòng học bên trong thì là treo đầy người hình trắng kén. Nhìn một cái, tựa như là bảo mật giao hàng thấp kém đồ chơi đồng dạng. Không cần đoán cũng biết, đây đều là bị tơ nhện quấn lấy thi thể. Coi hắn đi tới thứ sáu ở giữa phòng học phía trước, theo cửa sổ hướng bên trong nhìn lại phía sau, trong phòng học tình huống lại có biến hóa. Chỉ là cái này thứ sáu ở giữa phòng học đồ vật bên trong, lại làm cho hắn cảm thấy trước nay chưa từng có buồn nôn. Thật mẹ nó buồn nôn. Cái này đồng dạng là một con nhện quái, phần đầu ngực không có chỗ kỳ quái gì, chính là không thể bình thường hơn được con nhện. Chỉ bất quá thể tích hơi lớn một chút, cùng một đời trước được vinh dự đầu cá kho tiêu ngũ lăng hồng quang mini kém không nhiều lắm. Trong phòng học tới gần phía tây khu vực, chất đống các loại bộ vị khối thi thể. Phía trước hắn gặp phải nhân đầu nhện quái, lúc này tựa như là từng cái công nhân múc bác, đem khối thi thể chuyển tới trước mặt cự hình nhện quái, cung cấp thức ăn. Đến mức cự hình nhện quái phía sau phân bụng, thì là từ từng khối thi thể khối vụn ghép lại mà thành, có mang nửa cái đầu, có mang một cái bắp đùi, còn có mang theo không thể miêu tả khí quan. Mà còn cái này liều nhiều phân bụng, tựa hồ sẽ còn hô hấp đồng dạng, một hít một thở, một nở ra co rụt lại. Thể tích không những trực tiếp nhồi vào 2/3 cái phòng học, thậm chí còn tại hướng về sau kéo dài. Thứ 7 ở giữa phòng học bị phần bụng nhồi vào. Thứ 8 ở giữa phòng học cũng giống như thế. Mãi đến Cao Thụ đi tới thứ 9 ở giữa phòng học, cái này mới nhìn đến mông của cự hình nhện quái. Người này không những bụng lớn, cửa sau cũng tương tự lớn. Cách mỗi mấy phút, liền sẽ có một cái đầu người lớn nhỏ màu trắng lớn trứng từ phía sau cửa lan ra. Những cái kia nhân đầu nhện quái thấy thế, cấp tốc tiến lên, đem vừa vặn đẩy ra trứng trắng lăn đến nơi hẻo lánh bên trong. Cao Thụ đứng ở cửa phòng học bên ngoài, nghiêm túc quan sát một hồi phía sau, xác nhận những này trứng trắng kỳ thật chính là cự hình nhện quái trứng. Liền cái này không đến 2 phút thời gian, đã có một nhóm trứng trắng phá xác, từ bên trong chui ra rất nhiều nhân đầu nhện quái. Trừ thường thấy nhất bình thường ngoài nhân đầu nhện quái, còn có chân trước sắc bén như lao, toàn thân phiếm hồng ánh sáng, toàn thân đủ mọi màu sắc các loại. Những này mới vừa ấp đi ra con nhện quái, cũng không tiếp tục lưu trong phòng học, hoặc là theo phòng học phía trên tổn hại địa phương, bò vào phía trên tầng lầu, hoặc là trực tiếp chui ra cửa sổ, bò hướng phía ngoài thế giới. Nhìn xong nhân đầu nhện quái sinh ra toàn bộ quá trình phía sau, cho Cao Thụ cảm giác không giống như là con nhện đẻ trứng, càng giống là kiến chúa đẻ trứng. Cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Nếu như không đem cự hình nhện quái độ hóa lời nói, như vậy chẳng phải là liền tương đương với nắm giữ một đài sinh sản quái vật động cơ vĩnh cửu. Chỉ phải bảo đảm cự hình nhện quái đồ ăn đầy đủ, như vậy nó liền có thể vô hạn sản xuất nhân đầu nhện quái. Đến lúc đó, hắn chỉ cần một phát Phật quang phổ chiếu liền có thể thu hoạch vô số điểm kinh nghiệm. Có thể làm như vậy, thật tốt sao? Hắn đột nhiên có chút do dự. Cái kia bị cự hình nện quái ăn vào trong miệng, đều là cái này trong ngộng cảnh thế giới bạn học của hắn cùng lão sư. Hắn phía trước không đành lòng Dương lão sư thi thể bị ảnh quỷ gặm ăn, như vậy hiện tại lại làm sao có thể để đồng học cùng các lão sư thi thể bị cự hình nện quái ăn hết đâu? Người nha, luôn là muốn có điểm kiên trì. Cao Thụ đột nhiên cười một tiếng, quay người đi về tới thứ 6 ở giữa cửa phòng học. Còn ăn? Thu các ngươi tới rồi. Vừa dứt lời, cự hình nện quái trong miệng liền phát ra từng trận hí. Mà trong phòng học những cái kia nhân đầu nện quái tựa như là như bị điên cuồng hướng hắn vọt tới. Mặt khác trong phòng học nhân đầu nện quái cũng đều nhộn nhịp dọc theo lô rách chui ra, phô thiên cái địa, rầm rạp chẳng chịt. Gấp 10 Phật quang phổ chiếu Cao Thụ điều động toàn thân khí huyết chi lực, đem một chiêu này uy lực thôi phát đến cực hạn. Chỉ một thoáng, toàn bộ tầng 3 sáng như ban ngày, tiêu tán đi ra tia sáng, thậm chí đều chiếu sáng một vùng thế giới nhỏ. Những cái kia đủ kiểu nhân đầu nện quái, tại Phật quang chiếu xuống, nháy mắt hòa tan đồng thời hóa thành từng sợi hạt yên. Điểm kinh nghiệm, hung hăng thu hoạch một đợt. Lâu ngày không gặp chống đỡ tăng cảm giác cũng lại lần nữa đánh tới. Chưa thỏa mãn dục vọng Cao Thụ cũng một lần nữa được đến thỏa mãn. Nhưng mà, đợi đến Phật quang dần dần sau khi lửa tắt, hắn lập tức liền trợn tròn mắt. Thứ 6 ở giữa trong phòng học cự hình nện quái, vậy mà không có chết. Thân thể của nó, so với phía trước rút lại gần tới 3 thành, nhưng thật không có chết. Mà còn theo nó từng trận hí, như cũ nhân đầu nện quái dọc theo lô rách đang theo bên này bỏ đến. Có thể thời khắc này Cao Thụ đã là hết đạn cả lương. Tiếp tục lưu lại nơi này, sợ rằng không thể cứu như trên học cùng các lao sư thi thể, ngược lại sẽ còn để chính hắn góp đi vào. Trường hợp này bên dưới, vẫn là chiến lược rút lui thì tốt hơn. Mẹ nó, cái này quái cũng quá thì ta. Hắn không nói hai lời, xoay người chạy. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Chờ ta nghỉ ngơi dưỡng sức phía sau, lại tới tìm ngươi quyết một cái cao thấp. Sáng ngày thứ hai, Cao Thụ đúng giờ tỉnh lại. Hắn cảm giác thân thể của mình giống như là bị móc giống đồng dạng. Như vậy lâu ngày không gặp cảm giác trống rỗng, thế mà còn có chút để hắn hoài niệm. Ta vốn cho rằng một đợt bùng phát, có thể trực tiếp mang đi cái kia cự hình nện quái, có thể không có nghĩ rằng, bệnh sắp chết bên trong kinh hãi ngồi dậy, thằng hề đúng là ta chính mình à? Cái này trang quá thất bại. Hắn lại một lần lĩnh ngộ một cái đạo lý. Không có đủ thực lực, cái kia cũng không cần đi trang. Nếu không, Trang thất bại là muốn thay đổi ngốc. Khoảng thời gian này có lẽ ta lười biếng rất nhiều không được, từ hôm nay trở đi, ta muốn khôi phục ngày trước chăm chỉ. Không thể lại để cho loạn thất bát tao sự tình chậm trễ ta tu hành tiến trình. Cao thụ năm 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 đấm, trong lòng lại lần nữa dấy lên chăm chỉ cùng cố gắng hòa diễm. Nhanh lên rời giường ăn cơm. Ngoài cửa phòng, truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, cùng với Cao Mẫu mang theo bất mãn tiếng thúc giục. Rõ ràng tối hôm qua vẫn là Từ Mẫu hiếu, làm sao mới một đêm thời gian, liền lại thay đổi đâu? Nữ nhân a, tên của ngươi là giỏi thay đổi. Cao thụ yên lặng rời giường, gấp kỹ chăn mền, mặc quần áo tử tế, đi ra khỏi cửa phòng, rửa mặt ăn cơm. Chương 74, mỹ nữ. Tìm ta. Chương 74, mỹ nữ. Tìm ta. Cao thụ. Cao thụ. Bên ngoài có mỹ nữ tìm ngươi. Tan học lúc, Cao thụ còn đang mất thần tu luyện bên trong. Nghe đến ồn ào phía sau, hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía cửa phòng học, bên kia thật đúng là vây một đống người. Mỹ nữ. Tìm ta. Hắn hơi có chút mộng bức, trong đầu cấp tốc bàn qua cùng mình nhận biết mỹ nữ. Kết quả chỉ có một mình Nhan Đại Hoa Khôi. Có thể Nhan Đại Hoa Khôi lúc này không đang ngồi bên cạnh hắn sao? Cái kia phòng học bên ngoài tìm hắn mỹ nữ thì là ai đâu? Mang theo sâu sắc nghi hoặc, Cao thụ đứng dậy đi tới cửa phòng học. Cao thụ ca ca, đây là ta chuyên môn làm điểm tâm nhỏ, đưa cho ngươi nếm thử. Đám người bên trong, đứng một vị trên người mặc mùa hè váy ngắn đồng phục, trường phát áo choàng, khí chất thanh thuần, ngũ quan tinh xảo tiểu mỹ nữ. Khi nàng nhìn thấy Cao thụ sau khi ra ngoài, lập tức lấy ra dấu ở phía sau điểm tâm hộp, đưa tới trước mặt Cao thụ. Ngươi, ai vậy? Có phải là tìm nhầm người? Cao thụ phi thường nghiêm túc đánh giá đối phương một phen. Sau đó cũng phi thường nghiêm túc đích xác định, chính mình căn bản không quen biết trước mắt cô gái này. Cao thụ ca ca, ta là Tống Lê Lê A, ngươi không nhận ra được sao? Tiểu mỹ nữ khuôn mặt ửng đỏ, thẹn thùng cười nói. Ngươi, Tống Lê Lê. Nghe nói như thế, Cao thụ nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn. Trước mắt gái này tiểu thanh tân nữ hải, lại là Tống Lê Lê. Hắn trong trí nhớ Tống Lê Lê, vẫn là cái kia trang điểm dày và đậm, trang phục thời thượng, cực giống trà trộn tại các loại tiệc rượu danh viện hình tượng đâu. Cái này trước mắt hình tượng, cùng trong trí nhớ hình tượng, kém đến cũng không tránh khỏi quá xa đi. Cái này rất giống là một con gấu trúc tháo trang, kết quả biến thành Bắc Cực gấu đồng dạng. Liên mẹ nó không hợp thói thường. Cao thụ ca ca, đây là nhân gia có ý tốt, ngươi có thể không cần cự tuyệt ta. Tống Lên Lên lần nữa mở miệng nói. Cao thụ vẫn là trợn mắt há hốc mồm. Khá lắm a, cái này không chỉ là hình tượng thay đổi, âm thanh thế mà cũng thay đổi. Từ phía trước lần đầu gặp lúc ngự thì âm, biến thành hiện tại nhỏ cái kẹp. Mọi người nhìn thấy đáng yêu như vậy muội tử, vậy mà còn như vậy chủ động, trong lòng không khỏi có chút chua chua. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhân gia đều cho ngươi đưa chút tâm, tiếp nhận đi a. Tranh thủ thời gian nhận lấy, đừng để người ta một mực nâng nha. Người này ai vậy? Nhị ban Tống Lê Lê vì cái gì cho hắn đưa chút tâm? Không biết, tựa như là vừa mới chuyển vào nhất ban không có bao lâu thời gian. Hắn là cao thụ, nghe nói là hiệu trưởng con tư sinh. Thật hay giả? Chúng ta hiệu trưởng đều có 60 nhiều a, còn có thể làm ra con tư sinh đâu? Ở đây nói gì chúng ta hiệu trưởng cũng là võ giả a, tự nhiên là giả háng đích tăng lên. Không có lửa các ngươi, người này thật sự là hiệu trưởng con tư sinh. Liên nhất ban chủ nhiệm lớp, Hắc Diện Diêm Vương Kỳ Văn thấy hắn, đều là một bộ dáng cười mị mị. Người này ỷ vào cùng hiệu trưởng quan hệ, trực tiếp ngồi bên mình Nhan Đại Hoa Khôi, Nhan Đại Hoa Khôi nàng ngay cả cự tuyệt cũng không dám. Mẹ nó, ta nói thấy thế nào hắn liền tức giận đâu. Lại dám bắt nạt chúng ta Nhan Đại Hoa Khôi. Ô ô ô, ta nếu có thể làm đến bên người của Nhan Đại Hoa Khôi, liền xem như để ta ở biệt thự, lái xe thể thao, ta cũng nguyện ý à. Vây quanh tại cửa phòng học chỗ đồng học là càng ngày càng nhiều, đại gia ở giữa tán gẫu nội dung, cũng là càng ngày càng không hợp thói thường. Tốt a, ta tiếp thu. Cao thụ nhẹ gật đầu, tiếp nhận Tống Lên Lê đưa tới điểm tâm hộ. Cho nên cảm giác toàn bộ quá trình đều là chẳng biết tại sao, nhưng chẳng biết tại sao, xung quanh các nam đồng học ghen ghét ánh mắt, để trong lòng hắn vậy mà sinh ra một tia thoải mái cảm giác. Mẹ nó, chính mình xa đoạn, ngần ấy việc nhỏ, lại có thể để ta sinh ra tâm tình vui thích. Cao thụ ca ca gặp lại. Tống Lên Lê điểm điểm cười một tiếng, phất tay cùng hắn nói tạm biệt. Gặp lại. Cao thụ cũng gật đầu, xem như là có đáp lại, sau đó đi trở về trong phòng học. Đại gia mắt thấy không có gì náo nhiệt có thể gót, cũng liền chậm rãi tản ra. Tống Lên Lê mới vừa trở về lớp học, liền bị Tạ Nhiễm vây chặt. Tống Lên Lê, đầu óc ngươi có phải là buổi sáng bị cửa chen lớn? Tiểu Diệp lấy ngươi làm quê mật, ngươi thế mà muốn làm nàng đại tẩu. Tạ Nhiễm nhìn lên trước mặt ăn mặc mười phần thanh thuần Tống Lê Lê, một mặt ghét bỏ chi sắc. Tiểu muội muội, ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi là đầu tư tương lai a? Tống Lê Lê hơi có vẻ đắc ý nói. Cái gì đầu tư tương lai? Ta nhìn ngươi chính là muốn làm Tiểu Diệp tẩu tử. Tạ Nhiễm niết miệng. Đúng thì thế nào? Ta dài đến lại đẹp mắt, dáng người cũng tốt, chẳng lẽ không xứng với hắn sao? Tống Lê Lê cuốn cuốn bên thai trừng phát, có chút tự tin nói. Tạ Nhiễm nghe vậy, trước làm một cái buồn nôn, nôn mửa biểu lộ. Sau đó khinh bị nói, quên đi thôi, trừ phi Tiểu Diệp ca ca là mắt mù, nếu không có thể nhìn đến bên trên ngươi. Hắn để ý hay không ta không biết. Nhưng ta biết, hắn khẳng định trướng mắt ngươi. Ngực to mà không có não. Tống Lên Lên liếc qua cái kia làm nàng ước ao ghen tị tồn tại, rất có điểm cắn răng nghiến lợi hương vị. Ha ha, ta liền biết ngươi ghen ghét. Tạ Nhiễm một bên nói, còn một bên cố ý hướng về phía trước ưỡn ngực. Tống Lên Lên thấy thế, giờ phút này lại có loại muốn bóp nát khí cầu xúc động. Ta nói hai người các ngươi có thể hay không yên tĩnh một chút đâu. Đối với hai người này cãi nhau, Cao Diệp đầy mặt bất đắc dĩ. Tiểu Diệp, ngươi nói ngươi là ủng hộ ta làm chị dâu của ngươi đâu, vẫn là hỗ trợ cái kia bỏ sữa quái làm chị dâu của ngươi. Tống Lên Lên lông mày nhíu lại, nghĩ muốn ép Cao Diệp làm ra lựa chọn. Cao Diệp im lặng hỏi Thương Thiên, mình rốt cuộc là làm cái gì nghiệt, làm sao sẽ có như thế hai cái giống bệnh tâm thần đồng dạng khuê mật đâu? Vẫn là Nghiên Nghiên tốt nhất. Khoe miệng của nàng nhịn không được buộc vòng quanh một vẻ tiêu ý. Trong phòng ăn, Triệu Dương Như cũng ngồi ở Cao Thụ đối diện. Chỉ bất quá hắn giờ phút này lại không có giống ngày trước nói như vậy lao, làm cho Cao Thụ còn có chút không quen. Chờ không sai biệt lắm ăn cơm xong thời điểm, Triệu Dương lúc này mới lên tiếng nói, lão Cao a lão Cao, ta thật không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể như thế chịu nữ hài hoan nên. Làm sao vậy? Cao Thụ lau miệng, nghi hoặc nhìn về phía đối phương. Vẫn còn giả bộ ngốc có phải là? Triệu Dương một mặt bất mãn nói, ngươi bị nhị ban cái kia Tống Lê Lê đưa chút tâm sự tình, đã truyền khắp toàn bộ trường học. Đưa điểm tâm mà thôi, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Cao Thụ hơi có chút im lặng nói, nhân ra đó là tại đối ngươi biểu đạt hảo cảm đâu. Ngươi có não hay không a? Triệu Dương cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Trong lòng hắn không nhịn được lẩm bẩm, người này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết sắt thép trực nam? Nhân gian nữ hải đều như thế chủ động, người này thế mà còn giống khúc gỗ đồng dạng, không có bất kỳ biểu hiện gì. Quên đi thôi, ta cùng nàng lại không quen. Cao Thụ lắc đầu, hắn rất có tự mình hiểu lấy, biết chính mình dài đến không đẹp trai, cũng không phải là phú nhị đại, cũng không phải gì đó võ đạo thế gia truyền nhân. Trừ một viên nóng bỏng lại kiên định hướng võ chi tâm bên ngoài, căn bản không có bất kỳ cái gì hấp dẫn nữ hải phẩm chất riêng. Càng quan trọng hơn là, hắn cùng Tống Lê Lê ở giữa có thể không có cái gì gặp nhau, đã gặp mặt vài lần, cũng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quỷ biết đối phương hôm nay vì sao lại đột nhiên chạy tới đưa cái gì điểm tâm. Chương 75, kỳ thật, đều là ta biên. Chương 75, kỳ thật, đều là ta biên. Ta thật sự là không hiểu rõ hiện tại nữ hài a. Rõ ràng có giống ta như thế xoáy khí anh tuấn mỹ nam tử, kết quả mà lại thích người loại này thường thường không có gì lạ ra hỏa. Triệu Dương không biết từ nơi nào lấy ra một gương soi mặt nhỏ, lặp đi lặp lại chiếu vào mặt mình. Rõ ràng xoáy đến bỏ đi tốt sao? Làm sao lại không có muội tử chủ động truy ta đây? Ta yêu cầu cũng không cao a, nhan đại hoa khôi dạng này tiêu chuẩn liền có thể. Thực sự là không được, đến cái Cao Diệp hoặc là Tạ Nhiễm cũng miễn miễn cưỡng cưỡng. Hắn một bên lắc đầu cảm thán, một bên thì là liếc trộm Cao Thụ vài lần. Chẳng lẽ hiện tại thời đại đã thay đổi, ta loại này xoáy ca loại hình không nổi tiếng, hay là nói hiện tại nữ hài đều thích loại này tướng mạo an toàn ra hỏa? Triệu Dương càng nghĩ trong lòng chính là nghi hoặc cùng không hiểu. Cao Thụ dài đến là an toàn, có thể người này hoàn toàn liền mẹ nó là một cái cặn bã nam a. Một bên cùng nhan đại hoa khôi thân nhau, một bên khác còn tiếp thu mặt khác nữ hài đưa điểm tâm, bắt cá hai tay, mười phần cặn bã nam. Nhân tâm không cổ à, giống hắn anh tuấn như vậy xoáy khí, trung thực lại đáng tin nam sinh, thật sự là càng ngày càng ít. Hy vọng đám nữ hải tử đều đem con mắt mở lớn một chút, thật tốt đào móc ra hắn cái này không giống bình thường xoáy ca a. Cao Thụ bị tốt đồng bạn bộ này mèo khen mèo dài đuôi răng dấp, làm cho có chút buồn nôn, nhịn không được mở miệng nói, Triệu Dương đồng học, ăn ngay nói thật đâu, ngươi cũng không tính xoáy. Nếu như ngươi thật xoáy, liền sẽ giống như Dương Siêu, hấp dẫn vô số ong bướm lao cao, ngươi không cần phải nói như thế thẳng thắn a. Triệu Dương lạnh giọng một tiếng, khinh thường nói, huống chi, ngươi cho rằng ta rất thích những cái kia ong bướm sao? Ta người này rất chuyên tình cảm, chỉ thích giống nhan đại hoa khôi dạng này thanh xuân quặng cu é mỹ nữ, hoặc là giống Cao Diệp như thế hoạt bát sáng sủa vận động hệ thiếu nữ, kém nhất cũng phải giống Tạ Nhiễm như thế lòng dạ rộng lớn. Hải Nạp Bách Xuyên không đợi hắn vừa dứt lời, hai tên học bội liền từ một bên chạy qua, mang theo một trận tiểu hưng gió. Con mắt của Triệu Dương nháy mắt liền thẳng, đội vàng chào hỏi hảo huynh đệ nói, mau nhìn, học bội chân thật dài thật trắng xung quanh mấy bàn đang dùng cơm học sinh cũng trong cùng một lúc thay đổi ánh mắt, cùng nhau tập hợp tại cái kia hai tên càng chạy càng xa học bội trên thân. Một người trong đó càng là hung hăng hút một hơi không khí, một mặt say mê nói, hương, thật là thơm. Cao Thụ một mặt im lặng, mặc dù hắn cũng thừa nhận học bội chân sắc thực trắng cũng sắc thực dài, nhưng các ngươi chưa bị cũng sắc thực biến thái. Mãi đến hai vị học bội triệt để rời đi nhà ăn phía sau, Triệu Dương cái này mới lưu luyến không rời thu về ánh mắt. Khu cụ nhìn thấy Cao Thụ cái kia có chút cổ quái ánh mắt, hắn hơi có vẻ cười xấu hổ cười, sau đó ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói, à, ngươi cũng nhìn thấy, ta người này xác thực rất chuyên tình cảm. Nói tóm lại, liền một câu, không phải mỹ nữ, ta là sẽ không thích. Đối với cái này, Cao Thụ còn có thể nói cái gì đâu? Dâng lên một cái ngón giữa, khuyên chó chết tự giải quyết cho tốt. Sau khi cơm nước xong, Cao Thụ cùng Triệu Dương sóng vai đi ra nhà ăn. Bọn họ chạm tiếp theo là võ đạo quán, bởi vì nhất ban, nhị ban cùng cựu ban lại muốn cùng tiến lên thực chiến khóa. Lão Cao, ngươi gần nhất tại nhất ban lẫn vào làm sao a? Nếu như lẫn vào không tốt, ngươi liền trở về à? Trương Thái Tử vị trí vẫn là ngươi. Triệu Dương lau mấy lần cái mũi, vô ý thức đem tay luồn vào túi quần, chuẩn bị lấy ra giấy vệ sinh. Có thể móc giấy đồng thời, nhưng cũng mang ra một kiện không thể miêu tả đồ vật. Ân. Trong mắt Cao Thụ hiện lên một đạo tinh quang, cấp tốc phân biệt ra cái này đồ vật thân phận. Đậu phộng. Triệu Dương cũng là kinh hô một tiếng, vội vàng nhặt lên đồng thời giấu về trong túi. Cao Thụ giống như cười mà không phải cười nói, lão Triệu, được a, cũng bắt đầu trộm đồ. Cái gì trộm đồ? Ngươi làm sao dạng này vô căn cứ bẩn người trong sạch? Đối mặt tốt đồng bạn nụ cười, Triệu Dương cảm giác da đầu có chút tê dại, âm thanh cũng có chút trộm dạng. Cao Thụ niết miệng nói, không phải vậy đâu. Chẳng lẽ ngươi thích mặc phèn hâm mộ, đường biên hoa, nửa chạm giống? Suýt Triệu Dương gấp đội vươn tay che lại tốt đồng bạn miệng, thấp giọng nói, Cao ca, ta và ngươi, đừng nói ra à. Nói thật với ngươi a, đây là hôm nay Vương Thịnh hắn đưa cho ta Vương Thịnh. Cao Thụ một cái đánh rất tay của Triệu Dương, trong đầu tùy theo hiện ra một cái mang theo kính mắt, làn da hơi đen, có chút nội liễm cùng đảng Hoàng Nam cao trung học sinh hình tượng. Sau đó hắn nhịn không được hoảng sợ nói, hắn thích mặc kiểu quần lót này. Lao Triệu, các ngươi chơi đến đủ hoa nha. Hừ hừ hừ. Ngươi nói nhăng gì đấy? Triệu Dương kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng chỉnh lý nói, đây không phải là hắn, là tỷ tỷ hắn. Tiểu tử này gần nhất muốn quyết chí tự cường, chuẩn bị đi mới mở cựu chân võ quán báo danh, nhưng trong tay còn thiếu ít tiền. Xem như hắn tốt đồng học, ta có thể không giúp đỡ điểm sao? Hắn vì cảm tạ ta vô tư giúp đỡ, cái này mới chuẩn bị đưa ta một cái quần lót xem như tạ lễ. Bất quá đáng tiếc là, hắn cũng không có dư thừa nam sĩ quần lót, cho nên liền từ tỷ tỷ hắn nơi đó mượn một đầu, chính là đơn giản như vậy nói đến đây, Triệu Dương cười hát hát nói, nếu như ngươi thích, ta liền bỏ những thứ yêu thích đưa cho ngươi. Ai kêu chúng ta là hảo huynh đệ đâu? Tính toán, ta không hứng thú. Cao Thụ lắc đầu nói, lấy sự hiểu biết của ta đối với Vương Thịnh, người này là gan không lớn, mà còn nghe nói tỷ tỷ hắn là lần trước học tỷ, tính tình tương đối táo bạo, đối đãi Vương Thịnh cái này đệ đệ cũng không phải rất ôn nhu. Cho nên Vương Thịnh chưa chắc có lá gan dám từ tỷ tỷ hắn nơi đó trộm. Không, là mượn đồ vật. Cho nên ta có khuynh hướng hắn là lén lút từ trên mạng mua, sau đó chính mình xuyên vào mấy ngày, lại lấy ra đưa cho ngươi cái này vừa nói, để mới vừa rồi còn dương dương đắc ý Triệu Dương, nháy mắt liền sững sờ ngay tại chỗ. Không, không thể nào. Triệu Dương đột nhiên cảm giác trong túi giấu, không còn là bảo bối gì, mà là một viên bom hẹn giờ, tùy thời đều có thể đem hắn nổ thượng tiên. Vì cái gì không có khả năng đâu. Cao Thụ khẽ cười một tiếng, bước nhanh đi vào võ đạo quán. Triệu Dương thì là thần sắc phức tạp, lần thứ nhất sinh ra muốn giết người xúc động. Buổi chiều thực chiến khóa rất nhanh liền bắt đầu. Cao Thụ như ngày trước đồng dạng, tùy tiện tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. Hôm nay cho ba cái lớp học khóa, vẫn là vị kia thanh xuân mỹ lệ Dư lão sư. Tuy nhiều ngày không thấy, nhưng Dư lão sư phong thái vẫn như cũ. Chỉ bất quá trong quán nhưng là không có Triệu Dương bóng dáng. Kỳ quái, tên chó chết này đâu? Đang lúc hắn nghi hoặc lúc, Triệu Dương nhưng là ủ rũ túi đầu từ nhà vệ sinh bên kia đi tới, sau đó đặt mông ngồi xuống bên cạnh hắn. Cùng Triệu Dương đồng dạng biểu hiện, còn có cựu ban mặt khác mấy tên nam sinh. Để ngươi nói đối, Vương Thịnh cầu vật này thế mà lừa ta. Triệu Dương mặc dù một nhẫn lại nhẫn, nhưng vành mắt nhưng vẫn là đỏ lên, ta cũng là vừa rồi mới biết được, ngoại trừ ta ra, hắn còn lừa Hà Thụy Dương bọn họ. Liên phía trước cho ta gửi đi những cái kia tất đen, tơ trắng bức ảnh, cũng đều là cầu vật này chính mình mặc vào tất đen phía sau, cho chúng ta phát tới. Cao Thụ nghe vậy khẽ giật mình, đồng tử bên trong đều là cả kinh nói, không thể nào. Tại võ đạo quán cửa ra vào cùng ngươi nói những lời kia, kỳ thật đều là ta biên. Chương 76, bằng hữu của Hoàng Đại Ca tới chương 76. Bằng hữu của Hoàng Đại Ca tới thứ hai sau khi tan học, Cao Thụ đổ ba chuyến xe buýt, lại một lần nữa đi tới Thanh Nguyên thành phố trong võ đạo hiệp hội tâm. Đi vào đại sảnh văn phòng, tất cả còn cùng lần trước đến thời điểm đồng dạng. Cao Thụ, liền tại hắn đi đến đại sảnh quẩy lễ tân thời điểm, nhân viên lễ tân tỷ đầu tiên là sức sở, sau đó hô lên tên của hắn. Ngươi còn nhớ rõ ta? Cao Thụ hơi nghi hoặc một chút, hắn cùng đối phương chỉ là gặp mặt một lần, không biết tại sao lại bị đối phương ghi nhớ. Đương nhiên, ngươi có thể là chúng ta Thanh Nguyên thành phố võ đạo hiệp hội thành lập đến nay trẻ tuổi nhất nhị cấp võ giả. Nhân viên lễ tân tỷ cũng là Tống Dương Dương điểm điểm cười nói. Sau đó nàng lại nói, đúng, ngươi có lẽ nhận biết Tống Lê Lê a. Nhận biết, nàng là muội muội ta bạn tốt. Cao Thụ nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi, ta là Lê Lê Đường tỷ Tống Dương Dương, rất hân hạnh được biết ngươi. Tống Dương Dương mặt mỉm cười, hữu hảo vươn tay ra. Ngươi tốt, Dương Dương tỷ. Cao Thụ cùng nàng nắm tay, nhưng trong lòng cảm giác cái tên này làm sao có chút quen tai đâu. Cẩn thận suy nghĩ một chút phía sau, hắn cái này mới nhớ lại Dương Dương tỷ là ai. Nguyên lai là một đời trước tại Uganda nắm giữ 2.5 km khu công nghiệp đệ nhất người Hoa. Nghĩ tới đây, hắn im lặng không lên tiếng quan sát trước mặt Dương Dương tỷ một phen. Nụ cười ngọt ngào, lực tương tác phá trận. Hẳn là không cần lại xác nhận. Dương Dương tỷ, ta là đến nhận lấy nhị cấp võ giả chứng minh. Nguyên bản tuần trước một ta nên đến nhận lấy, kết quả lúc đó vị kia nhân viên lễ tân nói cho ta, ta tình huống đang tiến hành xác minh, tạm thời không cách nào nhận lấy. Cao Thụ đúng sự thực nói. Tuần trước một hắn liền đã tới, thậm chí Cao Phụ cùng Cao Mẫu đều đã chuẩn bị kỹ càng chúc mừng. Kết quả đến lúc đó, lại được báo cho tư liệu chính tại xét duyệt bên trong, tương quan giấy chứng nhận còn chưa đưa đến. Ngươi chờ một chút, ta giúp ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Tống Dương Dương nhẹ gật đầu, sau đó cầm lấy một bên điện thoại, bấm một cái mã số. Không có qua 2 phút, nàng liền cúp điện thoại, mỉm cười nói, bởi vì tuổi của ngươi quá nhỏ, cho nên cấp tỉnh trung tâm có chút hoài nghi tính chân thực, liền điều đi sảng khoái ngày người kiểm tra đo lường khí huyết số liệu thu hình lại. Màn hình giám sát chứng minh tất cả bình thường, cho nên ngươi trước võ giả chứng minh ngày liền đến. Bất quá ta tứ thúc muốn gặp một lần ngươi. Nói xong, Tống Dương Dương nháy một đôi mắt to như nước trong eo, chờ đợi Cao Thụ đáp lại. Ngươi tứ thúc? Cao Thụ có chút nghi hoặc. Tống Dương Dương vỗ trán một cái, vội vàng trả lời, à, quên giới thiệu, ta tứ thúc vừa vặn điều nhiệm tới, là hiện nay võ đạo hiệp hội hội trưởng. Cao Thụ triệt để im lặng, không nghĩ tới muội muội ngoan vòng quan hệ thế mà còn rất có thực lực. Kỳ thật một đời trước thời điểm, hắn cũng rất yêu thích làm quan hệ hộ. Dù sao đi cửa sau nhà, người nào không muốn. Cao Thụ nhẹ gật đầu, dưới sự dẫn dắt của Tống Dương Dương, ngồi thang máy đi tới 2 tầng 13. Hai người một trước một sau, đi tới hội trưởng trước phòng làm việc. Tống Dương Dương gõ vang cửa phòng. Đi vào. Văn phòng bên trong, truyền đến một cái hùng hậu thanh âm trầm thấp. Tống Dương Dương mang theo Cao Thụ đẩy cửa vào, đồng thời mở miệng nói, tứ thúc, ta đem Cao Thụ mang đã tới. Đều cái gì tứ thúc? Ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, công tác thời điểm, muốn xứng chức vụ. Ngồi tại bàn làm việc phía sau, là một tên 40 tuổi trung niên xoay ca, dáng người khôi ngô cường tráng, xem xét chính là võ giả xuất thân. Tốt, Tống hội trưởng. Tống Dương Dương nhếch miệng, bất đắc dĩ ôn năn nói. Tống hội trưởng trừng chất nữ một cái phía sau, cấp tốc đổi lại một khuôn mặt tươi cười, đứng dậy đi tới trước người cao thụ. Cao thụ đồng học đúng không? Ngươi tốt. Ngươi tốt, Tống hội trưởng. Cao thụ lễ phép gật xuống đầu. Têu cái gì Tống hội trưởng, têu Tống thúc thúc là được rồi. Tống hội trưởng cười ha ha một tiếng, nhưng là rước lấy một bên Tống Dương Dương mắt trợn trắng. Ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Không có chuyện của ngươi, đi xuống trước đi. Tống hội trưởng liền vội khoát khoát tay, cuối cùng là đem tốt chất nữ cho đổi đi. Đợi đến Tống Dương Dương rời đi phía sau, hắn đầu tiên là đóng lại cửa phòng làm việc, sau đó lại chủ động rót một chén nước, đưa đến trước mặt cao thụ. Không cần, Tống hội trưởng, ta không khát. Cao thụ hơi ngẩn ra, hơi thay đổi một cái thế đứng, đem chính mình cái mông xông về mặt tường. Tống hội trưởng cũng không có phát giác được cao thụ tiểu động tác, hắn trở về bàn làm việc phía trước, từ trong ngăn kéo lấy ra một phần túi hồ sơ. Cao thụ đồng học, ngươi nhị cấp võ giả chứng minh đã phê xuống. Hiện tại ta liền giao cho ngươi, đồng thời trong này còn có một tấm thẻ chi phiếu. Mỗi tháng trong võ đạo hiệp hội tâm đều sẽ cho ngươi đánh vào 2 vạn nguyên trợ cấp kim, đồng thời ngươi cũng nắm giữ cấp 2 quyền hạn, có thể từ võ đạo hiệp hội trang web bên trên mua sắm một chút vật ngươi cần. Hắn giới thiệu sơ lược một cái nhị cấp võ giả quyền lợi phía sau, đem túi hồ sơ đưa cho cao thụ. Cao thụ nhận lấy, nhìn thoáng qua đồ vật bên trong, có một phần quan phương đóng dấu võ giả chứng minh văn kiện, còn có một tấm mang theo số hiệu tấm thẻ, cùng với Tống hội trưởng vừa rồi đề cập đến thẻ ngân hàng. Lúc này, Tống hội trưởng lại lấy ra một tấm hình, cười nói, cao thụ đồng học, ta vô cùng thưởng thức giống ngươi dạng này thiên tài. Không biết ngươi có bạn gái hay không? Nếu như không có, có thể suy tính một chút cháu gái của ta. Nàng cũng tại đệ nhất trung học, dài đến cũng coi là xinh đẹp. Cao thụ nghe vậy, nhìn thoáng qua bức ảnh, không phải Tống Lê Lê, vẫn là người nào? Thật xin lỗi a Tống hội trưởng, ta người này một lòng hướng võ, tạm thời không có nói yêu đương ý nghĩ. Hán Huyền chuyển cự tuyệt nói. Tống hội trưởng nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó quan sát lần nữa cao thụ một phen, nghi ngờ nói, ngươi không thích tuổi nhỏ, chẳng lẽ ngươi thích Dương Dương nha đầu? Cái kia cũng có thể, dù sao nàng cũng không có có bạn trai, ta giúp ngươi làm mai mối. Tại Tống Dương Dương nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn bên dưới, cao thụ rời đi trong võ đạo hiệp hội tâm. Cho tới bây giờ, hắn còn có chút im lặng. Tống hội trưởng, Tống Lê Lê, Tống Dương Dương, cái này Tống gia ba người, cũng chính là Tống Dương Dương coi như bình thường. Bất quá hắn cũng minh bạch, Tống hội trưởng cùng Tống Lê Lê không bình thường, tất cả đều là xây dựng ở hắn là tuyệt thế thiên tài cơ sở bên trên. Nếu như đổi thành những người khác, giống Triệu Dương dạng này người bình thường, đoán chừng căn bản không có cơ hội nhìn thấy đối phương không bình thường một mặt. Nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết. Đang lúc hắn lòng sinh cảm khái thời điểm, trong túi điện thoại đột nhiên vang lên. Cao Mẫu gọi điện thoại tới. Không dám không tiếp a. Ấn nút tiếp nghe chốt phía sau, vô cùng quen thuộc âm thanh truyền đến, "Tiểu thụ, ngươi cầm tới võ giả chứng minh sao?" "Lấy được, yên tâm đi mụ." Hắn thành thật trả lời, hoàn toàn không thấy vừa rồi cao ngạo. "Vậy ngươi tranh thủ thời gian trở về, ta cùng cha ngươi đều chờ ngươi đấy. Giờ cao điểm nhiều xe, ngươi chú ý một chút." Cao Mẫu lại dặn dò một phen phía sau, cái này mới cúp điện thoại. Cao thụ vừa mới chuẩn bị đem điện thoại giấu về trong túi, nhưng lại nhận đến một cái tin nhắn ngắn. "Ngươi tốt, cao thụ. Ta là Hoàng Hạ bạn tốt, biết được hắn tin chết phía sau, trong lòng ta đau buồn bận phận. Ta muốn bắt lấy hung thủ, giúp hắn báo thù rửa hận, chỗ lấy trước mắt cần muốn tìm người xác minh một chút tình huống. Vì bỏ đi ngươi lo nghĩ, chúng ta liền tại gặp ở chỗ cũ." Mặt đọc xong cái này cái tin nhắn ngắn phía sau, hắn nhịn không được nhíu mày. Nhưng sau đó, hắn trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Bằng hưu của Hoàng đại ca tới, như vậy hắn chẳng phải là có trợ thủ. Chương 77, ta gọi Nghiêm Văn Bản. Chương 77, ta gọi Nghiêm Văn Bản ngủ, ta đi ra tản bộ, tiêu cơm một chút. Cao thụ hưởng dụng Cao Mẫu tự tay nấu nướng tiệc phía sau, tìm cái cớ xuống lầu. Hắn võ giả chứng minh để cao phụ Cao Mẫu có thể nói là mừng rỡ như điên, thâm hoa nộ phóng. Thậm chí khoa trương đến chuyên môn kéo một cái bàn, thả trong phòng khách cung cấp bên trên. Phụ mẫu kích động, cũng tiện thể để muội muội ngoan cái này gia đình vai ác ghen ghét đến hoàn toàn thay đổi. Cũng không biết Hoàng đại ca bằng hữu là một cái dạng gì người. Hắn sờ lên trong túi thẻ ngân hàng, vốn là chuẩn bị giao cho Cao Mẫu. Dù sao hắn chỗ cần dùng tiền gần như không có. Người khác cần phải mua các loại thuốc bổ đến bổ dưỡng khí huyết, nhưng hắn trong ngậm dựa vào cày quái là được rồi, so ăn cái gì thuốc bổ càng nhanh. Kết quả Cao Mẫu cũng không có nhận lấy, ngược lại là còn đưa hắn. "Chờ ngươi về sau kết hôn, liền biết tầm quan trọng của tiền." Cao Mẫu tiếng nói, còn tại trong đầu hắn thỉnh thoảng vang lên. "Kết hôn? Ha ha." Hắn nhịn không được hồi tưởng lại một đời trước bạn gái, lại nhịn không được nhớ tới các vị tiền bối. Đông Tác Tao Nam, Nam Hà Tuyệt Trác, Tây Thử Ỉm, Bắc Kiếm Tiểu Minh, Trung Á Long. Cái này kết hôn, chó đều không kết. Hôm nay xa xỉ một cái, đón xe đi Minh Vương tự cao thụ tiện tay cản lại một chiếc xe taxi, mục tiêu chạy thẳng tới chỗ cũ. Khi lại một lần nữa đi tới Minh Vương tự, lại một lần nữa du lịch cửu địa lúc, trong lòng hắn bùi ngùi mãi thôi. Nhớ tới vừa vặn xuyên biệt lúc đến, hắn bị ác mộng cấu nhiễu, đi tới Minh Vương tự xin giúp đỡ Hoàng đại ca. Hoàng đại ca nghĩa bạc vân tiên, đem chân quý đến cực điểm kim Phật quán tượng pháp đưa cho hắn. Cho tới bây giờ, hắn còn cất kỹ tấm kia ghi chép quán tượng pháp hoàng quyền. Mỗi lần lấy ra lúc, cao thủ cũng nhịn không được nhớ tới Hoàng đại ca cái kia không tính anh tuấn, lại đặc biệt phóng khoáng khuôn mặt. Lần thứ hai đi tới Minh Vương tự, coi hắn chuẩn bị đem chính mình thành công tu luyện quán tượng pháp tin vui, báo cho Hoàng đại ca thời điểm, Hoàng đại ca lại thảm tao tập nhân an toán. Hy vọng bằng hữu của Hoàng đại ca có khả năng trợ giúp ta bắt lấy hung thủ, là Hoàng đại ca báo thù rửa hận. Cao thụ chậm rãi đi vào Minh Vương tự. Có lẽ bởi vì lần trước Hoàng đại ca ngộ hại một chuyện, để trong chùa hòa thượng lại ít đi rất nhiều. Ngày trước những cái kia ngang ngược tuổi trẻ hòa thượng đều không thấy bóng dáng, chỉ còn lại thỉnh thoảng mấy cái đi ra đi lại lao hòa thượng. Những này lao hòa thượng nhìn thấy hắn dạng này người xa lạ, cũng chỉ là nhìn lướt qua, đồng thời không thêm vào để ý tới. Hắn một đường đi tới phía tây ngủ lại khu. Ngủ lại khu càng là quặng quẽ vô cùng, liền một bóng người đều không có. Có chút ngủ lại phòng khách phía trước thậm chí đều mọc ra cỏ hoang, hơi có chút yếu cỏ hàn yên hương vị. Bằng hữu của Hoàng Đại Ca đâu? Cao Thụ đi vòng vo hai vòng nữa, cũng không có thấy được người thứ hai. Đang lúc hắn lòng sinh nghi hoặc thời điểm, điện thoại lần thứ hai chấn động một cái, lấy ra xem xét, lại là một cái tin nhắn ngắn. Ta tại hậu sơn dưới chân trong rừng cây phía sau núi. Hắn nhớ tới Minh Vương tự phía sau ngọn núi lớn kia, tựa như là gọi là Cựu Thanh Sơn a. Dựa theo đối phương cung cấp địa điểm, hắn trực tiếp xuyên qua Minh Vương tự, từ cửa sau đi tới Cựu Thanh Sơn bên dưới. Cao Thụ. Đúng lúc này, một cái mang có mấy phần từ tính giọng nam truyền lọt vào trong tai. Cao Thụ theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy bên tay phải trong rừng cây chạy ra một người trung niên nam nhân. Một tấm mặt chữ quốc, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo đường đường. Không hổ là Hoàng Đại Ca bạn tốt, cái này vẻ ngoài xem xét chính là người đứng đắn. Hắn thô sơ giản lược quan sát đối phương một cái phía sau, trong lòng âm thầm nói thầm. Ngươi tốt, ta chính là Cao Thụ, xin hỏi ngươi là Cao Thụ? Nhẹ gật đầu phía sau, hỏi lại. Ta gọi Nghiêm Văn Bản, cùng Hoàng Hạo lão đệ quen biết gần 20 năm. Đoạn thời gian trước ta nghe Hoàng Hạo lão đệ tin chết, trong lòng đau buồn không thôi. Hoàng Hạo lão đệ người này ngươi cũng biết, làm người trưởng nghĩa, có nhậm hiệp chi khí. Nhưng cũng tiếc à, người tốt sống không lâu trung niên nam nhân, cũng chính là Nghiêm Văn Bản lắc đầu cảm thán, thần sắc ở giữa tràn đầy vẻ tiếc hận. Cao Thụ nghe vậy, không khỏi đập vào mắt đau buồn nói, đúng vậy à, Hoàng Đại Ca liền là người của ta sinh thần tượng, trong lòng ngực luôn là thiêu đốt vĩnh không tắt chân thành. Hắn phong khoáng sáng sảng, hắn nghĩa bạc bất thiên, cho dù phía trước nói đường bụi gai khắp nơi trên đất, cho dù có núi đao biển lửa, hắn cũng đều vì bằng hữu liều lĩnh gian nan hiểm trở. Hoàng Đại Ca cũng là ta nhân sinh trên đường một ngọn đèn sáng, chỉ dẫn ta một đường dũng cảm hướng về phía trước. Càng là ta tại tuyệt vọng lúc, từ phía sau lưng nâng hai tay của ta, để ta không sợ bất luận cái gì gian nguy cùng khó khăn trên mặt của hắn, tràn ngập cảm động. Trong mắt của hắn đều là khâm phục. Như vậy tình cảm dạt dào, cho dù ai nghe không rất được cảm động. Nghiêm Văn Bản nghe xong lời nói này phía sau, khóe miệng nhịn không được co rúm hai lần. Nhưng rất nhanh, nét mặt của hắn lại khôi phục như lúc ban đầu, vẫn là một mặt xấu não. Tha thứ ta mạo muội xưng hô ngươi một tiếng Cao lão đệ. Nghiêm Văn Bản lộ ra một vệt cười nhạt nói, tại ta xem ra, có thể có Cao lão đệ ngươi dạng này chi kỷ, tin tưởng Hoàng lão đệ nếu là dưới suối vàng có biết lời nói, cũng có thể nhắm mắt không, Hoàng Đại Ca sẽ không nhắm mắt. Cao Thụ lên tiếng đánh gãy đối phương, cắn răng trầm giọng nói, như hại Hoàng Đại Ca hung thủ còn chưa có chết, Hoàng Đại Ca như thế nào lại nhắm mắt đâu? Ta nhất định muốn bắt đến hung thủ, rút khô toàn thân hắn huyết đủ, để hắn cũng thể nghiệm đến Hoàng Đại Ca trước khi chết đau đớn. Nghiêm Văn Bản nghe vậy, không khỏi sững sờ. Tiếp lấy, hắn liên tục gật đầu nói, đúng vậy a, hung thủ còn chưa đến tội, lại sao có thể để Hoàng lão đệ nhắm mắt đâu? Ta lần này chưa đến, chính là vì điều tra mưu hại Hoàng lão đệ hung thủ mà đến. Hy vọng Cao lão đệ ngươi có thể giúp ta một chút chuyện nhỏ. Cao Thụ gật đầu nói, Nghiêm Đại Ca yên tâm, việc này ta sẽ làm dốc hết toàn lực. Có Cao lão đệ ngươi lời nói này, ta chuyến này không giả. Nghiêm Văn Bản thoải mái cười to, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Cao lão đệ, báo thủ cho Hoàng lão đệ sự tình, cần ngươi ta lục lực đồng tâm. Cho nên ta muốn hỏi một chút ngươi, lúc ấy Hoàng lão đệ bị hại lúc tình huống cụ thể. Chỉ có bắt lấy mỗi một chi tiết nhỏ, mới có thể tra ra hung thủ thân phận, từ đó là Hoàng lão đệ báo thủ rửa hận. Hắn chậm rãi đi đến trước người Cao Thụ, nhẹ giọng dò hỏi. Nghiêm Đại Ca nói cực phải. Cao Thụ khẽ gật đầu, sau đó nhớ lại ngày ấy gặp phải, chậm rãi giải thích nói, ngày đó ta đi tới Hoàng Đại Ca vị trí phòng khách, ở ngoài cửa nghe đến hắn răn dạy một cái ba liên hòa thượng. Về sau Hoàng Đại Ca đem ta nên vào trong phòng, hỏi thăm ta tu luyện chuyện của quán tượng pháp thích hợp. Ta nói cho hắn, ta đem quán tượng pháp tu luyện đến đệ tam trọng, kết quả Hoàng Đại Ca sau khi nghe xong mừng rỡ không thôi. Sau đó Hoàng Đại Ca để ta quan tưởng kim vật, muốn giúp ta vốn nắn tu luyện bên trong sai lầm trô. Nói đến đây, trên mặt Cao Thụ lộ ra mấy phần bị thương, có thể chờ ta lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, Hoàng Đại Ca lại trở thành một cỗ thây khô. Toàn thân hắn huyết nhục đều bị hút khô, chết không nhắm mắt ta. Mà tại nghe xong lời nói này phía sau, trong mắt của Nghiêm Văn Bản hiện lên một tia trào phúng. Đối với Hoàng Hạo ý nghĩ cùng dự tính ban đầu, hắn là rõ ràng nhất cực kỳ. Bởi vì hắn đã từng cũng đối mấy vị sư đệ sử dụng qua thủ đoạn giống nhau. Bất quá hắn thành công, mà Hoàng Hạo thì là thất bại. Chương 78, Nghiêm Đại Ca ngươi quá khen. Chương 78, Nghiêm Đại Ca ngươi quá khen. Cao Thụ đột nhiên lại bổ sung, đúng, tại Hoàng Đại Ca bị hại phía sau, ta nghe đến ngoài cửa sổ có người phát ra một tiếng kinh hô. Người kia mặc dù rất nhanh biến mất, nhưng ta vẫn là nhìn thấy hắn dáng dấp. Liên là trước kia cùng Hoàng Đại Ca phát sinh cãi nhau tên kia ba liên hòa thượng. Ta cho rằng người này liền tính không là hung thủ, cũng khẳng định cùng hung thủ có quan hệ. Nghiêm Văn Bản khẽ gật đầu, trong lòng nhịn không được trào phúng ba liên ngu xuẩn. Lại bị một cái không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm giang hồ thiếu niên phát hiện vết tích. Sau đó càng là bởi vậy trở thành đặc ứng cục tội phạm truy nã. Sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, đột nhiên hỏi, Cao lão đệ, ta phía trước nghe Hoàng lão đệ nói, ngươi là tuyệt thế thiên tài không nghĩ tới Hoàng Đại Ca vậy mà cùng ngươi đề cập qua ta. Cao Thụ nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn đối phương một cái, không nghĩ tới Hoàng Đại Ca thế mà lại tại trước mặt của người khác nhắc lên hắn. Xem ra người này quan hệ với Hoàng Đại Ca xác thực thân mật. Hoàng lão đệ nói cho ta, ngươi tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, đem hắn truyền thụ cho ngươi kim Phật quán tượng pháp tu luyện thành công. Cái kia kim Phật quán tượng pháp ta cũng tu luyện, đáng tiếc độ khó quá cao, cuối cùng tu luyện hai hơn 10 năm mới có chỗ tiểu thành liền. Mà Cao lão đệ ngươi tuổi còn trẻ, liền có thể đem tu luyện thành công, thật là cử thế vô song. Vừa dứt lời, Nghiêm Văn Bản liền ánh mắt sáng rực nhìn về phía Cao Thụ. Nghiêm Đại Ca ngươi quá khen. Cao Thụ khiêm tốn cười nói, Hoàng Đại Ca cùng Nghiêm Đại Ca hai vị đều là nhân kiệt, ta lại sao có thể cùng hai vị đại ca so sánh đâu? Ta cũng là tại may mắn phía dưới mới đưa Kim Phật Quán Tưởng Pháp tu luyện nhập môn. Đáng tiếc tư chất của ta có hạn, cho dù tu luyện thời gian dài như vậy, cũng từ đầu đến cuối còn lưu lại tại thứ ngũ trọng cảnh giới. Nghiêm Văn Bản nghe nói như thế, song đồng nháy mắt co lại thành cây kim. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cao thủ, hầu kết bên trên xuống tới về nhấp nô, nhưng lại không phát ra được một chút xíu âm thanh. Tại đáy lòng của hắn, càng là nhấc lên sóng to gió lớn, thậm chí liền hô hấp đều muốn tùy theo dừng lại. Qua sau một lúc lâu, trên mặt hắn kinh ngạc cùng kinh nghi cái này mới đánh tan, đồng thời âm thanh hơi có vẻ không lưu loát nói, "Thứ, đệ ngũ trọng." "Ngươi nói ngươi tu luyện đến đệ ngũ trọng?" Nghiêm Văn Bản làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này còn tại lên cấp 3 thiếu niên, thế mà đem Kim Phật Quán Tượng Pháp tu luyện đến đệ ngũ trọng. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Hắn nhịn không được hồi tưởng lại chính mình đi qua hơn 10 năm kinh lịch. Từ 20 tuổi một năm kia, hắn ngoại ý muốn gặp một vị đến từ Tam Phật hội thượng sư. Cơ duyên xảo hợp bên trong, hắn tại thượng sư hướng dẫn bên dưới, bái nhập trong Tam Phật hội Kim Phật phái. Tại cống hiến toàn bộ tài sản phía sau, hắn mừng đến thượng sư ban cho Phật chủng. Hắn lấy Phật chủng làm cơ sở, khổ tu mấy tháng, cuối cùng mới đem Kim Phật Quán Tượng Pháp tu luyện nhập môn. Sau đó hơn 10 năm bên trong, hắn mỗi ngày chuyên cần không ngừng, lại dựa vào thuốc bổ vừa rồi đem Quán Tượng Pháp tu đến đệ tam trọng. Có thể thiếu niên trước mắt này lại còn nói đã đem Quán Tượng Pháp tu luyện đến đệ ngũ trọng. Nói đùa cái gì đâu? Người này từ Hoàng Hạo tiểu tử kia chỗ được đến Quán Tượng Pháp, tính toán đâu ra đấy không đủ 2 tháng, làm sao có thể tu luyện tới đệ ngũ trọng? Càng quan trọng hơn là, người này còn không có Phật chủng. Không có người của Phật chủng, căn bản là không có cách tu luyện Kim Phật Quán Tượng Pháp. Đây là trong Tam Phật hội mọi người đều biết thường thức a. Nghiêm Văn Bản cảm giác chính mình muốn điên rồi. Nếu như đối phương lời nói đều là thật, vậy hắn đi qua hơn 10 năm nhân sinh tính là gì? Dâng hiến chính mình toàn bộ gia sản, lại cho thượng sư làm trâu làm ngựa, trên tay còn lây dính vô số huyết tinh. Hắn hơn 10 năm cố gắng, vậy mà không bằng người khác 2 tháng. Đáng thương. Không, là buồn cười. Buồn cười đến cực điểm a. Nghiêm đại ca. Nghiêm đại ca. Nghiêm đại ca, ngươi không sao chứ? Cao thụ nhìn thấy Nghiêm Văn Bản hỏi xong lời nói phía sau, liền xa vào đến trong trầm mặc, thậm chí thân thể đều chẳng biết tại sao tại có chút phát run, vì vậy nhịn không được kêu 2 tiếng. À, ta không có việc gì. Nghiêm Văn Bản cái kia hơi có vẻ mặt tái nhợt bên trên, miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười nói, ta thật không nghĩ tới, cao lão đệ ngươi sẽ có thần tốc như vậy tiến triển. Cùng ngươi dạng này mặt trời mới mọc so sánh, đời chúng ta đã có chút già. Mặt trời lặn phía tây, hoàng hôn nặng nề. Lời nói này, hắn ngược lại là có mấy phần chân tình từ lòng. Một phen buồn xuân tổn thương thu được về, Nghiêm Văn Bản đỗng nhiên kịp phản ứng. Chính mình vì cái gì muốn cảm khái bi thương? Mục đích của chuyến này, không phải là vì thu hoạch hoàng hạo lưu lại những cái kia cá sao? Trước mắt cái này cao thủ, đồng dạng là những này cá bên trong một đầu a. Chính mình như có thể đem hấp thu, chẳng phải là tùy tiện liền có thể đem Quán Tượng Pháp tu luyện tới đệ ngũ trọng. Đường tắt liền mẹ nó bày ở trước mắt, mà hắn thì sao? Thế mà không có tồn tại bắt đầu bị thương. Mẹ nó, ngu ngốc không còn giới hạn. Bừng tỉnh đại ngộ phía sau Nghiêm Văn Bản, mặt tái nhợt bên trên lập tức có huyết sắc, trên khóe miệng nụ cười cũng càng thêm thân thiết, nhìn hướng ánh mắt của cao thủ cũng càng thêm lửa nóng. Cái này Kim Phật Quán Tượng Pháp không giống bình thường, ta tu luyện hơn 10 năm cũng vẫn cảm giác huyền ảo trong đó vô cùng. Sơ kỳ, ta chỉ cảm thấy phương pháp này tối nghĩa khó hiểu, lúc tu luyện, chố nghi hoặc không hiểu cũng rất nhiều. Về sau, theo ta lý giải dần dần làm sâu sắc, mỗi lần lĩnh hội đều có thể tại quen thuộc tu luyện bên trong, khai quật ra cấp độ càng sâu càng ngộ. Có khi chỉ là một cái nho nhỏ càng ngộ, liền có thể để ta để lộ cấp độ càng sâu huyền bí, lĩnh ngộ được cấp độ càng sâu tinh diệu. An ngay nói thật, bộ này Quán Tượng Pháp liền như là một tòa lấy không hết, dùng không cạn bảo khố. Mỗi lần thâm nhập trong đó, đều sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch, để ta tại trên con đường tu hành không ngừng tinh tiến, vĩnh viễn không cảnh dừng thời khắc này. Nghiêm Văn Bản, tựa như là một vị hòa ái dễ gần trưởng bối, không ngừng chia sẻ chính mình tại tu luyện lúc cảm ngộ cùng lý giải. Cao thụ nghe đến là liên tục gật đầu. Kim Phật Quán Tượng Pháp xác thực không giống bình thường, nhất là trước mắt hắn chính mình cổ động đi ra như lai phiên bản, càng làm cho hắn tại thiên tài trên đường một kỵ tuyệt trần. Cao lão đệ, ngươi tất nhiên cũng biết Kim Phật Quán Tượng Pháp tối nghĩa cùng huyền ảo, vậy không bằng cũng để cho Nghiêm đại ca ta nhìn người Kim Phật làm sao. Nghiêm Văn Bản mặt mỉm cười, chân tướng với mày. Vì để tránh cho cao thủ cự tuyệt, hắn càng là quang minh chính đại nói, cao lão đệ, ngươi cũng có thể nhìn nhìn ta Kim Phật, chúng ta lẫn nhau chiếu rọi, cộng đồng giao lưu cảm ngộ. Không biết lão đệ ngươi ý như thế nào? Cảm nhận được Nghiêm Văn Bản cái kia nóng bỏng ánh mắt, cao thủ trong lúc nhất thời lại nhịn không được hồi tưởng lại Hoàng đại ca. Lúc đó Hoàng đại ca ánh mắt cũng là đồng dạng nóng bỏng. Nghiêm đại ca quả nhiên là Hoàng đại ca bạn tốt, hảo huynh đệ. Cái này lấy giúp người làm niềm vui nhiệt tình, cũng là không có sai biệt. Đương nhiên có thể. Còn mời Nghiêm đại ca chỉ điểm nhiều hơn. Cao thủ nhìn xung quanh một vòng phía sau, ngồi xuống trên một tảng đá. Sau đó, hắn bắt đầu quan tưởng chính mình như lai kim vật. Tốt tốt tốt. Vậy liền mời cao lão đệ ngươi trước thả ra thức hải, cho đại ca ta tiến vào thưởng thức một phen. Đúng đúng đúng, buông lỏng một điểm, không cần thần trường, ta muốn vào tới Nghiêm Văn Bản vì để tránh cho cùng Hoàng Hạo đồng dạng chết đến một người, cho nên tại đi tới trước mặt cao thủ lúc, hắn cũng đã đem chính mình kim Phật thôi động đến cực hạn. Tiếp xuống, hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của cao thủ chỗ. Chương 79, cái đồ chơi này là từ lâu tới. Chương 79, cái đồ chơi này là từ lâu tới. Nghiêm Văn Bản dễ như trở bàn tay liền tiến vào cao thủ bên trong thức hải không gian. Tiểu tử này quả nhiên không có bất kỳ cái gì phòng bị. Hoàng Hạo thế mà chết tại trên tay của hắn, quả thực so heo còn muốn ngu ngốc. Có lẽ như thế bí bon đều xem như là vũ nhục heo tinh thần, ý thức của hắn giống như là một đoàn màu trắng đám mây, không ngừng tại trong thức hải không gian du tẩu. Đúng lúc này, từng đạo tường vân từ trên trời giáng xuống, như sôi nước bốc lên lăn tuôn ra. Vô số đạo kim sắc Phật quang từ vân trung chút xuống, đem toàn bộ thức hải không gian chiếu rọi đến giống như ban ngày đồng dạng. Nghiêm Văn Bản nháy mắt vì đó sửng sở, trường hợp như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Rất nhanh, hắn liền cảm thấy thức hải không gian ngay tại rung động. Một đóa thập nhị phẩm kim liên từ vân trung, từ trong Phật quang chậm rãi hạ xuống, mỗi một đóa lá sen bên trên tựa hồ có vô số phạn văn lập lòe, như sao dày đặc có ánh chói mắt. Một tôn toàn thân lấp lánh kim sắc quang mang Phật Đà hiện hiện ra, phu ngồi trên kim liên, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, tách ra vạn trượng Phật quang. Cái kia Phật quang tầng tầng lớp lớp, cũng không biết có bao nhiêu tầng, mỗi một tầng tựa hồ cũng ẩn chứa thâm ảo huyền bí Phật pháp, để người không khỏi say mê trong đó. Phật quang chỗ chiếu chỗ, từng khúc không gian tùy theo vỡ vụn, nhưng lại tùy theo gây dựng lại, tạo thành vô số như bụi trần Phật quốc. Thứ bi thiện hai. Thiện hai từng trận phản âm bỗng dưng tại bên tai của Nghiêm Văn Bản vang lên. Không đối. Cái này không đối. Hắn cảm giác chính mình linh hồn đều đang run rẩy, trong ánh mắt trong bất chi bất giác liền tràn đầy hoảng hốt, rung động cùng kính sợ. Trước mặt chỗ hiện ra đến tất cả, quả thực phá hủy hắn nhận biết. Cái này cao thủ đến tột cùng là ai? Lại là thế nào luyện quán tượng pháp? Vì sao chỗ xem nghĩ ra được kim vật sẽ là bộ dáng như vậy? Nếu biết rõ, thông qua kim Phật quán tượng pháp tu luyện ra được kim Phật hình tượng, có thể là tam đầu lục tí, khuôn mặt dữ tợn. Nhưng trước mắt kim Phật đâu? Chẳng những không có tam đầu lục tí, thậm chí cũng không có kim Phật vốn có dữ tợn cùng tà dị. Cùng hắn nói là kim Phật, không bằng nói là uy nghiêm cùng từ bi cùng tồn tại dáng thế Phật tổ. Cái này mẹ nó còn là hắn quen thuộc tà pháp, cấm pháp sao? Cái này rõ ràng chính là hành quyết tốt sao? Càng mấu chốt chính là, thời khắc này Nghiêm Văn Bản lại có loại quỷ bái xúc động. Không, đây không phải là hành quyết. Đây là so tam đầu lục tí Phật còn muốn tà dị tà Phật. Ta tinh thần ý thức đang bị xâm nhiễm. Chết tiệt, ta bị lừa. Nghiêm Văn Bản rất nhanh liền ý thức được không đối, trong mắt cũng lóe lên hoảng sợ tia sáng. Cái kia giống như màu trắng đám mây đồng dạng tinh thần ý thức, tại Phật quang chiếu dọi xuống, đang từ từ biến thành màu vàng. Mà còn hắn cũng có thể cảm giác được, chính mình bên trong thức hải kim Phật cũng chính đang dãy rủa, chính tại chống cự đối phương ăn mòn cùng ô nhiễm. Tiểu tử này hẳn là cái gì lao ma đoạt xá. Nghiêm Văn Bản nhịn không được nhớ tới phía trước tại Tam Phật hội trụ sở chính nhìn thấy một chút tổ tiên ghi chép. Trong đó có một chút tu vi cao thâm, lực lượng tinh thần cường đại lao ma đầu, vì kéo dài chính mình sinh mệnh, đem chính mình tinh thần ý thức chuyển vào hài nhi trong cơ thể, từ đó đoạt xá hài nhi, công việc nặng nhọc đời thứ hai truyền thuyết. Không được, ta không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Bằng không mà nói, ta liền bị cái này lão ma đầu cho triệt để thôn vệ. Nghĩ tới đây, hắn lập tức thay đổi phương hướng, muốn từ trước đến nay lúc con đường gấp trở về đi. Có thể lúc đến đường, cũng đã không có. Chính đang nhắm mắt quan tưởng cao thụ, đột nhiên cảm giác trong như lai kim Phật của mình, tựa hồ bị rót vào một cỗ tinh thuần năng lượng. Đang không ngừng cày quái nỗ lực dưới, hắn nguyên bản khoảng cách đệ lục trọng chỉ còn lại một bước ngắn. Tại cái này cỗ tinh thuần năng lượng trợ giúp bên dưới, hắn trực tiếp vượt qua bước cuối cùng này, đột phá bình cảnh. Tại đến cái này cảnh giới của đệ lục trọng phía sau, tu luyện giả lực lượng tinh thần lại lần nữa được đến lớn mạnh, đã có thể cách không ảnh hưởng đến người bình thường, thậm chí là cấp thấp võ giả nhận biết. Mặc dù không phải thôi miên, nhưng cũng hơn hẳn thôi miên. Ví dụ như hắn hiện tại, hoàn toàn có thể thả ra của mình tinh thần lực lượng, đi ảnh hưởng một vị đã kết hôn thiếu phụ nhận biết, làm cho đối phương coi hắn xem như là trợ phu. Cũng có thể ngược lại, để một vị trượng phu đem hắn xem vì thế tử. Đương nhiên, xem như đủ liệu không thêm trùng, tắm rửa thành không đi tầng hai, không hiểu toa toa múa cùng sờ một cái múa năm tốt thanh niên, năm sao tốt thị dân, cao thủ làm sao lại đi làm những cái kia dễ dàng đưa tới thiết quyền chế tài tà ác sự kiện đâu. Dù sao hắn cũng không phải một số không thể miêu tả trong hạn nhìn, những cái kia khắp nơi bị nữ nhân xem thường kính mắt chết mặc trạch. Chứ những ngày bên ngoài, lực lượng tinh thần của hắn đối với thân thể không chế, cũng tỉ mỉ đến tế bào cấp độ. Nếu là lại phối hợp tự thân tràn đầy khí huyết chi lực, thậm chí có thể làm được chiếu theo sở thích của mình, chậm rãi thay đổi thân thể của mình, như dung mạo, thân cao các loại. Hắn đối với dung mạo của mình, dáng người phương diện ngược lại là không có quá nhiều lo nghĩ. Dài đến không đẹp trai, như người qua đường đồng dạng, ngược lại càng thêm thuận tiện hắn đi giả heo ăn thịt hổ. Nếu như quá đẹp trai, giống Dương Siêu như thế, tất nhiên sẽ trêu chọc đến một đám ong bướm. Lấy hiện tại thẩm tra khắc nhiệt độ, khẳng định là không cho phép mở yểm bát, cho nên còn không bằng đàng hoàng coi hắn người qua đường a tại đơn giản quen thuộc một cái đối lực lượng tinh thần nhất tân ứng dụng phía sau. Cao thủ đem sự chú ý của mình nhìn về phía trong thức hải không gian. Hắn nghĩ muốn tìm cố kia tinh thuần năng lượng nơi phát ra. Nhưng khi hắn nhìn thấy chính mình như lai kim Phật lúc, nhưng là không nhịn được sửng sở. Tuy nói như lai kim Phật vẫn là như cũ, ngồi xếp bằng kim liên, dáng vẻ trang nghiêm. Nhưng trước người, trừ ngồi ngay ngắn tụng kinh ngoài tiểu ảnh, thế mà lại nhiều ra tới một vật. Hắn nhìn kỹ, phát hiện cái này lại có thể là một tôn tam đầu lục tí, khuôn mặt dữ tợn kim sắc Phật Đà. Cái đồ chơi này là từ đâu tới? Ta trước đây làm sao chưa từng thấy đâu? Tôn này tam đầu lục tí kim Phật đột ngột xuất hiện, để cao thụ vô cùng nghi hoặc cũng không hiểu. Đi qua trong khoảng thời gian này, hắn tiến vào mộng cảnh phía sau, vẫn luôn đang cày nhân đầu nhện quái, còn có mài cự hình nhện quái lượng máu. Hắn căn bản chưa từng gặp qua như trước mắt như vậy tam đầu lục tí kim Phật a. Chẳng lẽ cùng Nghiêm đại ca có quan hệ? Cao thụ chợt nhớ tới phía trước muốn xem xét chính mình như lai kim Phật Nghiêm Văn Bản. Vì vậy hắn lập tức lui ra thức hải không gian, sau đó nhẹ nhàng mở hai mắt ra. Nghiêm Văn Bản liền đứng trước mặt của hắn, trên khóe miệng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, tay phải ngón áp út thì là hướng về phía trước lộ ra, điểm vào chỗ mi tâm của hắn. Nghiêm đại ca. Cao thụ nếm thử hô kêu một tiếng, nhưng đối phương lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn đỡ lấy Nghiêm Văn Bản cánh tay phải, cấp tốc từ trên tảng đá đứng dậy. Cùng lúc đó, hắn lúc này mới phát hiện đối phương cái kia nguyên bản lóe ra cơ trí tia sáng hai mắt, lúc này đã ảm đạm vô quang. "Nghiêm, Nghiêm đại ca." Cao Thụ đầy cõi lòng không cam lòng, lại hô kêu một tiếng, nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn run rẩy nâng tay phải lên, mò về Nghiêm Văn Bản dưới mũi, không có hơi thở. Tiếp lấy, hắn lại sờ lên phần cổ động mạch, cũng không có nhảy lên. Rất hiển nhiên, hắn vừa vặn kết bạn vị này Nghiêm đại ca, đã mất đi sinh mệnh. "Nghiêm đại ca, ngươi cái này là thế nào? Chúng ta không phải đã nói, muốn lục lực đồng tâm, trợ giúp Hoàng đại ca báo thủ rửa hận sao? Ngươi làm sao lại đột nhiên như vậy đi nha?" Chương 80, đây là một cái hiểu lầm. Chương 80, đây là một cái hiểu lầm. Nhìn thấy Nghiêm Văn Bản cái kia như cụ anh tuấn, nhưng sớm đã mất đi sức sống khuôn mặt, trong lòng Cao Thụ đau buồn bất phần. Chỉ so với lúc trước Hoàng đại ca qua đời lúc, nhẹ như vậy một chút xíu. Hoàng đại ca vì ta chiếu sáng nhân sinh con đường phía trước đèn sáng, mà Nghiêm đại ca ngươi, sao lại không phải đâu? Hắn nhịn không được nhớ tới mười mấy chút phút, Nghiêm Văn Bản không chút nào tàng tư, chia sẻ tự thân tu luyện cảm ngộ một màn kia màn. Âm dung tiếu mạo còn tại, nhưng đại ca cũng đã quy thiên. Liên tại hắn đầy cõi lòng cực kỳ bi ai thời điểm, cách đó không xa trong rừng cây, nhưng là đột nhiên truyền đến cành cây bị đạp gãy nhẹ nhàng tiếng vang. Người nào? Cứ việc lúc này đã là mặt trời chiều ngả về tây, sơn âm chỗ tia sáng không đủ, nhưng Cao Thụ vẫn là nhìn thấy một thân ảnh, chính đang điên cuồng hướng trên núi chạy trốn. "Giết Nghiêm đại ca, ta còn có thể để ngươi chạy không được." Hắn tạm thời thả xuống Nghiêm Văn Bản thi thể, lập tức hướng về đạo thân ảnh kia đuổi theo. "Hô, hô." Hầu Nghiêm Văn Bản thế mà cũng đã chết. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Hoàng Hạo cùng Nghiêm Văn Bản cái này hai cái xảo trá hồ ly, vậy mà toàn bộ đều chết tại trên tay của hắn, thực sự là quá đáng sợ. Ba Liên Hòa Thượng một bên thở hổn hển, một bên thì là điên cuồng hướng về trên núi chạy trốn. Trước đó, hắn cho rằng Hoàng Hạo cái chết chỉ là một chàng ngoài ý muốn. Lấy Nghiêm Văn Bản lão luyện cùng xảo trá, chắc chắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Nhưng mà, khiến hắn vạn lần không ngờ chính là, Nghiêm Văn Bản thế mà cũng không thể chơi qua cái kia gọi là Cao Thụ tiểu tử, bạch bạch đưa xong mặt nhỏ. Tiểu tử kia tuyệt đối không thể tính toán theo lẽ thường, có bao xa liền muốn chạy bao xa. Vạn nhất bị hắn bắt lấy, ta cái này cái mạng nhỏ chỉ sợ cũng khó mà giữ được. Trong lòng Ba Liên Hòa Thượng hoảng hốt, đã bị thả lớn đến cực hạn. Cấm pháp tồn tại lâu như vậy, có thể hắn lại chưa từng nghe nói qua, tại không có hạt giống điều kiện tiên quyết, có người có thể đem tu luyện thành công. Không những hắn chưa nghe nói qua, liền trong Tam Phật hội những người khác cũng chưa nghe nói qua. Coi hắn nói lên chuyện này thời điểm, người khác thậm chí đều tưởng rằng hắn tại nói đùa. Không tốt, tiểu tử kia thế mà đuổi theo tới. Ba Liên Hòa Thượng chính đang nghĩ nên như thế nào chạy trốn đâu, lại nghe được sau lưng truyền đến tiếng hô hoán. Trán của hắn bên trên, bá lập tức trực tiếp toát ra một tầng tinh tế dày đặc lạnh giọt mồ hôi. Sau lưng chỗ nào là cái gì tiếng hô hoán a? Rõ ràng liền là tử thần đùa đòi mạng. Vì vậy, hắn đội vàng thay đổi phương hướng, bắt đầu hướng mặt khác một bên chạy trốn. Có thể không đợi hắn chạy ra bao xa, một đoàn hắc ảnh bỗng dưng từ phía trước trong rừng cây chui ra. Đoàn kia hắc ảnh tốc độ di chuyển cực nhanh, trực tiếp phong ngăn chặn đường đi của hắn. Thứ quỷ gì? Ba Liên Hòa Thượng thấy thế, không nhịn được giật mình. Sau đó, hắn đã nhìn thấy tối đen như mực hình người quái vật, chậm rãi từ trong hắc ảnh bò ra. Tê chỉ một thoáng, hắn liền cảm thấy trên người quái vật cái kia ý lạnh đến tận xương thủy. Quỷ, quỷ linh. Giờ khắc này, trái tim của Ba Liên Hòa Thượng giống như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm đồng dạng, cả người cũng trực tiếp cương ngay tại chỗ. Hô hấp của hắn, tựa hồ cũng muốn tùy theo ngưng trệ. Mồ hôi giống như không cần tiền, theo hắn cái kia không có chút huyết sắc nào gò má, lốp bốp giọt rơi xuống đất. Sau lưng xuất ra mồ hôi lạnh, càng là thẩm thấu quần áo của hắn. Lại là ngươi. Cùng lúc đó, Cao Thụ cũng từ phía sau đuổi theo. Cứ việc Ba Liên Hòa Thượng đã làm một chút trang điểm, trên đầu cũng mọc ra tóc, không còn là một cái trọc đầu. Nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Đã từng trong đầu hiện lên qua vô số lần khuôn mặt, sao có thể tùy tiện quên đâu. Ngươi trước hết giết Hoàng đại ca, hiện tại lại giết Nghiêm đại ca, ta Hoàng đại ca cùng Nghiêm đại ca đến cùng làm sao trêu chọc ngươi, ngươi thế mà lại hạ độc thủ như vậy. Cao Thụ muốn rách cả mí mắt, tiếng nổi giận nói. Nghe nói như thế, Ba Liên Hòa Thượng lập tức vì đó sững sờ. Hắn cái kia không có chút huyết sắc nào trên mặt, viết đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc. Đồng tử bên trong càng là lóe ra khó có thể tin qua mang. Tiểu tử này mẹ nó bệnh tâm thần sao? Rõ ràng là ngươi trước giết chết Hoàng Hạo, sau đó lại tại vừa rồi giết chết Nghiêm Văn Bản. Làm sao biến thành là ta giết người? Ta mẹ nó nếu là có năng lực như thế, đã sớm giết chết hai cái này con rùa nhỏ, hoàn luân đắc chứ ngươi sao? Trong lòng Ba Liên Hòa Thượng điên cuồng nổ nước bọt nói. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện đối phương cũng không có lập tức ý tứ động thủ. Hắn quyết định bắt lấy cơ hội này. Vì vậy, hắn vội vàng giải thích, Cao Thụ, đây là một cái hiểu lầm. Thật là một cái hiểu lầm a. Cao Thụ nghe vậy, lập tức cười lạnh nói, hiểu lầm. Hoàng đại ca thời điểm chết, ngươi tại ngoài cửa phòng nhìn trộm, sau đó lập tức chạy trốn. Vừa rồi Nghiêm đại ca qua đời thời điểm, ngươi còn tại trong rừng cây nhìn trộm, sau đó lại hướng trên núi chạy trốn, kết quả ngươi bây giờ cùng ta nói là hiểu lầm. Dưới gầm trời này có chuyện trùng hợp như vậy sao? Chết. Nghe xong lời của Cao Thụ, trong lòng Ba Liên Hòa Thượng chỉ muốn nói một chữ này. Sớm biết kết quả là như vậy, hắn lúc trước nói cái gì cũng sẽ không cùng Nghiêm Văn Bản cùng nhau trở về Thanh Nguyên thành phố. Hắn chạy trốn tới tỉnh khác, nương nhờ vào trong hội những sư minh đệ khác, ăn ngon uống say, không tốt sao? Chỉ trách lúc trước chính mình trộm lười, lựa chọn lân cận nương nhờ vào Nghiêm Văn Bản. Phàm là chính mình chuyên cần nhanh một chút, há có thể đối mặt hôm nay dạng này tử cục. Hoàng đại ca đối ta ân trọng như núi. Nếu không phải hắn truyền thụ ta quán tưởng pháp lời nói, chỉ sợ ta cũng sớm đã chết tại ác mộng trong động. Mà Nghiêm đại ca mặc dù cùng ta mới quen biết không đến một giờ, nhưng chúng ta nhưng là mới quen đã thân. Hắn vô tư chia sẻ hai hơn 10 năm qua tu hành cảm ngộ, còn đối ta tu hành chỉ điểm thêm nói đến đây, Cao Thụ trợn mắt trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, có thể ngươi đây, thế mà dùng ti tiện thủ đoạn như hại ta hai vị tốt đại ca. Ta nếu không đem ngươi ngàn đao băng thây, sao xứng đáng hai vị đại ca trên trời có linh thiêng. Ba Liên Hòa Thượng bị phun trợn mắt há hốc mồm. Bất quá, hắn nhìn đối phương cái kia kích động phẫn nộ dáng dấp, tựa hồ cũng không biết Hoàng Hạo cùng Nghiêm Văn bản bộ mặt thật. Như thật như thế, hắn hôm nay chưa hẳn chính là tử cục. Nghĩ tới đây, hắn quyết định nói một cái nói dối. Mặc dù hắn cuộc đời nói vô số nói dối, thế nhưng cái này một cái, hắn cho rằng là hoàn mỹ nhất. Cao Thụ, ngươi thật hiểu lầm. Ta hiện tại liền nhất cấp võ giả đều không phải, làm sao có thể giết được Hoàng đại ca cùng Nghiêm đại ca đâu? Ba Liên Hòa Thượng lấy ra trước đây tại Tam Phật hội rèn luyện ra được diễn kỹ. Hắn mắt rưng rưng nước, âm thanh nước nở nói, giết chết Hoàng đại ca cùng Nghiêm đại ca hung thủ, nhưng thật ra là Tam Phật hội. Tam Phật hội? Cao Thụ hơi nhíu mày. Cái gì Tam Phật hội? Bốn Phật biết, hắn làm sao chưa từng nghe nói đâu? Ba Liên Hòa Thượng thấy thế, vội vàng giải thích nói, Tam Phật hội là sinh động tại chúng ta Đông Vũ Châu Tà giáo tổ chức, bị bao gồm Thiên Võ quốc ở bên trong rất nhiều quốc gia treo thưởng truy nã. Có thể lịch sử có thể truy tố đến mấy trăm, thậm chí hàng ngàn năm trước, đã sớm tại các quốc gia bệnh ra vô số đầu mạng lưới quan hệ lạc, thơm căn cổ đế. Cho nên cho dù bị nhiều nước truy nã cùng đả kích, cũng từ đầu đến cuối không có tổn thương đến nguyên khí, còn tại khắp nơi hoạt động, chiêu nạp tín đồ chương 81, ngươi là từng cái một cái. Chương 81, ngươi là từng cái một cái. Ngươi hẳn nghe nói qua hai hơn 10 năm phía trước, Thiên Võ quốc cùng Hồng Phong quốc trận kia biên cảnh chiến tranh a. Ba Liên Hòa Thượng lời nói xoay chuyển, đột nhiên hỏi, nghe nói qua. Cao Thụ nhẹ gật đầu. Tiền thân tuy nói là có chút không làm việc đàng hoàng, đồ vật loạn thất bát tao xem không ít, nhưng mặt tri thức thật đúng là không hẹp. Căn cứ tiền thân để lại cho trí nhớ của hắn, Hồng Phong quốc vẫn luôn thuộc về là quân chủ chuyên chính chế, từ hoàng tộc cùng võ đạo thế gia cộng đồng quyết định chính quốc gia hướng đi. Mà tại Thiên Võ quốc thành lập phía trước cái kia hủy diệt chính quyền, cùng Hồng Phong quốc ở giữa bảo trì mấy trăm năm thông gia quan hệ. Không phải ta đem nữ nhi gả cho ngươi, chính là ngươi đem nữ nhi gả cho ta. Quan hệ thân mật như vậy, một mực duy trì liên tục đến một mấy trăm năm phía trước. Về sau, theo phía trước chính quyền hủy diệt, cùng với Thiên Võ quốc thành lập, Hồng Phong quốc thái độ cũng theo đó thay đổi. Từ đó về sau, lưỡng quốc biên cảnh ma sát liền chưa hề gián đoạn qua. Hơn trăm năm ở giữa, chỉ là đại chiến liền đánh 5-6 tràng, ma sát nhỏ càng là nhiều vô số kể. Nhưng mà, từ trên Hồng Phong quốc một nhiệm kỳ hoàng đế đăng cơ phía sau, cùng Thiên Võ quốc quan hệ trong đó tựa hồ có chuyển cơ, không hề giống phía trước như vậy đối địch. Cho nên lưỡng quốc ở giữa một lần cuối cùng đại chiến, cũng chính là Ba Liên Hòa Thượng trong miệng, hai hơn 10 năm phía trước trận kia biên cảnh chiến tranh. Ba Liên Hòa Thượng mắt lộ ra ai sắc, chậm rãi giải thích nói, ta cùng hoàng sư huynh đám người đều là trận kia biên cảnh chiến tranh con một thôi. Còn không chờ chúng ta từ mất đi phụ mẫu người thân trong bi thống tỉnh lại, liền bị Tam Phật hội mấy vị thượng sư cuốn theo đến cái gọi là trong thánh địa. Tại những thượng sư kia trong miệng, thánh địa là một phương người người bình đẳng, người người hạnh phúc cực lạc thế giới. Tại bọn họ đầu độc bên dưới, chúng ta đầy cõi lòng chờ mong, cho rằng chờ đối đai chúng ta sẽ là thiên đường. Nhưng mà, tiếp xuống chờ đối đai chúng ta, nhưng là một chàng vĩnh viễn sẽ không kết thúc ác mộng nói đến đây, hắn thoáng dừng lại một chút, ánh mắt có chút lập lòe. Nhưng rất nhanh liền bị hắn cho che giấu đi. Tiếp lấy, hắn tiếp tục giải thích nói, tại cái kia cái gọi là thánh địa, chúng ta gần như mất đi làm người tư cách. Chúng ta chỗ tồn tại ý nghĩa chính là cho toàn bộ Tam Phật hội cung cấp chất dinh dưỡng. Sinh thời điểm là chất dinh dưỡng, thời điểm chết cũng là chất dinh dưỡng. Mới đầu thời điểm, chúng ta có hai hơn trăm người, còn không có qua một tháng, chỉ còn lại không đến 10 người rồi. Liên làm chúng ta lòng sinh tuyệt vọng thời điểm, Hoàng đại ca lại bị Kim Phật phái một vị thượng sư nhìn chúng, kế tục y bát. Chúng ta vốn cho rằng Hoàng đại ca sẽ vừa đi vô tung, nhưng không nghĩ tới thứ hai ngày, hắn liền mang theo chúng ta rời đi cái kia tuyệt vọng địa ngục. Hoàng đại ca hỏi thăm ý nguyện của chúng ta, những người khác lựa chọn rời đi, mà ta thì là lưu bên mình Hoàng đại ca. Ân cứu mạng, suốt đời khó quên, ta đời này đều nguyện ý là Hoàng đại ca làm trâu làm ngựa. Nghe xong Ba Liên Hòa Thượng giải thích, Cao Thụ nhịn không được nhíu mày, hỏi, cho nên nói Hoàng đại ca đến cùng là chết như thế nào? Ba Liên Hòa Thượng nghe vậy, trong lòng thầm mắng một tiếng, ngươi thúc giục cái gì thúc giục? Biên cố sự là tốt như vậy biên sao? Đầu óc của hắn xoay tròn cấp tốc, kém chút liền muốn chuyển bốc khói. Tốt tại đột nhiên linh quang lóe lên, để hắn tìm tới đoạn dưới. Cao lão đệ, ngươi cắt chớ gấp, nghe ta chậm rãi kể lại hắn đã tính trước, không nhanh không chậm giảng đạo, ta cùng Hoàng đại ca tại Tam Phật hội thánh địa, một chờ chính là 10 năm. 10 năm này ở giữa, chúng ta không chỉ muốn đọc thuộc lòng Tam Phật hội giáo nghĩa, cũng tương tự muốn tu luyện công pháp của Tam Phật hội. Hoàng đại ca thiên phú dị bẩm, nói là thiên tài cũng hào không quá đáng. Mà ta người này đâu, thì là tư chất ngu dốt, cho dù có Hoàng đại ca ở bên chỉ điểm, cũng từ đầu đến cuối tiến triển chậm chạp. Rất nhanh, Hoàng đại ca liền trở thành cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất người nổi bật. Có thể ta không hề ghen tị hắn, bởi vì chỉ cần có thể để ta bồi tại bên cạnh hắn liền được nói đến đây lúc, trong mắt của hắn vậy mà nhiều một vẻ thú vị. T. Cao Thụ đống nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Mắt hắn híp lại, quan sát lần nữa đối phương một cái, càng xem càng cảm giác không thích hợp. Ngươi là từng cái một cái. Ba Liên Hòa Thượng tiếp tục lại nói, Tam Phật hội thượng sư bọn họ cho rằng Hoàng đại ca triệt để quy y, liền nếm thử để ngoài Hoàng đại ca ra chấp hành đơn giản một chút nhiệm vụ. Mà ta thì là cùng ngày trước đồng dạng, tiếp tục lưu lại thánh địa tu hành. Ta hiểu rõ Hoàng đại ca, biết hắn sẽ không bỏ qua ta, một thân một mình thoát ly Tam Phật hội. cũng càng hiểu hơn hắn so với ai khác đều muốn mau chóng thoát cách nơi này, dù sao lưu tại thánh địa mỗi một phút mỗi một giây đều là đối với nhân tính thử thách. Theo Hoàng đại ca dần dần được đến thượng sư bọn họ tín nhiệm, hắn hành động cũng càng tự do, mà chúng ta cũng bắt đầu mưu đồ làm sao thoát ly Tam Phật hội. Cũng không lâu lắm, chúng ta liền được một cái cơ hội. Trong Tam Phật hội bởi vì phe phái tranh đấu, dẫn đến tại trong Thiên Võ quốc một cái phân hội bị diệt. Ta cùng Hoàng đại ca liền bị phái tới Thiên Võ quốc, chi viện phân hội xây dựng lại. Chúng ta vốn cho rằng như vậy có thể thoát ly Tam Phật hội, đi xa thiên ngai. Nhưng rời đi thánh địa phía trước, chúng ta lại đều bị uy trong hội bí mật bồi dưỡng đặc thủ cổ trùng. Đây là Tam Phật hội khống chế đệ tử thủ đoạn, dù cho chúng ta không muốn, thế nhưng không có cách nào cự tuyệt. Không muốn uống vào cổ trùng lời nói, liền chỉ có một con đường chết nghe đến đó. Cao thủ khẽ gật đầu, cuối cùng là hiểu rõ đối phương ý tứ, ngươi nói là Hoàng đại ca sở dĩ sẽ chết, tất cả đều là bởi vì cái kia cái gì đặc thủ cổ trùng. Cao lão đệ quả nhiên thông minh. Ba Liên Hòa thượng đang chờ tiếp cha đâu. Gặp cao thủ nói tiếp phía sau, hắn liên tục gật đầu nói, ta không biết cái kia đặc thù cổ trùng là như thế nào bồi dưỡng ra được. Nhưng ta biết, chỉ cần tiết lộ ra ngoài Tam Phật hội tình huống, liền sẽ gây nên cổ trùng phản vệ. Một khi phản vệ đến điểm giới hạn, liền sẽ để cổ trùng giết chết nó ký chủ. Hoàng đại ca lúc trước cùng ngươi mới quen đã thân, không để ý ta ngăn cản, chuyển cho ngươi Kim Phật phái cao nhất truyền thừa, Kim Phật quán tượng pháp. Liên quan tới cái này Kim Phật quán tượng pháp, cao lão đệ ngươi cũng rõ ràng, ảo diệu vô tận, hiếm thấy trên đời. Lời này, cao thủ vô cùng đồng ý Kim Phật quán tượng pháp đích thật là châu cái cầm lớn đỉnh, ngưu trùng tiên. Sắc mặt của Ba Liên Hòa thượng đột nhiên tối sầm lại, trong mắt lệ quang lập loè nói, Hoàng đại ca đối ngươi vô tư truyền thụ, cũng để cho thân thể của hắn dần dần đụng phải cổ trùng phản vệ. Ngày đó ngươi tại bên ngoài phòng khách, nghe đến Hoàng đại ca đối ta gian dạy, cũng là bởi vì ta nhiều lần khuyên can hắn không muốn lại tiết lộ công pháp truyền thừa. Đáng tiếc hắn cũng không có nghe theo ta khuyên giải, mà là khăng khăng muốn chỉ điểm ngươi cuối cùng đoạn đường. Kết quả ngươi cũng biết, Hoàng đại ca đang chỉ điểm ngươi tu hành thời điểm, thảm tao phản vệ, bị trong cơ thể cổ trùng thôn phệ tất cả huyết nhục. Nói xong cố sự này, hắn một bộ thổn thức bi thương rằng, "Dốc." Nhưng trên thực tế, hắn thì là trong lòng vui mừng nở hoa. Ngắn ngủi mười mấy trong phút, liền biên ra như thế một cái không sai cố sự, trừ hắn bên ngoài, còn có thể là ai? Lấy cao thủ ngu xuẩn, chắc chắn sẽ không nhìn ra sơ hở của hắn. Cao thủ thì là mặt lộ nghi ngờ nói, đã như vậy lời nói, vậy ngươi tại sao phải chạy chứ? Ha ha, Ba Liên Hòa thượng cười khổ một tiếng nói, đây chính là Hoàng đại ca cuối cùng giao cho ta nhiệm vụ. Chương 82, thành công đang ở trước mắt. Chương 82, thành công đang ở trước mắt. Tại trong biển người mênh mông, Hoàng đại ca chọn chúng cao lão đệ ngươi. Hắn liếc mắt liền nhìn ra ngươi là trong truyền thuyết tuyệt thế thiên tài Ba Liên Hòa thượng, không để lại dấu vết vỗ một cái mông ngựa, sau đó liếc trộm một cái cao thủ phản ứng. Nhưng mà, vượt quá hắn dự liệu chính là, cao thủ cũng không có lộ ra cái gì vẻ mặt cao hứng, ngược lại còn nhíu mày. Thấy thế, hắn vội vàng nói tránh đi, Hoàng đại ca không tiếc hy sinh tính mạng, cũng muốn thành toàn ngươi nguyên nhân, là muốn để ngươi thay hắn hủy diệt cái này nguy hại thế giới Tam Phật hội. Hoàng đại ca biết chính mình năng lực có hạn, cùng hắn lựa chọn trốn tránh, không bằng bồi dưỡng được một vị tuyệt thế thiên tài. Mà ngươi, cao thủ chính là bị hắn nhìn trúng nhân tuyển. Sau khi nói đến đây, Ba Liên Hòa thượng cố gắng biểu hiện ra thất lạc cảm xúc. Tiếp lấy, hắn thở dài một tiếng nói, ngày đó, ta sợ gì muốn đi, là vì Hoàng đại ca phía trước giao cho ta, để ta đi tìm hắn một vị cố nhân. Hoàng đại ca cũng biết, hắn tử kỳ gần tới, không cách nào tiếp tục chỉ đạo ngươi ngày sau tu hành. Cho nên, liền để ta đi tìm đến hắn bạn tri kỷ Nghiêm Văn Bản Nghiêm đại ca. Nghiêm đại ca cũng là Tam Phật hội tàn phá người bị hại, mặc dù người tại trong hội, nhưng cùng Hoàng đại ca đồng dạng, đều nghĩ hủy diệt cái này phản nhân loại tà giáo. Ta rời đi Thanh Nguyên thành phố phía sau, phí hết sức thiên tân bạc khổ, cái này mới hoàn thành Hoàng đại ca giao cho ta cuối cùng nhiệm vụ. Tại thấy Nghiêm đại ca phía sau, ta đem Hoàng đại ca kế hoạch toàn bộ đỡ ra. Nghiêm đại ca cũng không có cự tuyệt, nhưng trước đó, hắn muốn thi đo một cái ngươi. Vì vậy, hắn liền cho rằng Hoàng đại ca báo thủ là nội dung, cho ngươi phát đi tin nhắn. Nếu như ngươi không tới, vậy liền chứng minh Hoàng đại ca ánh mắt xảy ra sai sót, kế hoạch này cũng liền triệt để kết thúc. Nhưng sự thật chứng minh, Hoàng đại ca quả nhiên không có nhìn lầm người. Ba Liên Hòa thượng đầy mặt thưởng thức mà nhìn xem cao thủ, trong ánh mắt thậm chí lộ ra mấy phần nóng bỏng. Hoàng đại ca đối ta ân trọng như núi, ta làm sao có thể không đến đâu? Cao thủ mỉm cười trả lời, nhưng cùng lúc cũng lén lút lui về phía sau mấy bước, cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Làm một cái xu hướng tình dục vô cùng người bình thường, bị một cái dê lão nhiệt tình nhìn chăm chú, thực sự là có chút khó kéo căng. Bất quá đối phương lời nói, cũng để cho hắn có rõ ràng cảm nộ. Chắc không được phía trước gặp lúc đến Nghiêm đại ca, đối phương đầu tiên là bi thương xa xút, về sau lại kích động hưng phấn. Hắn còn tưởng rằng vị này Nghiêm đại ca tinh thần có chút không bình thường. Dù sao từ khi hắn trọng sinh về sau, gặp qua rất nhiều không quá người bình thường. Ví dụ như chẳng biết tại sao đối hắn nói cảm ơn, còn đem tổ truyền ngọc bội đưa cho hắn Dương Chính Quảng. Ví dụ như rõ ràng là cao phú soái, có một đám mê muội, lại cam nguyện làm liếm chó Dương Siêu. Ví dụ như hư hư thực thực có rối loạn xúc động lưỡng cực, động một chút lại muốn đánh người Linh Lộc Võ Quán Quang Đầu Nam. Vẫn còn so sánh như trắng trợn cướp đoạt người khác lão bà, phu thê nhà người ta đoàn tụ, nhưng từ cảm giác đội nón xanh mọ mạn. Chứ những này điển hình ví dụ bên ngoài, những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút không bình thường. Có đôi khi đâu, hắn thậm chí hoài nghi cái này cái thế giới tựa hồ cũng bị ô nhiễm. Chứ hắn bên ngoài, lại không có một người bình thường. Chờ nghe xong Ba Liên Hòa thượng giải thích phía sau, hắn giờ mới hiểu được tâm tình của Nghiêm đại ca vì sao lại có như thế chấn động lớn. Bắt đầu bi thương xa xút, khẳng định là bởi vì nhớ tới Hoàng đại ca. Ai bảo hai người là bạn tri kỷ đâu? Nhìn thấy hắn phía sau, tất nhiên sẽ xúc cảnh sinh tình. mà về sau hưng phấn cùng kích động đâu? Hơn phân nửa là bởi vì hắn tu hành tiến độ vượt qua ra Nghiêm đại ca dự đoán. Cứ như vậy, không chỉ có thể chứng minh Hoàng đại ca ánh mắt không có vấn đề, cũng có thể chứng minh Hoàng đại ca kế hoạch có thể được. Thì ra là thế a. Cao Thụ nhẹ nhàng cảm giác thở dài một cái nói, Nghiêm đại ca cũng hướng ta chia sẻ rất nhiều liên quan tới quán tượng pháp tu hành phương diện cảm ngộ. Đây nhất định cũng là thuộc về để lộ bí mật phạm chủ, dẫn đến Nghiêm đại ca gặp phải trong cơ thể cổ trùng phản vệ, triệt để mất đi sinh mệnh. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Nghe đến Cao Thụ náo bổ, Ba Liên Hòa thượng liên tục gật đầu. Người nghĩ như vậy là được rồi. Trong lòng hắn đều nhanh muốn vui mừng nở hoa. Nhưng mà Cao Thụ tiếp xuống mấy câu nói, lại làm cho hắn vì đó sững sờ. Nghiêm đại ca tại gặp ta phía trước, khẳng định là giấu trong lòng chịu chết quyết tâm. Nếu không, hắn như thế nào lại đem hai hơn 10 năm tu hành kinh nghiệm vô tư chia sẻ cho ta đây? Thậm chí đến cuối cùng, hắn còn đem chính mình tu luyện ra được kim Phật đưa cho ta. Cao Thụ thở dài một tiếng, thổn thức không thôi. Hoàng đại ca là người tốt, truyền thụ cho hắn quán tự pháp, để hắn chiến thắng kinh khủng ác ngộng. Mà Nghiêm đại ca xem như Hoàng đại ca hảo hữu chí giao, đồng dạng cũng là người tốt. Chẳng những chia sẻ tu hành cảm ngộ, đồng thời còn đem khổ tu nhiều năm kim Phật đưa cho hắn. Dạng này người tốt, sợ rằng ngày sau rốt cuộc khó gặp. Kim Phật. Ba Liên Hòa thượng sững sờ một hồi phía sau, nghi hoặc hỏi, cái gì kim Phật? Ngươi không biết? Cao Thụ kinh ngạc nhìn hắn một cái. Ta biết cái gì? Ta phải biết sao? Ba Liên Hòa thượng nhịn không được ở trong lòng nổ nước bọt. Nhưng mặt ngoài, hắn vẫn là khẽ lắc đầu. Cao Thụ thấy thế, đành phải giải thích nói, kim Phật quán tượng pháp chỗ xem nghĩ ra được hình tượng, là một tôn tam đầu lục tí kim Phật a. Đối. Ba Liên Hòa thượng gật đầu bày tỏ xác định. Cao Thụ tiếp tục nói, Nghiêm đại ca nói muốn xem thử xem ta tu hành tiến độ. Làm ta tiến vào thức hải phía sau, phát hiện trong thức hải trừ ta chính mình ngoài kim Phật, lại nhiều một tôn tam đầu lục tí, khuôn mặt dữ tợn kim Phật. Có thể chờ ta mở to mắt, chuẩn bị hỏi thăm Nghiêm đại ca là tình huống như thế nào thời điểm, Nghiêm đại ca đã gặp phải cổ trùng phản vệ, triệt để không có khí tức. Nghiêm đại ca hẳn là đem cả đời cố gắng, toàn bộ đều chút xuống tại trên người ta, muốn để ta trợ giúp hắn cùng Hoàng đại ca hoàn thành hủy diệt tam Phật hội nguyện mục đê. Nghe xong lời nói này phía sau, Ba Liên Hòa thượng lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Kim Phật cái đồ chơi này còn mẹ nó có thể đưa tặng sao? Lão tử làm sao không biết? Tại trong hội gần tới 20 năm, lão tử từ trước đến nay cũng chưa nghe nói qua cái đồ chơi này cũng có thể tặng người nha. Ba Liên Hòa thượng tự nghĩ coi như thông minh, nhưng lúc này lại cảm giác não đã không đủ dùng. Đúng, các ngươi trong Tam Phật hội, phụ trách bồi dưỡng cổ trùng là ai? Ta nhất định phải trước hết giết hắn, rút khô toàn thân của hắn huyết đủ, cảm thấy an ủi Hoàng đại ca trên trời có linh thiêng. Cao Thụ lại hỏi. Không biết. Ba Liên Hòa thượng lấy lại tinh thần đến phía sau, lắc đầu. Làm nhìn thấy Cao Thụ mặt lộ thất vọng lúc, trong đầu hắn đột nhiên toát ra một ý kiến. Cao Thụ kim Phật tối thiểu có tam tứ trọng cảnh giới, bây giờ còn có Nghiêm Văn bản kim Phật. Nếu như hắn có thể đem hai cái này đều hấp thu hết, như vậy chẳng phải là một bước lên trời? Đến lúc đó, cái gì phân hội trưởng đều có thể làm a? Mà còn Cao Thụ người này còn đần độn, ta nói cái gì liền tin cái gì. Liêu một phen, xe đạp thay đổi mô tô. Ba Liên Hòa thượng ra vẻ cao thâm nói, Cao Thụ, ngươi kim Phật cùng Nghiêm đại ca kim Phật rất có thể xung đột, để ta giúp ngươi xem một chút đi. Có thể. Cao Thụ nhìn hắn một cái, chần chờ một lát sau, khẽ gật đầu. Sau đó, hắn hai mắt nhắm lại, tiến vào quan tưởng trạng thái. Ba Liên Hòa thượng chỉ cảm thấy trái tim đập bịch bịch, chậm rãi đi tới trước mặt Cao Thụ, run run ngón tay điểm hướng về phía mi tâm của Cao Thụ chỗ. Thành công đang ở trước mắt, tựa hồ chưa từng có đơn giản như vậy qua. Chương 83, Cao Thụ, ngươi mẹ nó âm ta. Chương 83, Cao Thụ, ngươi mẹ nó âm ta. Ba Liên Hòa thượng hít sâu một hơi, đem tinh thần của mình ý thức thành công đưa vào đến Cao Thụ bên trong thức hải. Đang lúc hắn chuẩn bị tìm kiếm được Cao Thụ cùng Nghiêm Văn bản kim Phật lúc, thức hải không gian đột nhiên vặn vẹo biến hình, đậm đặc như dầu huyết vụ, không biết từ chỗ nào quần quật mà ra, nháy mắt bao phủ tại toàn bộ bên trong thức hải không gian. Cái kia mỗi một dòng máu trong sương mù, tựa hồ cũng xen lẫn vô số oan hồn, chính ở trong đó kêu rên rãy rủa. Ba Liên Hòa thượng thậm chí đều có thể nghe được cỗ kia khiến người buồn nôn huyết tinh cùng khí tức hôi thối. Theo một cơn gió lớn cả qua, tinh thần ý thức của hắn còn chưa kịp rãy rủa, liền bị cuốn vào đến huyết vụ bên trong. Đây là có chuyện gì? Huyết vụ này là từ đâu xuất hiện? Một màn này đột nhiên phát sinh, để Ba Liên Hòa thượng khiếp sợ không thôi. Hắn vội vàng tìm kiếm thoát ly huyết vụ con đường, đáng tiếc xung quanh tất cả đều là bốc lên ngưng tụ huyết vụ. Những huyết vụ này cấp tốc ngưng kết ra từng trương vặn vẹo mặt người, hoặc là dữ tợn gào thét, hoặc là thống khổ kêu gào, hoặc là điên bạo ngữ. Một cái mắt, Ba Liên Hòa thượng cảm giác tinh thần của mình giống như là nhận lấy cái gì ô nhiễm, hỗn loạn. Đúng lúc này, huyết vụ đột nhiên cuồn cuộn sôi trào, một tôn ba trượng kim Phật từ trong huyết vụ chậm rãi nổi lên. Cái này kim Phật tam đầu lục tí, khuôn mặt dữ tợn, cầm trong tay pháp khí, quanh thân bao quanh hắc kim sắc phạm chữ kinh văn. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, Ba Liên Hòa thượng liền choáng váng. Đây chẳng phải là kim Phật quán tượng pháp xem nghĩ ra được kim Phật hình tượng sao? Có thể là bọn họ chỗ xem nghĩ ra được kim Phật, sao như trước mắt như vậy uy nghiêm của bố? Cao Thụ, ngươi mẹ nó âm ta. Giờ khắc này, Ba Liên Hòa thượng tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì, phát ra một tiếng đầy cõi lòng không cam lòng gầm thét. Hán, Hoàng Hạo, Nghiêm Văn Bản ba người đều cho rằng Cao Thụ chỉ là một cái phổ thông cao trung học sinh, chỉ cần lược thi tiểu kế, liền có thể đem lửa xoay quanh. Nhưng trên thực tế đâu? Cao Thụ lòng dạ so với bọn họ bất cứ người nào đều muốn sâu. Tiểu tử này mặt ngoài giả vờ một bộ ngây thơ non nớt dáng dấp, để bọn họ cho rằng rất tốt lắm. Có thể ngươi nếu là thật tin, vậy liền thật tiểu tử này đạo nhi. Vừa rồi, hắn còn ở trong lòng thầm mắng Cao Thụ ngu xuẩn, dễ tin hắn mà biện thành tạo nên cố sự. thậm chí còn không có chút nào phòng bị, để hắn tiến vào bên trong thức hải không gian. Nhưng mà, bị lừa người, kỳ thực là hắn. Hắn hoàn toàn bị cao thủ tinh xảo biểu diễn chỗ lừa gạt, không có chút nào phòng bị liền tiến vào mảnh này bên trong thức hải không gian. Kết quả rơi vào một cái đóng cửa đánh chó hạ tràng. Ta cười nạo Hoàng Hạo, nghiêm văn bản ngu xuẩn, nhưng ta sao lại không phải đâu. Ba Liên Hòa Thượng cười thảm một tiếng, quyết định chặt đứt tinh thần của mình ý thức. Cho dù biến thành một kẻ ngu ngốc, hắn cũng không thể để cao thủ cái này ra. Không, là nhỏ âm đạt được. Nhưng vào lúc này, hắn còn sót lại tinh thần ý thức đống nhiên cảm giác được thức hải không gian một trận chấn động. Chờ ý thức của hắn tiến vào chính mình thức hải không gian phía sau, lại phát hiện thức hải không gian đã tiếp cận vỡ vụn. Một tô nóng anh chói mắt kim Phật phá vỡ không gian bình chướng, xâm nhập đến trong thức hải của hắn. Cái kia kim Phật ngồi xếp bằng kim liên, vạn trượng Phật quang, khuôn mặt lại cùng cao thụ rất là rất giống. Từ bi thiện hai. Thiện hai từng trận phản âm quanh quẩn tại bên trong thức hải không gian. Xong rồi, đây là Ba Liên Hòa Thượng sau cùng một ý nghĩ. Cao thụ chờ một hồi lâu, cũng không có nghe được Ba Liên Hòa Thượng đáp lại. Trong lòng hắn không khỏi lộn bộ một cái, sinh ra một cái cảm giác xấu. Kết quả là, hắn vội vàng mở ra cặp mắt của mình. Trước mắt đã không có Ba Liên Hòa Thượng bóng dáng, nhưng cánh rừng bên trên lại nhiều ra một bộ huyết đục hoàn toàn biến mất khô quắt thi thể. Một màn này, hắn tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Phía trước Hoàng Đại Ca liền là như thế đi, mà bây giờ Ba Liên Hòa Thượng cũng là đồng dạng đi lên con đường này. Ta nguyên lai tưởng rằng, ngươi giảng thuật cố sự bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ trộn lẫn một điểm giả. Ta nguyên lai tưởng rằng, ngươi sẽ thừa cơ hội này, lập tức quay người chạy trốn. Nhưng ta không nghĩ tới, ngươi nói tất cả rõ ràng đều là thật. Ngươi cùng Hoàng Đại Ca thôn vệ đồng dạng cổ trùng, liền tiểu chết đều là giống nhau như lúc. Cảm tạ ngươi tại trước khi chết, đem Hoàng Đại Ca dụng tâm lương khổ nói cho ta. Thậm chí vì không cho ta mắt thấy các ngươi bị cổ trùng thôn vệ bi thảm một màn, từ đó để ta nhắm mắt lại các ngươi đều là người tốt ta. Chết tiệt Tam Phật hội, ta không để yên cho ngươi nhìn qua cặp kia chết không nhắm mắt hai mắt. Cao thụ lại một lần nữa cảm thấy thống khổ. Phía trước Nghiêm Đại Ca chết, liền đã để hắn rất thống khổ. Hiện tại đau càng thêm đau, thống khổ gấp đôi. Cái này loại cảm giác, liền giống như mang thai bạn gái gả cho người khác, sinh ra vốn là hài tử của hắn, nhưng phải kêu người khác ba ba. Thống khổ a thống khổ. Hoàng Đại Ca, Nghiêm Đại Ca, còn có Ba Liên, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hủy diệt cái kia Tam Phật hội, hoàn thành các ngươi cuối cùng tâm nguyện. Còn có cái kia chuyên môn nuôi dưỡng cổ trùng gia hỏa, nhất định phải ngàn đao băng thây, hung hăng tra tấn, dạng này mới có thể cảm thấy an ủi các ngươi ba vị trên trời có linh thiêng. Cao thụ lập xuống lời thề phía sau, mang theo Ba Liên Hòa Thượng khô quắt thi thể, một lần nữa quay trở về tới dưới chân núi. Hắn đem Ba Liên Hòa Thượng, Liên Quan Nghiêm văn bản thi thể cùng nhau chôn ở dưới chân núi. Núi xanh làm bạn, đất vàng gắn bó. Hy vọng hai vị đại ca có thể ở dưới cửu tuyển, tìm tới Hoàng Đại Ca, nối lại các ngươi hữu nghị. Cao thụ đến phụ cận siêu thị mua rượu chờ tế phẩm, trở lại chân núi, tế bái hai người một phen phía sau, cái này mới thương cảm rời đi. Sau khi về đến nhà, làm nhìn thấy một mặt thất lạc, cảm xúc không cao nhi tử phía sau, cao phụ cao mẫu nhịn không được liếc nhau một cái. Nhi tử, thất tình. Không nên a. Hắn nói thế nào cũng là nhị cấp võ giả a. Vấn đề tình cảm, cùng ngươi có phải là nhị cấp võ giả có quan hệ gì? Cũng đối, năm đó ta lúc còn trẻ, còn có một cái nhất cấp nữ võ giả truy ta đây, kết quả ta vẫn là lựa chọn ngươi. Nhất cấp nữ võ giả? Nàng có phải là Têu Tôn Điến? Làm sao ngươi biết? Ngươi tại sau khi say rượu, tổng cộng hô qua cái tên này 137 lần. Không, không thể nào. Còn có một cái tên là Trương Mẫn, ngươi kêu 267 lần. Cái kia, ta cao thủ mới vừa rửa mặt, sau khi ra ngoài nghe đến là một mặt một bức. Mà muội muội ngoan khi nghe thấy phụ mẫu đối thoại, cũng tò mò từ trong phòng đưa đầu ra ngoài. Không đợi nghe nhiều hai câu nói, liền bị một đạo ánh mắt nghiêm nghị bức về đi vào trong phòng. Lão Cao, hôm nay ngươi không giải thích rõ ràng, cũng đừng nghĩ đi ngủ. Ta có cái gì tốt giải thích? Ta làm việc đều đoan chính, ta không cần giải thích. Vậy ngươi liền tại trên ghế sofa ngủ đi. Theo một tiếng điếc tai nhức óc tiếng đóng cửa, phòng khách bên trong chỉ để lại cao phụ cùng cao thụ. Phụ tử hai người đưa mắt nhìn nhau. Nhi tử, buổi tối cao phụ thử thăm dò hỏi một câu. Ba, ta người này đi ngủ quen thuộc không quá tốt, cắn răng đánh giấm xuôi miệng, đồng dạng cũng không ít cao thụ buồn bực trả lời. Vậy quên đi a, ta vẫn là cùng mụ mụ ngươi giải thích một chút a. Cao phụ yếu ớt thở dài, bất đắc dĩ lựa chọn hướng vận mệnh cúi đầu nhận thua. Chương 84, a. Thoải mái. Chương 84, a. Thoải mái. Ban đêm, cao thụ lại một lần nữa về tới quen thuộc trong an toàn ốc. Hắn đem tiểu ảnh từ trong thức hải không gian thả ra, nhưng cùng tiểu ảnh cùng nhau xuất hiện tại bên trong một cảnh, thế mà còn có Nghiêm Đại Ca tôn kia tam đầu lục tí kim vật. Cái đồ chơi này thế mà cũng có thể thả ra. Nhìn xem bàn kia ngồi ở giữa không trung, biểu lộ vẫn như cũ giữ tận kim vật, cao thụ bày tỏ khiếp sợ. Có thể người này chính là thoạt nhìn vô cùng có lực trấn nhiếp, có thể dùng lực lượng tinh thần đơn giản câu thông, nhưng cũng chỉ thế thôi. Cùng người này cơ hội đồng dạng kim vật so sánh, hất lên bả cả áo lót, có thể so với trọng độ tắc máu não người bệnh tiểu ảnh. Thế mà xem như là thông minh. Hoàng Đại Ca thi thể có lẽ còn tại cảnh của ta. Nếu như ta đem Hoàng Đại Ca thi thể trộm ra, sau đó đút cho tiểu ảnh lời nói như vậy, Hoàng Đại Ca chẳng phải là vĩnh viễn bồi tại bên cạnh ta? Trong đầu mới vừa toát ra cái chủ ý này, liền bị hắn vội vàng phủ định rơi. Để tiểu ảnh thôn phệ hết Hoàng Đại Ca thi thể, thực sự là quá không tôn trọng Hoàng Đại Ca. Tam Phật hội có thể tại Đông Vũ Châu sừng sững gần ngàn năm, trong hội tất nhiên là cao thủ tụ tập. Lấy ta thực lực bây giờ, đừng nói là hoàn thành Hoàng Đại Ca bọn họ nguyện vọng, đoán chừng đều có thể đem chính mình góp đi vào. cho nên ta nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực, nếu là có thể tu luyện tới tông sư nhất cảnh lời nói, tỷ lệ thành công khẳng định sẽ tăng nhiều. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn về phía phòng học liều đỉnh. Tầng ba cái kia cự hình nệ quái sẽ là hắn trên tông sư chi lộ đệ nhất bút điểm kinh nghiệm. Thuận tiện đâu, hắn cũng chuẩn bị đem lửa giận trong lòng hung hăng phát tiết tại trên thân. Mang người cơ hội kim Phật cùng tắc máu nao tiểu ảnh hai cái này sủng vật, cao thủ lại một lần nữa đi tới tầng 3. Trải qua mấy lần trước thanh lý, tầng 3 bên trong các loại nhân đầu nện quái rõ ràng giảm ít đi rất nhiều. Con nện quái ấp tốc độ, đã có chút không đổi kịp hắn thanh quái tốc độ. Cày quái, cho ta hung hăng cày quái. Tại hắn ra lệnh một tiếng, tiểu ảnh cùng kim Phật cùng nhau đâm vào đến trong nhân đầu nện quái. Tiểu ảnh chính là một cái đơn bước, không cần quá nhiều chờ mong. Để nó cày quái, thuần túy chính là vì rèn luyện nó thân thể tính cân đối. Nhưng kim Phật liền không đồng dạng. Cái đồ chơi này đừng nhìn không có cái gì trí tuệ có thể nói, nhưng cày quái là thật vậy nhanh. Nó sáu cánh tay không ngừng vung vậy pháp khí, công kích xung quanh nhân đầu nhện quái. Ba cái Phật đầu trong miệng cũng liên tiếp hướng bên ngoài phun ra đỏ tươi huyết vụ. Cái kia huyết vụ tựa hồ là được Phật, chỗ trong đó nhân đầu nhện quái hành động tốc độ mắt trần có thể thấy bắt đầu trở nên chậm. Một khi tốc độ của nhân đầu nhện quái trở nên chậm, liền sẽ bị kim Phật dùng trong tay pháp khí gõ chết. Theo cày quái càng ngày càng nhiều, cái này kim Phật khí tức tại dần dần tăng cường, thân hình cũng theo đó biến lớn. Đậu phộng, cái này kim Phật vậy mà còn có thể thăng cấp. Cao thụ trợn mắt há hốc mồm, hắn trơ mắt nhìn xem kim Phật từ ban đầu không đủ 1 mét độ cao, dần dần dài lớn đến 1 mét 2 tả hữu. Nghiêm đại ca a Nghiêm đại ca, ta phải tạ ơn ngươi như thế nào đây? Kim Phật bày ra lưu thăng cấp năng lực, để hắn không khỏi có chút xúc cảnh sinh tình. Hoàng đại ca cùng Nghiêm đại ca, còn có cái kêu ba liên hòa thượng, đều là trung hậu người a. Mà hắn thì sao? Lúc trước còn đối ba người ôm lấy cảnh giới cùng hoài nghi, thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Bây giờ nghĩ lại, xấu hổ đến cực điểm. Cao thụ thương cảm một hồi phía sau, không hiểu cảm giác hỏa khí lại lớn không ít, nhu cầu cấp bách phát tiết ra ngoài. Tại có kim Phật hỗ trợ kiềm chế tiểu quái phía sau, hắn hiện tại liền có thể trực tiếp đi làm bột. Cái kia cự hình nện quái như cũ tại thứ 6 ở giữa phòng học bên trong. Chỉ bất quá cùng ban đầu dáng dấp so sánh, hình thể đã rút lại đem gần một nửa. Con nện quái, ta đạp mã tới rồi. Cao thụ đường xông đến trong phòng học. Lão bằng hưu gặp mặt, cự hình nện quái lập tức nhiệt tình phát ra hí, đồng thời bắt đầu hô gọi nữ. Ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, liền có trên trăm con đầu người con nện từ 4 phương 8 hướng vào tới. Cứ việc thanh thế có chút dọa người, nhưng cùng lần thứ nhất gặp mặt lúc so sánh, keo kiệt rất nhiều. Xem như bạn tốt cao thủ, tự nhiên cũng sẽ không khách khí cái gì. Hắn điều động toàn thân khí huyết chi lực, là ở vào sơn trong đêm tối con nện quái vật bọn họ mang tới ánh sáng. Phật quang phổ chiếu theo câu này quen thuộc trung nhị lời kịch hô lên, cái kia quen thuộc Phật quang cũng lại một lần nữa giáng lâm tại trong phòng học. Toàn bộ tầng 3 thứ N lần bị chiếu sáng. Không cần biết ngươi là cái gì loại hình nhân đầu nện quái, chỉ cần vừa tiếp xúc với Phật quang, liền trong nháy mắt biến thành một sợi hắc yên. Những cái kia bị cự hình nện quái kêu gọi mà đến nhân đầu nện quái bọn họ, thậm chí liền cao thủ góc áo đều không có đủ vải, liền tất cả biến thành điểm kinh nghiệm. Cho dù là cái kia hình thể khổng lồ cự hình nện quái, giờ phút này cũng như chảo nóng bên trong hoàng du đồng dạng. Một bên phát ra xì 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 âm thanh, một bên thì là cấp tốc bắt đầu thu nhỏ. Tu luyện đến đệ lục trọng phía sau, cái này Phật quang uy lực lại một lần được đến tăng lên. Cao thủ nguyên bản kế hoạch còn phải mài cái 3-4 ngày mới có thể đem cự hình nện quái cho triệt để mài chết. Nhưng không nghĩ tới, Nghiêm đại ca liệu mình tương trợ, để hắn quán tưởng pháp đột phá đến đệ lục trọng. Cái này nhất trọng đột phá, quả thực là biến hóa về chất. Không những để Phật quang lực sát thương được đến tăng cường, đồng thời cũng có để hắn thay đổi đến càng gia chỉ hơn lâu dài. Để hắn không còn là phía trước cái kia vẹn vẹn chống đỡ mấy phút, liền muốn tức vũ khí đầu hàng sơ ca. Cho nên vào giờ phút này, trong lòng cao thủ cũng chỉ có 2 chữ: cất cánh. Cứ việc cự hình nện quái hình thể khổng lồ, thanh máu siêu dày, nhưng tại cao thủ cái kia cương mãnh lại bền bỉ thế công bên dưới, vẫn là rất nhanh liền thua trận. Theo trong miệng phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng hí, cái này thống trị tầng thứ 3 lầu dạy học cự hình nện quái, cuối cùng vẫn là biến thành điểm kinh nghiệm. A, thoải mái. Cự hình nện quái sau khi chết, hóa thành hắc yên, không còn là phía trước một sợi, mà là dòng dã một cái. Như ngón trỏ độ dày hắc yên, trực tiếp đâm vào đến mi tâm của cao thủ chỗ. Mới đầu thời điểm, hắn còn đang hoài nghi, chính mình có thể hay không tiếp nhận như thế thô tồn tại. Nhưng vì để sớm liền thành tiểu tông sư, vì sớm ngày hoàn thành hoàng đại ca ba người nguyện vọng, hắn vô luận như thế nào, đều nhất định muốn cắn răng kiên trì xuống. Làm hắc yên sau khi đi vào, hắn cảm giác toàn bộ thức hải không gian đều muốn bị tăng nước. Loại kia chống đỡ tăng cảm giác, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Phản phất cả người hắn đều muốn bị đẩy lên rách ra đồng dạng. Bất quá, theo hắn dần dần sau khi thích ứng, lại sinh ra một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Thậm chí đến cuối cùng, cũng nhịn không được hừ ra thanh âm. Cái này cự hình nện quái không hổ là bột đồng dạng tồn tại, cung cấp điểm kinh nghiệm chính là nhiều a. Cao thụ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí phía sau, một mặt hưởng thụ cảm thán nói. Từ đó, toàn bộ tầng thứ 3 cũng như phía dưới 2 tầng đồng dạng, bị hắn chống rông tất cả quái vật. Khi hắn đi ra phòng học phía sau, hai cái sủng vật chính đứng bình tĩnh tại hành lang bên trong. Bọn họ tựa hồ cũng có thể đi theo hắn cùng nhau hấp thu điểm kinh nghiệm. Kim Phật lại cao lớn một đoạn. Thô nhìn phía dưới, hiện tại sợ rằng có gần tới 2 mét độ cao. Cho dù mạnh như cao thủ, lúc này cũng phải ngẩng đầu lên đến. Mà tiểu ảnh thì là từ trọng độ tắc máu nào biến thành trung độ, bệnh tình trở nên khá hơn không ít. Trở về tiêu hóa điểm kinh nghiệm. Sau đó công lược tầng thứ 4 chương 85, nếu như nơi này là. Chương 85, nếu như nơi này là. Đệ nhất trung học, trong phòng ăn. Cao thủ vẫn là cùng tốt đồng bạn Triệu Dương ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Đi vào nhất ban lâu như vậy, hắn còn không có giao đến một cái giống Triệu Dương bằng hữu như vậy, có lẽ tuyệt thế thiên tài, luôn là cô độc a. Triệu Dương cũng nói đến cựu ban biến hóa. Cứ việc khoảng cách tốt nghiệp còn có một đoạn thời gian tương đối dài, nhưng cựu ban các bạn học đã bắt đầu là tương lai phát triển nhu đồ. Có thể thi lên đại học, tự nhiên là muốn tranh thủ thi lên đại học. Thứ nhì chính là lựa chọn đi làm lính, tại bộ đội rèn luyện mấy năm, cũng là một cái tốt phát triển. Mà kém nhất, dĩ nhiên chính là đi những cái kia trường dạy nghề. Từ xưa đến nay, trường dạy nghề các học sinh từ trước đến nay đều là nhất bị kỳ thị, dù sao ngươi trường dạy nghề không xứng với nàng đại học. Hai người vừa đi ra nhà ăn, chợt thấy một đám người tuân hướng cửa trường học phương hướng. Xưa nay đều thích xem náo nhiệt Triệu Dương, hai mắt lập tức liền bắt đầu tỏa ánh sáng, lôi kéo Cao Thụ liền cùng nhau đi theo đi xem náo nhiệt. Cửa trường học tụ họp rất nhiều người, Cao Thụ cùng Triệu Dương trong đám người xuyên tới xuyên lui, rốt cuộc tìm được một cái thích hợp ngắm cảnh vị trí. Làm hắn kinh ngạc chính là, lần này quần chúng vây xem, lại là Nhan Đại Hoa Khôi, cùng với hắn hết sức quen thuộc muội muội Ngoan, Tạ Nhiễm, Tống Lê Lê tổ bốn người. Muội muội Ngoan ba người đứng ở phía sau, Nhan Đại Hoa Khôi thì là tại phía trước nhất, hiển nhiên là cảnh này nhân vật nữ chính. Mà đứng tại trước mặt Nhan Đại Hoa Khôi, thì là một vị thân hình cao lớn, ngũ quan cường tráng, tướng mạo anh tuấn nam sinh. Trên mặt của hắn mang theo mỉm cười thản nhiên, cho người một loại xuân gió chợt nổi lên ấm áp cảm giác. Đậu phộng, lại là Nhạc Bằng. Làm nhìn thấy tên kia nhân vật nam chính khuôn mặt, Triệu Dương nhịn không được thấp giọng hô một tiếng. Nhạc Bằng là ai a? Cao Thụ rất là hiếu kỳ hỏi. Nhạc Bằng ngươi cũng không biết? Triệu Dương nghe vậy, không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc, sau đó hắn tận lực hạ giọng nói, ngươi biết chúng ta nhất trung giáo Hoa là Nhan Nghiên, lại không biết nhất trung giáo Thảo Nhạc Bằng. Ngươi mẹ nó quả nhiên là một cái giả. Không, là tiểu sắp phê. Cao Thụ im lặng. Ta mẹ nó quan tâm giáo Hoa là vì giáo Hoa xinh đẹp. Có thể mẹ nó giáo Thảo liên quan gì ta? Ta lại không có một ít đặc thù yêu thích, càng không thích đi cửa sau. Triệu Dương không biết trận này vở kịch nguyên nhân gây ra, gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng, vừa đi vừa về tại nguyên chỗ đi dạo. Công phu không phụ lòng người, hắn cuối cùng là trong đám người tìm tới một vị nhìn quen mắt bằng hữu. Tiến tới cùng đối phương hàn huyên vài câu phía sau, hắn liền hai mắt sáng lên trở về. Ngươi đoán xem, cái kia Nhạc Bằng muốn làm gì? Triệu Dương cười hắc hắc, thấp giọng hỏi. Còn có thể làm gì? Hướng giáo Hoa thổ lộ thôi. Cao Thụ suy cười một tiếng nói. Đậu phộng, ngươi mẹ nó làm sao mà biết được? Nét cười của Triệu Dương ngưng trệ trên mặt, vô cùng kinh dị nói. Một cái nam sinh đem một cái nữ sinh chắn ở cửa trường học, trừ muốn thổ lộ bên ngoài, còn có thể làm gì? Cũng không thể là hắn nghĩ muốn khiêu chiến nhà gái, cho nên mới làm ra thanh thế lớn như vậy à? Cao Thụ khép cười một tiếng phía sau, ánh mắt một lần nữa đầu nhập vào trong tràng. Tiêu cái gì giáo Thảo Nhạc Bằng, trên khỏe miệng lộ ra một vẻ tự tin mỉm cười, tựa hồ rất có nắm chắc. Mà Nhan Đại Hoa Khôi đâu? Thì vẫn là bộ kia người nhạt như cúc, bình chân như bại dáng dấp. Cao Thụ vuốt nhẹ một cái cằm của mình. Nếu như nơi này là truyền thống tiểu thuyết đô thị, chính mình hẳn là sẽ bị cầm đi ra ngoài làm bia đỡ đạn, một bên công lược giáo Hoa, một bên thì là đạp Nhạc Bằng trang. Nếu như nơi này là binh vương tiểu thuyết, chính mình vung tay lên liền đưa tới 10 vạn minh đệ, một người một HD tiểu đều có thể đem Nhạc Bằng cho chết đuối. Nếu như nơi này là bá đạo tổng tài tiểu thuyết, như vậy chính mình giờ phút này muốn trong đám người đi ra, đem giáo Hoa ôm vào trong ngực, hung hăng hôn đi. Sau đó lấy 3 phần lương bạc, 3 phần giễu cợt, 4 phần hứng hở tư thái nhìn xem Nhạc Bằng, nói cho đối phương biết, nữ nhân của lão tử, ngươi không xứng truy. Nếu như nơi này là lưu đầu nhân tiểu thuyết, xem như khổ chủ chính mình, cũng chỉ có thể ở một bên trông mong nhìn xem, lại bất lực phản kháng, chỉ có thể đem một chút lửa giận nín ở trong lòng, sau đó cứ thế mà đem chán nín xanh biết. Nếu như nơi này là một số đặc thù tiểu thuyết, chính mình liền muốn xông ra đám người, một bạt thai vung tại giáo Hoa trên mặt, mắng nàng là một cái không muốn mặt tiểu yêu tinh, sau đó ôm lên Nhạc Bằng cánh tay, tràn đầy đắc ý rời đi hiện trường. Nếu như nơi này là khổ tình tiểu thuyết, như vậy chính mình liền muốn lệ rơi đầy mặt, nói cho giáo Hoa cùng Nhạc Bằng, kỳ thật hai người bọn họ là thân huynh muội. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, Cao Thụ liền não bổ ra nhiều cái đồng dạng tình cảnh hạ kết quả. Cái này chi thức a, đều học tạm. Nhan Nghiên, ta rất thích ngươi. Mời ngươi làm bạn gái của ta a. Nhạc Bằng tại trước mặt mọi người, bạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, cuối cùng mở miệng nói lời nói. Xung quanh vây xem trò vui các bạn học, cũng không có như ngày trước nam sinh thổ lộ như vậy ồn ào. Nguyên nhân rất đơn giản, ai bảo Nhan Đại Hoa Khôi là đại gia trong suy nghĩ nữ thần đâu. Làm nữ thần của ngươi bị nam nhân khác thổ lộ thời điểm, ngươi thấy thế nào có ồn ào ý nghĩ đâu. Đương nhiên, nếu như ngươi có cái gì đặc thù đam mê, vậy liền coi là chuyện khác. Cho nên tại Nhạc Bằng thổ lộ một khắc này, tuyệt đại bộ phận nam đồng học đều nín thở, tội nghiệp nhìn qua Nhan Đại Hoa Khôi. Có lỗi với, ta đã có người thích. Sắc mặt của Nhan Đại Hoa Khôi ửng đỏ, khẽ lắc đầu. Nàng lời nói này, tựa như là một đạo sấm sét, nháy mắt chấn động đến xung quanh các nam đồng học đầu góc trống rỗng. Tin tức tốt là Nhan Đại Hoa Khôi cuối cùng như bọn họ mong muốn, cự tuyệt cái này ngốc giáo Thảo thổ lộ. Tin tức xấu là Nhan Đại Hoa Khôi đã lòng có sở thuộc. Nhưng càng tốt thông tin là, bọn họ rất có thể chính là Nhan Đại Hoa Khôi thích người kia. Có thể tin tức càng xấu là, bọn họ đều dài não, có chút tự mình hiểu lấy. Nếu như vậy, ha ha, ta liền biết Nhạc Bằng nhất định sẽ thổ lộ thất bại. Lúc này, Triệu Dương bỗng nhiên cười ra âm thanh. Cao Thụ quay đầu nhìn về phía hắn, sau đó tên chó chết này đắc ý cười nói, mặc dù ta cùng Nhan Đại Hoa Khôi lúc trước chỉ có duyên gặp mặt một lần nhưng ta anh tuấn tiêu sái, ta ngọc thụ lâm phong, ta dáng vẻ đường đường, ta tuấn lãng bất phàm khẳng định để Nhan Đại Hoa Khôi nàng tình căn tâm trùng, ở trong lòng yên lặng xin thể, không phải là ta không gả. Nói đến đây, Triệu Dương còn liếm môi một cái, một mặt vui vẻ nói, lại bởi vì nàng tính cách rất là hướng nội, cho nên không dám hướng ta thổ lộ. Chậc chậc chậc. Thật sự là một cái đáng yêu nữ hài tử a. Cao Thụ giữ im lặng. Tên chó chết này so với mình còn dám nghĩ. So sánh với hắn, chính mình quả thực tựa như là một cái tân binh. Cảm ơn ngươi cự tuyệt. Bất quá ta nghĩ ta là sẽ không bỏ qua. Nhạc Bằng đầu tiên là sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới sẽ là tình huống này. Nhưng sau đó, hắn liền mặt mỉm cười, tiếp tục duy trì chính mình ánh mặt trời người cởi mở thiết lập, cùng Nhan Đại Hoa Khôi đám người phất tay tạm biệt. Nhan Đại Hoa Khôi rời đi về sau, mọi người tự nhiên cũng không có cái gì ở lại chỗ này cần thiết. Khí kịch đều nhìn xong, còn đứng ngốc ở đó làm gì a? Theo đại gia tản đi, liên quan tới giáo thảo Nhạc Bằng hướng giáo Hoa Nhan Nghiên thổ lộ sự tình, cũng như vòi rồng càn quét toàn bộ trường học. Cho dù là cao một cao nhị học đại học muội bọn họ, cũng đều có chỗ nghe thấy.